Chương 205, miễn phí quảng cáo, vẫn là đầu đề cấp bậc. Chương 205, miễn phí quảng cáo, vẫn là đầu đề cấp bậc. Hắn quan sát đến gò má của nàng, nàng bộ dáng ăn đồ ăn rất tư văn, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ còn cất giấu chút gì. Nhìn ngươi hôm nay một mực có chút không tại trạng thái, thanh âm hắn hạ thấp chút, không giống vừa rồi như thế mang theo trêu chọc, không giống như là bởi vì mấy cái côn trùng. Nói đi, thì thế nào? Trương Đình Đình động tác dừng một chút, dương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, nàng thả xuống cái đĩa, lấy điện thoại di động ra, ấn mở đầu kia giải trí tin tức, đưa tới trước mặt hắn, ngựa khí nửa thật nửa giả phàn nàn, còn có thể như thế nào? Võ tổng, xem một chút đi, hai ta đều nhanh chóng thành giải trí đầu để chuyện xấu nam nữ nhân vật chính. Ảnh chụp đập đến ta cùng một cùng nhìn lén tựa như. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Ảnh hưởng không tốt lắm. Nàng chỉ vào trong tấm ảnh chính mình cái kia đứng tại Dương Đại Mễ người quản lý sau lưng thân ảnh mơ hồ, vừa chỉ bị vạ vạ giặt tỉ trọng điểm vòng ra, Dương Đại Mễ quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm phương hướng thâm tình trong ngáy mắt. Vũ Nhất Phàm nhận lấy điện thoại di động, tùy ý phủi đi lấy màn hình, ánh mắt đảo qua những cái kia mơ hồ ảnh chụp cùng phía dưới náo nhiệt khu bình luận, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, thẳng đến nhìn thấy đầu kia nói Trương Đình Đình là vật nghiệp hắn mới nhíu mày, đưa di động đưa trả cho nàng ngữ khí mang theo rõ ràng ý cười, vật nghiệp. Trương quản lý, xem ra ngươi cái áo liền quần này còn chưa đủ chuyên nghiệp a, lần sau phải đổi bộ đồng phục an ninh mới phù hợp vạ giặt tỷ đội sức tưởng tượng. Trương Đình Đình bị hắn tức giận đến trừng mắt, đưa tay muốn đi đoạt điện thoại. Vũ Nhất Phàm, ngươi chú ý điểm có thể hay không bình thường một chút? Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là nhân gia nói ngươi là thần bí phú hào Dương Đại Mễ là ngươi tân hoàn. A, cái này a. Vũ Nhất Phàm dựa vào trở về trên đồng cỏ, hai tay gối sau, nhìn xem đỉnh đầu ngẫu nhiên bay qua đám mây, cái này có gì? Miễn phí quảng cáo, vẫn là đầu để cấp bậc. Dương Đại Mễ bên kia ba không thể đâu, nhiệt độ càng cao, chúng ta hạng mục này mới càng tốt bán. Đến nỗi tân hoan hắn dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Trương Đình Đình trên mặt, trong đôi mắt mang theo điểm nghiền ngẫm, như thế nào, Trương quản lý ghen? Sợ Dương Đại Mễ đoạt ngươi độc nhất vô nhị thịt rừng thể nghiệp quyền. Phi, ai ghen? Trương Đình Đình gương mặt hơi nóng, vội vàng phản bác, âm thanh cũng không tự giác yếu đi mấy phần, ta là lo lắng ảnh hưởng hạng mục hình tượng. Vạn nhất bị dán lên loạn thất bát tao nhãn hiệu, yên tâm, Vũ Nhất Phàm đánh gãy nàng, giọng nói nhẹ nhàng, loại hoa này bên cạnh tin tức, qua mấy ngày liền không có người nhớ. Vàng dòng bạc trắng đập ra tới hạng mục, cuối cùng dựa vào là thực lực, không phải dựa vào ai cùng ai truyền chuyện xấu. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ trên quần bụi cỏ, lại nói, ta cùng ai ăn cơm, cùng ai nhìn công trường, chính ta trong lòng tin tưởng. Vạ giặt thì đội thích làm sao viết như thế nào, không ảnh hưởng được ta. Hắn nhìn xem Trương Đình Đình cái sau đang túi đầu sách xa lát bên trong cả chô bi, động tác có dùng sức chút, cảm giác đây không phải là hoa quả, mà là cái nào đó chướng mắt người. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ngấp ngắc, không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, thiết kế phương án bên kia, ngươi dự định như thế nào cùng bọn hắn câu thông? Có muốn hay không ta trực tiếp cùng thiết kế viện người phụ trách đàm luận? Không cần. Trương Đình Đình lập tức ngẩng đầu, khôi phục chuyên nghiệp trạng thái, ta đã có ý tưởng, hôm nay trở về liền cùng bọn hắn họp, cam đoan hậu thiên cho ngươi xem đến càng điên phúc phiên bản. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, nhìn xem Vũ Nhất Phàm bó tổng, phá bỡ về phá bỡ, dự toán phương diện dự toán không là vấn đề. Vũ Nhất Phàm đứng lên, duỗi lưng một cái, chỉ cần hiệu quả đủ rung động, có thể dẫn bạo thị trường, tiền không phải ngươi cần lo lắng. Đi thôi, trở về xem lão Lý bọn hắn đã ăn xong không có, buổi chiều còn có bận rộn. Trương Đình Đình nhìn xem hắn trước tiên hướng đi thương khố bóng lưng, kiên cường, tự tin, tựa hồ vừa rồi điểm này chuyện xấu nhạc định, đối với hắn mà nói thật chỉ là không đáng kể bụi trần. Nàng cầm lấy phần kia tinh xào giảng cơm, mấy ngụm ăn xong, thu thập xong hộ, cũng sắp bước đi theo. Yêu chết nam nhân này. Đúng, việc làm, kiếm tiền, đây mới là chuyện đứng đắn. Dưới ánh mặt trời, cổ tay nàng bên trên hoa hồng kim đồng hồ lóe ánh sáng. Nhỏ vụn tia sáng rơi vào trong mắt nàng, giống một nắm lạnh như băng thủy, trong nháy mắt dập tắt trong lòng điểm này bị thịt rừng cùng mập mờ treo chọc lên ngọn lửa. Mấy chục vạn bày tỏ mang theo trên tay, nặng trĩu, nhắc nhở lấy nàng một ít thực tế. Đúng vậy a, thực tế. Thương cố rách nát, công trường dơ giấy bẩn thỉu, còn có trên màn hình điện thoại di động Dương Đại Mẹ cái kia trường phong tình bạn trùng khuôn mặt, cũng không sánh nổi khối đồng hồ này chân thực hơn. Kiếm tiền, gây sự nghiệp đây mới là nàng Trương Đình Đình chuyện đứng đắn. Cái gì bỏ cạn, cái gì mập mờ, cái gì chuyện xấu, đều chẳng qua là sinh hoạt đạo này tiệp bên trong, ngẫu nhiên văng ra gia vị tệ, nếm cái mới mẹ là được, thật muốn coi như ăn cơm, sớm muộn rối loạn tiêu hóa. Khoe miệng nàng con cong, đầu ngón tay vuốt ve qua mặt đồng hồ bên trên băng lãnh kim cương, đáy lòng điểm này tiểu diễm tâm tư bị cấp tốc bốc ra, thay vào đó là quen thuộc lạnh tĩnh hòa mục tiêu cảm giác. Ngẩng đầu, Vũ Nhất Phàm chạy tới cửa nhà kho, đang quay đầu nhìn nàng, ánh mắt giá hiệu nàng đuổi kịp. Võ tổng, phương án chuyện, ta có chút tư tưởng mới, buổi chiều lúc họp nói tỉ mỉ. Nàng bước nhanh đuổi theo, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, lại biến trở về cái kia sấm rền gió cuốn Trương quản lý. Vũ Nhất Phàm gật đầu, khoe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hảo, chớ mong Trương quản lý tư tưởng mới. Hắn không nói gì thêm nữa, quay người đi vào thương cố. Huyên áo thi công âm thanh lần nữa tràn vào trong hai, các công nhân đang nóng hổi hướng thiên địa bận rộn, hàn điện băng lửa khắp nơi, máy cắt oanh minh đứt hai. Bước chân nàng không ngừng, ánh mắt sắc bén mà đảo qua trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, trực tiếp hướng đi đang cùng lao Lý ra dấu bản vẽ Vũ Nhất Phàm. Võ tổng, Lý đội trưởng Trương Đình Đình đứng vững, âm thanh rõ ràng, lớn át bộ phận tạp âm, mới vừa nhìn phía dưới bước đầu kết cấu thăm dò báo cáo, kết hợp hiệu quả đồ, ta chú ý tới tầng 2 sân thượng thừa trọng để dành tựa hồ cùng chúng ta kế hoạch đặt cái kia cỡ lớn tương tác trang bị dự đoán trọng lượng có xuất nhập. Mặc dù thiết kế viện bên kia làm dư thừa dường giả, nhưng cân nhắc đến hậu kỳ vận doanh có thể gia tăng tạm thời thiết bị, ở đây tốt nhất lại duyệt lại một chút, hoặc trực tiếp tăng cường. Nàng nói chuyện nói không nhanh, nhưng mỗi cái lời rơi vào gọi lên, trực tiếp cắt vào kỹ thuật chi tiết. Lao Lý sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Trương quản lý vừa tiến đến liền thẳng đến như thế cụ thể vấn đề, hắn vội vàng lật qua lật lại trong tay bản vẽ, lại ngẩng đầu nhìn đối ứng vị trí, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Trương quản lý nhắc nhở là, trang bị này cuối cùng trọng lượng vẫn chưa hoàn toàn xác định, chúng ta là theo lớn nhất dự đoán giá trị tăng thêm bảo hiểm hệ số, nhưng ngài nói rất đúng, lại tăng cường một chút càng ổn thỏa. Ta lập tức để cho kỹ thuật viên một lần nữa tính toán, ra ra cố phương án. Vũ Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn xem Trương Đình Đình, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ có chuyên chú cùng nghiêm túc. Vừa rồi tại bên ngoài điểm này bị chuyện xấu treo chọc lên cảm xúc, giống như thật sự bị trong kho hàng này cho bụi cùng tạp âm triệt để tịnh hóa. Hắn không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Trương Đình Đình không nhìn hắn, tiếp tục đối với Lao Lý nói, còn có phòng cháy thông đạo để dành độ rộng, trên bản vẽ là tiêu chuẩn đánh giá, nhưng chúng ta cái sân này là thủ, dòng người cao phong lúc có thể sẽ viễn siêu mong muốn, đề nghị tại không ảnh hưởng chủ thể kết cấu an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng mở rộng, hoặc tăng thêm dự bị sơ tán lộ tuyến tiêu chí cùng chiếu sáng. Biết rõ, cái này chúng ta buổi chiều liền điều chỉnh. Lao Lý liên tục gật đầu, đối với vị này nhìn xem trẻ tuổi lại dị thường chuyên nghiệp nữ nhân nhiều mấy phần kính nghệ. Chương 206, Tiểu Phàm, chúng ta video một chút đi. Chương 206, Tiểu Phàm, chúng ta video một chút đi. Đúng lúc này, bên cạnh một cái công nhân thao tác sừng mái cơ cắt chém thép tấm, đại khái là góc độ không có tìm đúng, tiếng cọ sát chói tai đột nhiên cất cao, tia lửa tung tóe, thanh âm the thé đến cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Trương Đình Đình vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới bờ vai ý thức rụt lại, lông mày cũng trong nháy mắt nhỏ nhanh. Vũ Nhất Phàm vừa vặn bắt được nàng cái này nhỏ xíu phản ứng, khóe miệng mấy không thể xem kỹ hướng về phía trước con cong, lập tức khôi phục như thường, giống như là không nhìn thấy, quay đầu đối với Lao Lý phân phó, biện pháp an toàn lại nhấn mạnh một chút, kính bảo hộ, máy trợ thính, nhất thiết phải đều mang tốt. Tài liệu chất đống cũng muốn quy phạm, đừng ngăn cản lấy đạo. Vâng vâng vâng, Võ tổng yên tâm. Lao Lý nhanh chóng đáp ứng, xoay người đi giống cái kia thao tác không làm công nhân. Trương Đình Đình lấy lại bình tĩnh, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia nho nhỏ thất thố chưa bao giờ phát sinh. Nàng đưa tay chỉ thương khố chỗ sâu một cái tương đối độc lập ngăn cách khu vực, bên kia trước kia tựa như là cái cỡ nhỏ kho lạnh. Kết cấu tương đối hoàn hảo, có thể cân nhắc cải tạo thành VIP phòng nghỉ hoặc độc lập xì gà, tăng thêm điểm tư mật tính chất cùng cao cấp cảm giác. Ý nghĩ này không tệ. Vũ Nhất Phàm theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, có thể thêm tiến được tuyển chọn phương án. Đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể. Hai người sóng vai hướng đi thương khố chỗ sâu cái kia độc lập ngăn cách khu vực. Càng đi vào trong, chủ khu vực tiếng ồn ào dần dần bị vừa dày vừa nặng bức tường ngăn cách không thiếu, không khí tựa hồ cũng càng ứ động âm u lạnh lẽo một chút. Ngăn cách khu vực môn là loại kia đời cũ trầm trọng cửa sắt, phía trên còn lưu lại mơ hồ kho lạnh trọng địa chữ, sơn chóc từng mảng, lộ ra dưới đáy vết gì. Vũ Nhất Phàm đưa tay đẩy, cửa sắt phát ra trầm muộn cốt két âm thanh, không nhúc nhích tí nào. Xem ra khóa cứng. Hắn thu tay lại, vỗ vỗ phía trên cho. Lao Lý nghe tiếng chạy tới, cầm trong tay một chuỗi đinh đương vang dội chìa khóa. Võ tổng, Trương quản lý, nơi này chìa khóa ta tìm xem. Trước đó mảnh này là phóng một chút đặc thù vật liệu, về sau nhà máy đổ vẫn bị lại. Hắn vừa nói một bên tại trong một nhóm lớn chìa khóa tìm kiếm. Trương Đình Đình mượn từ chỗ cao cửa sổ xuyên thấu vào con tuyến, đánh ra tấm này đóng chặt cửa sắt cùng chung quanh bức tường. Bức tường rõ ràng so địa phương khác chắc định, mặt ngoài bao trùm lấy một lớp bụi trắng giống giữ ấm tài liệu đồ vật, mặc dù cũng có chút tổn hại, nhưng chỉnh thể kết cấu nhìn tương đương kiên cố. Cùng cụt một tiếng, Lao Lý rốt cuộc tìm được đối ứng chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, phí sức mà chuyển động mấy lần, khóa mở. Hắn dùng sức kéo mở trầm trọng cửa sắt, một cỗ hỗn hợp có thiên hậu vị cùng bụi đất khí tức âm lãnh đập vào mặt. Bên trong quang tuyến rất tối, chỉ có cửa ra vào xuyên qua một điểm quang. Lao Lý lục lọi vết tường, tựa hồ muốn tìm chốt mở, nhưng rõ ràng điện lực sớm đã chặt đứt. Điện thoại di động ta có đèn tin. Trương Đình Đình nói, đã đốt sáng lên điện thoại đèn tin, trùng sáng soi đi vào. Kho lạnh nội bộ không gian không lớn, ước chừng 3-40 m², bốn vách tường cùng trần nhà đều bao trùm lấy thật dày giữ ấm tầng, có nhiều chỗ đã phát hoàng, chóc từng mảng, lộ ra bên trong bảng kim loại. Trên mặt đất tán lạc một chút bỏ hoang tấm ván gỗ cùng không rõ tạp vật, trong góc kết thật dày mạng nhện. Không khí chính xác so bên ngoài lạnh lẽo nhiều lắm, mang theo một loại lâu không thông do trệ muộn cảm giác. Chỗ ngược lại là chính trực, giữ ấm cách âm hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Trương Đình Đình dùng di động chùm sáng cẩn thận đảo qua vách tường cùng trần nhà, hơi cải tạo một chút, làm VIP khu hoặc cỡ nhỏ phòng chiếu phim đều được. Vũ Nhất Phàm cũng đi đến, thân ảnh cao lớn cơ hồ chặn cửa ra vào quan tuyến. Hắn không nói chuyện, chỉ là dùng chân đá đá trên đất tấm ván gỗ, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà bên trên lưu lại đường ống tiếp lời. Chỉ là có chút Trương Đình Đình cau mũi một cái, hương vị không tốt lắm người, phải hào hào xử lý một chút thông gió. Ân Vũ Nhất Phàm lên tiếng, ánh mắt rơi vào góc tường một cái không đáng chú ý kim loại trên minh bài, đi qua dùng ngón tay lau phía trên cho bụi, lộ ra mấy cái mơ hồ chữ, âm 18 độ nhiệt độ ổn định kho. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trương Đình Đình trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia danh manh ý cười. Trương quản lý, ngươi nói, nếu là đem tối hôm qua những cái kia bọ cạp đồng cứng chỗ này, có thể hay không làm thành ướp lạnh thịt rừng tứ thân? Trương Đình Đình bị hắn bất thình lình liên tưởng chẹn họng một chút, điện thoại chùm sáng đều lung lay, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Võ tổng, ngài cái này mạch suy nghĩ đủ điên phúc, chỉ là có chút phí bọ cạp. Lao Lý ở một bên nghe sửng sốt một chút, hoàn toàn không có hiểu rõ hai vị này lão bản đang nói cái gì. Bọ cạp đâm thân chỉ cảm thấy trong kho lạnh này giống như càng lạnh hơn. Vũ Nhất Phàm điện thoại rung đứng lên, trên màn hình toát ra Lý Vi hai chữ, khỏe miệng của hắn lập tức vung lên, nhận điện thoại, ngựa khí mang theo vài phần quen thuộc thân mật. Vi tỷ, chủ trọ của ta thái thái, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một chút êm ái bối cảnh âm nhạc, xen lẫn Lý Vi âm thanh lười biếng, nghe chính xác giống tại Mỹ cho viện, hơn nữa rất có thể đang hưởng thụ xoa bóp. Ai u, tiểu phàm à, mấy ngày nay không gặp, thật đúng là rất nhớ ngươi. Âm cuối hơi hơi dương lên, giống lông vũ nhẹ nhàng gãi lấy người tâm nhẹ bén, thì hôm nay xoát tóc, nhìn thấy những cái kia loạn thất bát tao đẩy lên, ta xem cái kia nam nhân chính là ngươi, ngươi cùng nữ minh tinh lại dính líu quan hệ. Tiểu tử ngươi gần nhất động tác không nhỏ a. Lý Vi dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút hiếu kỳ, đúng, ngươi cái kia thương khố cải tạo đến thế nào? Thì thương khố biến thành dạng gì? Ngày mai ta mau mau đến xem, ngươi phải bồi ta. Vi tỷ nghĩ đến, ta đương nhiên hoan nghênh. Vũ Nhất Phàm cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng, thương khố chắc chắn để cho Vi tỷ hài lòng, cam đoan rực rỡ hẳn lên. Ngày mai có thể có chút đuổi, công trường bên này sự tình tương đối nhiều, không bằng dạng này, ba thiên hậu ta tự mình đi đón ngươi, cam đoan để cho Vi tỷ nhìn thấy một kinh hỉ. Lý Vi ở bên kia khẽ cười một tiếng, âm thanh càng thêm thanh thúy, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Ba ngày liền ba ngày à, vừa vặn mấy ngày nay ta ở nhà thật tốt làm một chút yoga, trước mấy ngày tham gia cái tụ hội, ăn nhiều mấy khối bánh gà tổ, sợ mập bị ngươi ghét bỏ. Sau đó ngữ khí lại dẫn mấy phần ý uy hiếp, ngươi nếu là dám ghét bỏ, thử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngay sau đó, nàng lại dẫn mấy phần mong đợi nói, tiểu phàm, chúng ta video một chút đi, để cho tỷ tỷ xem ngươi có hay không biến gầy, mấy ngày nay chắc chắn rất mệt mỏi à, ân. Lý Vi cái này rõ ràng mang theo ám thị lời nói, để cho Vũ Nhất Phàm tâm đầu rung động. Hắn đương nhiên biết rõ Lý Vi ý tứ trong lời nói, cái này thành thục xinh đẹp bà chủ nhà, kể từ hưởng qua mấy lần kia tươi liền rõ ràng đối với hắn lưu tâm. Từ ban đầu thăm dò, đến bây giờ ngay thẳng, Lý Vi chuyển biến hắn đều nhìn ở trong mắt. Vũ Nhất Phàm trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười. Hắn tính toán đi đến hơi địa phương xa một chút đi đón video, dù sao kế tiếp do Lý Vi mà nói, có thể sẽ có chút rõ ràng, hơn nữa cũng không biết video sau khi tiếp thông, Lý Vi sẽ mặc cái gì phong cách quần áo, vạn nhất quá dẫn lửa, tại trong công trường này cũng không quá thuận tiện. Hắn dương mắt nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Trương Đình Đình cùng Lao Lý chỉ điện thoại di động của mình, ra hiệu muốn nhận cú điện thoại. Chương 207, tuân mệnh, bà chủ nhà. Chương 207, tuân mệnh, bà chủ nhà. Lao Lý nở nụ cười hàm hậu cười, gật gật đầu, ra hiệu Vũ Nhất Phàm không cần để ý, tùy tiện liền tốt. Trương Đình Đình thì khẽ nhíu mày một cái, trên mặt thoáng hiện tịch mịch biểu lộ, nhưng rất nhanh liền bị giấu kỹ, nàng tiếp tục cùng Lao Lý thảo luận trên bản vẽ chi tiết, giống như hoàn toàn không có chú ý tới Vũ Nhất Phàm tình huống bên này. Vũ Nhất Phàm quay người hướng đi dừng ở chỗ xa xa Land Rover, mở cửa xe ngồi vào trong quay cửa kính xe xuống, lúc này mới đè xuống nhẹ chặt gọi video cái nút. Video rất nhanh kết nối, trên màn hình xuất hiện Lý Vi gò má đẹp đẽ, nàng quả nhiên là nằm tại mỹ cho trên giường, trên thân che kín một đầu chăn mỏng, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng xương vai xanh, trên mặt mang đỏ ửng nhàn nhạt, rõ ràng xoa bóp để cho nàng rất vui lòng. Vi tỷ, ngươi cái này xoa bóp làm được thật thoải mái a. Vũ Nhất Phàm cười trêu ghẹo, vừa rồi trong điện thoại nói muốn thu thập ta. Như thế nào, bây giờ có sức lực sao? Nhất định phải động thủ. Ta không thể bảo đảm đánh trả thời điểm có thể hay không không cẩn thận đụng tới nơi nào. Lý Vi bị hắn cái này mang theo ám thị lời nói cho cười, lường hắn một cái, sáng giọng, miệng lưỡi chân chu. Nghiêm chỉnh mà nói, "Tiểu Phàm, cái kia nữ minh tinh, gọi Dương, cái gì meo, đúng không?" Trên TikTok đều truyền ầm lên, nói các ngươi cùng nhau ăn cơm, còn cùng một chỗ nhìn công trường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật sự đang lui tới sao? Vũ Nhất Phàm nhìn lấy trong màn hình Lý Vi cái kia trương hỗn hợp có hiếu kỳ cùng khẩn trương khuôn mặt, cố ý kéo dài âm thanh, "Vi tỷ, ngươi tin tức này đủ linh thông a?" TikTok đều quát lên. Thân thể của hắn lùi ra sau dựa vào, điều chỉnh cái tư thế thoải mái, hướng về phía màn hình điện thoại di động nhíu mày, như thế nào, bà chủ nhà đây là cha xét cha được trên mạng. Ngay cả ta cùng ai ăn cơm nhìn công trường đều phải quản. Lý Vi bị hắn chặn lại một chút, trên mặt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng hờn rồi, ta nào có. Ai cha ngươi cương? Ta đó là quan tâm ngươi. Lớn như vậy minh tinh, vạn nhất bị người viết linh tinh, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Nàng trên miệng nói quan tâm, ánh mắt lại không tự chủ được mà lay động rồi một lần, rõ ràng vẫn để tâm cái kia quan hệ qua lại nghe đồn. Danh tiếng. Vũ Nhất Phàm cười ra tiếng, "Vi tỷ, ngươi quên ta là làm gì? Ta cái này thương cố hạng mục, ba không được có điểm tin tức nhiệt độ đâu." Dương Đại Mễ là hạng mục người phát ngôn, cùng nhau ăn cơm, xem tiến độ, đây đều là việc làm cần, miễn phí tuyên truyền, không dùng tỷ phí. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia mập mờ từ tính, lại nói, "Coi như thật có cái gì, đó cũng là việc làm gặp dịp thì chơi. Sao có thể cùng Vi tỷ ngươi so? Cùng với nàng ăn cơm nhìn công trường, đó là vì kiếm tiền. Cùng Vi tỷ ngươi đi." Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem Lý Vi ngừng thở bộ dáng, mới chậm rãi tiếp tục, đó mới là vì dùng tiền vì thể xác tinh thần vui vẻ, ngươi nói đúng không đúng? Phi, không có đứng đắn. Lý Vi gắt một cái, gương mặt đỏ hơn, nhưng ấy mắt khẩn trương rõ ràng tản đi hơn phân nửa, thay vào đó là một tia ngượng ngùng cùng đắc ý. May mắn Lý Vi cũng đi không có nghiên cứu kỹ Vũ Nhất Phàm miệng bên trong thể xác tinh thần vui vẻ cùng dùng tiền là có ý gì. Nàng nhẹ nhàng bó lấy trên người chăn mỏng, giận trách, liền biết nói hiệu nói vượn dỗ ta vui vẻ. Đi, biết ngươi là vì việc làm là được. Bất quá, cái kia Dương Đại Mễ, dáng dấp chính xác rất có phong tình, ngươi nhưng phải bình tĩnh lại. Yên tâm đi Vi tỷ. Vũ Nhất Phàm nụ cười mang theo 10 phần tự tin, ta tâm lý nắm chắc. Phong tình bạn chủ nữ minh tinh, nào có ta xinh đẹp bà chủ nhà có hương vị. Những cái kia đều là cho ngoại nhân nhìn phong cảnh, chỉ có Vi tỷ ở đây mới là có thể để cho ta yên tâm đỗ cảng. Hắn lời này nửa thật nửa giả, dẫu người thành phần chiếm đa số, nhưng nghe tại Lý Vi trong lỗ tai lại phá lệ hưởng thụ. Tính ngươi thất thời. Lý Vi khoẹt miệng nhịn không được dương lên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Vậy nói tốt, Ba Thiên Hậu ngươi tới đón ta, ta muốn đích thân nghiệm thu ta cảng loan cải tạo đến thế nào. Nếu để cho ta không hài lòng, cam đoan để cho Vi tỷ hài lòng, từ trong ra ngoài đều hài lòng. Vũ Nhất Phàm lập tức nói tiếp, trong giọng nói ám chỉ ý vị mười phần. Đến lúc đó Vi tỷ muốn làm sao nghiệm thu đều được, ta toàn lực phối hợp. Lý Vi bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, ngực hơi hơi chập trùng. Tốt tốt, không cùng ngươi bận, ta bên này thợ đấm bóp bảo ta. Treo a, nhớ kỹ nghĩ tới ta. Tuân mệnh, bà chủ nhà. Vũ Nhất Phàm cười ngừng video. Vũ Nhất Phàm cúp máy video, đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại nhẹ nhàng gõ hai cái, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Xong một cái, hơn nữa còn là một thành thục tiền nhiều xinh đẹp chủ thuê nhà, loại cảm giác này không tệ. Hắn đẩy cửa xe ra tiếp, tiện tay đưa điện thoại di động đạp trở về trong túi, dạo chơi đi trở về thương khố chỗ sâu. Lão Lý đang cầm lấy thước quần tại kho lạnh cửa ra vào ra giấu cái gì, Trương Đình Đình đứng ở một bên, cầm trong tay cái sách nhỏ nhanh chóng ghi chép, bên mặt đường cong căng cứng, hơi nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại trong công việc, đối cứng mới Vũ Nhất Phàm tiếp video chuyện không thèm để ý chút nào. Vũ Nhất Phàm không nhanh không chậm dạo bước đi qua, ánh mắt đảo qua Trương Đình Đình chuyên chú bên mặt cùng bản ghi chép bên trên rậm rạp chẳng chỉ chữ viết. Ân, rất chân thành, thời đại này, hắn đều không biết viết chữ. Lão Lý mắt sắc, trông thấy Vũ Nhất Phàm đến gần, lại mắt liếc giữa hai người loại kia người bên ngoài cắm không vào bầu không khí, cười hắc hắc hai tiếng, cầm thước quận cùng bản vẽ, rất tự nhiên quay người, ai nha, bên kia mấy cái điểm hẳn ta phải đi xem lao không chặt chẽ, các ngươi xem trước lấy, có việc bảo ta. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu tựa như chuẩn đi. Trung quanh chỉ còn lại máy móc dư âm cùng giữa hai người vi diệu yên tĩnh. Chợt, một cánh tay mang theo khí tức ấm áp nắm ở Trương Đình Đình bả vai, đem nàng hướng về một cái bền chắc lồng ngực mang theo mang. Trương Đình Đình cơ hồ không có dừng lại, chóp mũi bắt được cái kia cố quen thuộc, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng dương quang mùi vị khí tức phái nam, liền biết là ai. Thân thể nàng căng thẳng đường cong trong nháy mắt lỏng lẻo mấy phần, không ngẩng đầu, ngòi bút tại trên quyển sổ cắt xuống cuối cùng một bút, ngựa khí lại lạnh lẽo mà nhẹ nhàng đi qua, như thế nào, võ tổng, nấu cháo điện thoại nấu xong. Cùng ngài hồng nhan chi kỷ trò chuyện còn tận hứng. Trong thanh âm mang theo điểm tận lực kéo dài điệu, vị chua cơ hồ muốn tràn ra tới. Vũ Nhất Phàm cười nhẹ một tiếng, cánh tay thu được chặt hơn chút nữa, cúi đầu xuống, ấm áp hô hấp phun tại tai của nàng, như thế nào, Đình Đình lao sư cái này bình giấm chua, cách dây điện thoại đều có thể là úp. Không đợi Trương Đình Đình phản bác, hắn đã cực nhanh tại gò má nàng, trên môi rơi xuống mấy cái vang dội hôn, mang theo điểm trừng phạt, lại dẫn điểm biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Ba ba vài tiếng, tại cái này tương đối xó xỉnh an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Trương Đình Đình bị hắn thân đến nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lại không cái gì ngượng ngùng, ngược lại ánh mắt nhất định, trong tay vợ cùng bút hướng về bên cạnh vết dỉ loang lổ khung sắt bên trên vừa để xuống, đồng nhiên đưa tay ôm lấy Vũ Nhất Phàm cổ, khiến cho hắn túi lầu xuống. Tại Vũ Nhất Phàm mang theo trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Đình Đình ngẩng mặt lên, không chút do dự tại trên hắn môi dưới không nhẹ không nặng mà cắn một cái. Chương 208, thực sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Chương 208, thực sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu tê. Vũ Nhất Phàm bị đau, vô ý thức sờ lên bờ môi, đầu ngón tay dính vào một chút máu mùi tanh. Hắn dở khóc dở cười nhìn xem trước mắt cái này một mặt ta liền cắn ngươi có thể làm gì biểu lộ nữ nhân. Trương Đình Đình ngươi chúc cậu như thế nào không theo lẽ thường ra bài. Trương Đình Đình lúc này mới buông tay ra, thối lui nửa bước, đưa tay sửa sang bị hắn vừa rồi ôm loạn cổ áo, nét miệng lên một tia đắc ý độ cong, ánh mắt lại liếc về phía hắn bị cắn phá bờ môi. Cũng vậy, võ tổng bài lộ, ta cũng không xem hiểu a, một hồi độc ra thịt rừng, một hồi hồng nhan chi kỷ, còn cùng đại minh tinh truyền chuyện xấu, ngài bài này đánh rất sức tưởng tượng. Nàng một lần nữa cầm lấy vợ, ngựa khí khôi phục trước đây già dặn, hiển nhiên vừa rồi cái kia chủ động cắn người không phải nàng. Nói chính sự, cái này kho lạnh đổi bích khu, thông gió là vấn đề lớn nhất, cần một lần nữa mở miệng thông gió, còn phải trang bị thêm cường lực thông khí hệ thống, khoản này phí tổn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng trong nháy mắt hoán đổi trở về việc làm hình thức, kém chút bị tức lời, dùng ngón cái cạ rất trên môi vết máu, xích lại gần nàng, hạ giọng, thông gió dễ làm, tiền cũng không phải vấn đề. Chính là, chứ quản lý cái này thịt rừng là càng ngày càng dã, cắn người đều học xong. Lần sau có phải hay không nên bên trên móng đuốt? Trương Đình Đình bên tai hơi hơi nóng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, cầm vợ gõ gõ lồng ngực của hắn, nói hiệu nói vừa nữa, lần sau cũng không phải là cắn môi đơn giản như vậy. Nhanh chóng nhìn hiện trường, đừng chậm trễ công phu, buổi chiều còn muốn họp định phương án. Nàng quay người trước tiên đi vào kho lạnh, bóng lưng thẳng tắp, giày cao gót thùng thùng băng rội, chỉ là cái kia hơi hơi phiếm hồng hai, bại lộ nàng cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vũ Nhất Phàm sờ lên cằm, cảm thụ được trên môi điểm này nhỏ xíu nhói nhói, nhìn xem bóng lưng của nàng, đáy mắt ý cười sâu hơn. Nữ nhân này thực sự là càng ngày càng thú vị. Hắn cất bước đi vào theo, mang theo điểm này bị cắn phá hơn trương tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Bà Thiên Hậu, Vũ Nhất Phàm cùng nữ tinh Dương Đại Mễ tin tức nhiệt độ không những không có hàng, ngược lại giống lăn cầu tuyết càng thêm quảng đại, chiếm cứ các đại sách giải trí đầu đề. Thực sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Sung sướng tự nhiên là Vũ Nhất Phàm nhiệt độ càng cao, hắn thần bí phú hào thiết lập nhân vật lại càng củng cố, tuyên truyền miễn phí hiệu quả kéo căng. Hắn thậm chí ám xoa xoa hy vọng những bạ bạ giạt tỷ nhóm không ngừng cố gắng, tốt nhất biên ra hắn cùng Dương Đại Mễ tại trên chuyến du lịch sang trọng thuyền cùng chung đêm xuân hương diễm cố sự, càng thái quá càng tốt, lưu lượng mật mã này không phải đã đến sao? Buồn đi, tự nhiên là Vũ Nhất Phàm những tâm tư đó khác nhau hậu cung dài lệ nhóm. Tối hôm đó, vừa tắm rửa xong Trần Băng Thanh, trên thân còn mang theo sữa tắm điểm hương, mặc một bộ màu hồng con thỏ áo ngủ, đạp dép lê liền không kịp chờ đợi bò lên giường. Nàng quen thuộc trước khi ngủ soát một hồi TikTok, thư giãn một tí, nào biết được trang đầu đẩy lên trực tiếp cho nàng tới một vương tạc. To lớn tiêu đề đau nhói con mắt của nàng, thần bí phú hào vê đút lại thêm mánh liệt liệu, cùng gợi cảm nữ tinh dương đại mệ khách sạn triển miên, cùng chung lãng mạn 3 ngày 2 đêm. Điểm đi vào xem xét, ảnh chụp càng là kinh bạo. Không chỉ có Vũ Nhất Phàm tại phòng ăn khách sạn ưu nhã ăn điểm tâm chắc nhan chiếu, còn có hắn ở tầm chót vót hồ bơi lộ thiên, chỉ mặc một đầu quần bơi, lộ ra cường tráng nửa người trên gợi cảm ảnh chụp, dương quang vẩy vào trên cơ thể của hắn đường cong, đơn giản hormone bạo tăng. Càng làm cho nàng phát điên là, trong tấm ảnh vẫn còn có Dương Đại Mệ thân ảnh, mặc dù chỉ là mơ hồ bóng lưng, thế nhưng nguyện chuyển dáng người đường cong, cùng với hai người tại bên bể bơi thấp giọng thì thầm thân mật tư thái, nhìn thế nào đều giống như một đôi đang yêu cháy bỏng tình lữ. Trần Băng Thanh trong nháy mắt cảm giác một cơn lửa giận xông thẳng trán, trước đây những cái kia chuyện xấu nàng còn có thể miễn cưỡng tự an ủi mình là lẫn lộn, là giả. Nhưng lần này anh chủ, có đồ có chân tướng, khách sạn, bể bơi, 3 ngày 2 đêm. Cái này khiến nàng làm sao nhịn. Tay nàng chỉ run rẩy ấn mở Vũ Nhất Phàm mẹ chat, giọng nói trực tiếp liền tiêu ra ngoài, thay đổi những ngày qua kiểu mị, ca ca. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có phải hay không lại muốn đem ta quăng? Trên TikTok những tin tức kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia hồ ly tinh dương đại mễ, các ngươi làm sao làm ở chung với nhau? Còn có lần trước cái kia quê mùa cục mịch Trương Đỉnh Đỉnh như thế nào cũng cùng ngươi cùng một chỗ bị bố tới. Ta đến cùng nơi nào không sánh được các nàng? Chẳng lẽ là ta không đủ lớn? Không đủ mềm? Còn chưa đủ tao? Ta có thể vì ngươi thay đổi. Ta có thể đi ngược cao. Ta có thể học các nàng xuyên gợi cảm quần áo. Ta có thể giọng nói phát ra đến nơi đây im bặt mà dừng, nội dung phía sau khó nghe, tràn ngập một cô gái bởi vì ghen ghét cuồng loạn kêu khóc cùng bản thân làm thấp đi. Vũ Nhất Phàm đang nằm tại Long Tỷ Thiên Luyện mềm mại trên giường lớn, một tay cầm máy tính bảng xem mới nhất hạng mục tiến độ báo cáo, một tay cầm điện thoại, chán đến chết mà soát lấy mẹ chặt. Đột nhiên, Trần Băng Thanh giọng nói tin tức giống liên hoàn bom vành tạc tới, hắn nhíu nhíu mày, cầm điện thoại di động lên ấn mở phát ra. Theo giọng nói thanh tiến độ một chút kéo xong, Trần Băng Thanh gần như sụp đổ chất vấn cùng tiếng la khóc cũng rót vào lỗ tai của hắn. Vũ Nhất Phàm nghe xong, nhếch miệng lên một vòng mang theo nụ cười trào phúng, tiểu nha đầu này, sức ghen thật đúng là không là bình thường lớn. Bất quá, nghe nàng không lựa lời nói, thậm chí bắt đầu làm thấp đi chính mình, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia nhàn nhạt khó chịu. Hắn lướt ngón tay, đem giọng nói tin tức lại lần nữa phát hình một lần, trọng điểm nghe ngóng nàng câu kia chẳng lẽ ta còn chưa đủ lớn còn chưa đủ mềm sao? Hừ, tiểu nha đầu này, bình thường giả bộ thanh thuần khả ái, trong xương cốt tao, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Vũ Nhất Phàm tức giận hướng về phía điện thoại hồi phục một đầu giọng nói, ngữ khí mang theo vài phần cố ý trêu tức cùng không kiên nhẫn, đúng, nhân gia Dương Đại Mễ là quốc tế ảnh hậu, kèm theo lưu lượng, có thể giúp ta hạng mục tuyên truyền miễn phí. Trương Đình Đình người nàng mạch rộng lại tốt học, làm công tác chung, cùng một chỗ nhìn công trường không phải rất bình thường. Đến nỗi ngươi đi. Ân. Khả ái là thật đáng yêu, mềm cũng coi như mềm, chính là đầu óc không dễ dùng lắm, dễ dàng suy nghĩ lung tung, còn động một chút lại nổi điên. Có thể thành hay không quan điểm? Có thể hay không có chút chính sự làm? Có thể hay không đừng một ngày đến muộn liền biết nhìn chằm chằm những thứ này tin tức bắt quái? Có thể hay không để cho ta bớt lo một chút? Vũ Nhất Phàm tin tức gửi tới, cũng không có lập tức về đến cục. Hắn ngờ tới Trần Băng Thanh có thể lại tại cáo kỉnh, hay là đang tiêu hóa hắn mang theo đả kích lời thật lòng. Hắn để điện thoại di động xuống, tiếp tục xem trên máy tính bảng hạng mục báo cáo, nhưng tâm tư rõ ràng có chút tự do. Cũng không lâu lắm, hệ chặt gọi video thỉnh cầu bắn ra ngoài, chính là Trần Băng Thanh. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiếp thông video. Trong màn hình Trần Băng Thanh, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua, nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một nụ cười, mặc con thỏ áo ngủ, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng hít mũi một cái, âm thanh mang theo rõ ràng giọng mũi, lại chậm lại ngữ tốc, thận trọng ngoác miệng ra, ca ca, ngươi thật sự tức giận sao? Cùng vừa rồi trong giọng nói cuồng loạn tưởng như hai người. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười thầm, trên mặt lại cố ý tâm lấy, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi nói xem. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, giống như nổi điên gầm loạn, còn nói những cái kia loạn thất bát tao mà nói, đổi lấy ngươi là ta, ngươi sẽ cao hứng. Trần Băng Thanh vành mắt vừa đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, âm thanh càng nhỏ hơn, thật xin lỗi nha ca ca, ta chính là nhìn thấy những tin tức kia, quá gấp, ta sợ. Sợ ca ca thật sự yêu thích người khác, không cần ta nữa. Nàng nói, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, con thỏ áo ngủ cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng xương quai xanh tinh xảo, mang theo một tia vô ý thức dụ hoặc. Chương 209, này liền muốn nhìn ngươi có nhiều ngoan. Chương 209, này liền muốn nhìn ngươi có nhiều ngoan. Vũ Nhất Phàm ánh mắt lấp lóe, ngựa khí hỏa hoãn mấy phần, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia trách cứ, sợ ta không cần ngươi, liền dùng loại này phương thức áo. Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể lưu lại ta. Vẫn cảm thấy ta sẽ thích một cái động một chút lại khóc giống tên điên. Trần Băng Thanh liền vội vàng lắc đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được rớt xuống, giống đứt dây hạt châu, không phải, ca ca, ta sai rồi, ta thật sự sai. Ta không nên loạn phát tỉ khí, không nên nói những lời kia, ta chỉ là quá quan tâm ngươi. Nàng nức nở, âm thanh nghẹn ngào, ca ca, ngươi đừng giận ta có hay không hảo. Ngươi muốn cho ta như thế nào cũng có thể, chỉ cần ngươi đừng không để ý tới ta. Nhìn lấy trong màn hình Trần Băng Thanh lê hoa đái vũ bộ dáng, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong điểm này không vui cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cái này tiểu học muội mặc dù có đôi khi nháo đằng điểm, nhưng phần này rõ ràng quan tâm, vẫn là để hắn có chút xúc động. Huống chi, nàng bây giờ bộ dạng này, bộ dáng ủy khuất ba ba, chính xác rất làm cho lòng người mềm. Hắn thở dài, ngữ khí phóng nhu, đi, đừng khóc. Khóc đến giống con tiểu hoa miêu, xấu hổ chết rồi. Dừng một chút, hắn lại dẫn một tia hài hước bổ sung một câu, bất quá, xem ở ngươi nhận sai thái độ coi như thành khẩn phân thượng, lần này trước hết tha thứ ngươi. Trần Băng Thanh nghe nói như thế, lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh, giống như là sau cơn mưa sơ tỉnh bầu trời, mang theo một tia kinh hỉ cùng chờ mong, có thật không? Ca ca thật sự tha thứ ta. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, tha thứ ngươi là tha thứ ngươi. Bất quá, phạm sai lầm liền muốn tiếp nhận trừng phạt, ngươi nói đúng không đúng? Trần Băng Thanh sửng sốt một chút, lập tức giống như là hiểu rồi cái gì, gương mặt trong nháy mắt hồng đấu, ánh mắt cũng biến thành có chút ngượng ngùng cùng chờ mong, thanh âm nhỏ như rồi môi, ca ca, muốn làm sao trừng phạt ta? Nàng nói, hai tay giảo lấy áo ngủ gấp áo, ánh mắt lại lớn mật mà đón lấy Vũ Nhất Phàm mang theo một tia thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng cùng lớn mật. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng vô hạn bộ dáng, tận lực hạ thấp thanh âm, có loại đầu độc tư tính, ta muốn làm sao trừng phạt ngươi? Nay liền muốn nhìn ngươi có nhiều ngoan. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại nàng con thỏ trên áo ngủ lảo qua, ngữ khí mập mờ đến cực điểm, tỉ như nói, mặc thành dạng này ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, là muốn cho ta ra tốc trừng phạt sao? Trần Băng Thanh gương mặt như bị lửa đốt qua, trong nháy mắt đỏ đến bên hai, nắm lướt áo ngủ và áo ngón tay đều dùng sức đến trở nên trắng. Nàng cắn môi dưới, con mắt thủy bông bông nhìn lấy trong màn hình Vũ Nhất Phàm, ánh mắt kia vừa thẹn lại e sợ, hết lần này tới lần khác lại dẫn điểm không thèm đếm xỉa chờ mong, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy, ca ca, muốn làm sao phạt? Ta đều nghe lời ngươi. A, đều nghe ta. Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm điệu, ngón tay ở trên cằm lướt ve, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, cái kia, trước tiên đứng lên, để cho ta nhìn một chút cái này thân con thỏ áo ngủ, có phải thật vậy hay không giống như ngươi nói như vậy. Ân, ảnh hưởng tới một ít bộ vị phát dục. Lời nói này ngay thẳng lại dẫn điểm hỏng, Trần Băng Thanh nha một tiếng, vô ý thức bưng kín ngực, ánh mắt lại như cũ ăn quả quả mị hoặc lấy Vũ Nhất Phàm. Như thế nào? Không phải mới vừa còn khóc lấy hô hào hỏi mình nơi nào không tốt sao? Bây giờ nhờ ngươi xem thoáng qua điểm tốt, lại không vui. Vũ Nhất Phàm tiếp tục đùa nàng, vẫn là nói, chỉ dám tại trong giọng nói miệng này, thật đến muốn kiểm hàng thời điểm, liền túng. Ta mới không có sợ. Trần Băng Thanh bị hắn một kích, giống như là mèo bị giẫm đuôi, lập tức phản bác, mặc dù âm thanh vẫn là mềm nu nu, nhưng động tác lại nhanh nhẹn đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, giống như là xuống quyết tâm rất lớn tựa như, chậm rãi từ trên giường đứng lên, hai tay còn co quắp mang tại sau lưng, con thỏ dưới áo ngủ bảy miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, hai đầu lại trắng lại thẳng chân cứ như vậy bại lộ tại ống kính phía trước. Nàng dáng người chính xác hảo, mảnh mai lại có liệu, nhất là con thỏ kia áo ngủ, rõ ràng là khả ái phong cách, mặc trên người nàng lại ngạnh sinh sinh thêm ra mấy phần thuần dục hương vị. Vũ Nhất Phàm ánh mắt không che giấu chút nào trên dưới đánh giá một phen, hầu kết mấy không thể xem kỹ bông nhúc nhích qua một cái. Ân, không thể hắn làm như có thật địa điểm bình, chân thẳng tắp, cũng đủ trắng. Chuyển cái vòng ta xem một chút. Trần Băng Thanh xấu hổ ngón chân đều có giúp, nhưng vẫn là nghe lời tại chỗ chậm rãi dạo qua một vòng, áo ngủ con thỏ cái đuôi lắc qua lắc lại, bằng thêm vài phần thú vị. Đi Vũ Nhất Phàm thấy tốt thì ngưng, không thể thật đem tiểu cô nương ép, xem ra dáng người phương diện chính xác không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói rất có sức cạnh tranh. Hắn lời nói xoay chuyển, lại mang tới điểm dò xét hương vị, chính là cái não này, về sau đừng giả bộ những cái kia loạn thất bát tao tin tức, có nghe thấy không? Lại để cho ta nghe được ngươi vì những cái kia tin đồn thất thiệt sự tình khóc sướt mướt, hoặc có lẽ là làm thấp đi chính mình lời nói ngu xuẩn nghe thấy được. Trần Băng Thanh liền vội vàng gật đầu, chỉ sợ hắn lại nói ra cái gì để cho nàng càng xấu hổ lời nói tới, ca ca ta cũng không dám nữa, ta về sau nhất định ngoan ngoãn, chỉ tin tưởng ca ca nói lời. Cái này còn tạm được. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, ngữ khí một lần nữa trở nên ôn hòa, tốt, trừng phạt tạm thời có một kết thúc. Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi, ngày mai không phải còn có lớp. Trần Băng Thanh trên mặt lộ ra rõ ràng buông lỏng cùng vui sướng, hướng về phía ống kính dùng sức gật đầu, "Ân, ca ca ngủ ngon. Ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút." "Ngủ ngon." Vũ Nhất Phàm ngừng video, tiện tay đưa điện thoại di động ném qua một bên. Màn hình ngầm hạ đi, chiếu ra chính hắn mang theo cười yếu ớt khuôn mặt. Cái này tiểu học muội, dẫu ngược lại cũng không khó chính là cảm xúc chập trùng quá lớn một chút, còn phải ngược lại cho nàng cung cấp cảm xúc giá trị, gặp thời thỉnh thoảng gõ một cái. Bất quá, vừa rồi trong video bộ kia lại thuần lại muốn dáng vẻ, chính xác rất phía dưới hỏa. Hắn đứng dậy hướng đi phòng tắm, xem ra đêm nay phải hướng cái tắm nước lạnh. Ngày thứ hai, dương quang vừa vặn. Vũ Nhất Phàm đúng giờ xuất hiện tại Lý Vi nhà dưới lầu. Trong điện thoại ước hẹn 3 ngày kỳ hạn đã đến, vị này xinh đẹp bà chủ nhà đã sớm ăn mặc thỏa đáng, chờ ở cửa. Lý Vi hôm nay mặc một đầu cắt xén vừa người màu xanh ngọc váy liền áo, nổi bật lên nàng làn da càng trắng nõn, tư thái linh lung tinh tế, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, môi đỏ sung mãn, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển kèm theo phong tình. Vừa lên xe cái kia cố quen thuộc, hỗn hợp có cao cấp nước hoa cùng thành thục nữ nhân vị hương khí liền quanh quẩn tại Vũ Nhất Phàm trong núi. Tiểu Phàm, nóng lòng chờ a. Lý Vi nghiêng người nịt dây nịt tan toàn, dưới làn váy lộ ra một đoạn bắp chân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nàng hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình, tỉ tỉ thế nhưng là chú tâm ăn mặc một phen, đặc biệt tới nghiệm thu thành quả của ngươi. Vũ Nhất Phàm cho xe chạy, cười nói, Vi tỉ chịu đến dự, đợi bao lâu đều đằng giá. Bất quá đầu tiên nói trước, công trường mới vừa khô một nửa, cho lớn thổ nhiều, đừng làm dơ Vi tỉ cái này thân sinh đẹp váy. Chương 210, Tiểu Phàm, tỷ tỷ đã đợi không kịp. Chương 210, Tiểu Phàm, tỷ tỷ đã đợi không kịp. Điên tâm, tỷ tỷ không có yêu đất như vậy. Lý Vi đưa tay, đầu ngón tay giống như không có ý định mà lướt qua Vũ Nhất Phàm tay cầm tay lái quãng, chỉ cần ngươi chăm chỉ, tỷ tỷ liền có thể nhìn thấy. Xe rất nhanh đến thương cố khu. Cùng 3 ngày trước so sánh, ở đây đã đại biến dạng. Ngoại vi giàn giáo dựng đến cao hơn, nguyên bản đổ nát bức tường bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra tục tẳng cục gạch vân ra, một chút mới kết cấu bằng thép giàn khung đã xây dựng, phát họa ra tương lai kiến trúc hình thức ban đầu. Trên công trường người đến người đi, máy móc anh minh, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lao Lý nhìn thấy Vũ Nhất Phàm xe, lập tức tiến lên đón, nhìn thấy bên cạnh Lý Vi, sửng sốt một chút, lập tức nhiệt tình chào hỏi, "Ai nha, là Lý Lao bạn tới, mau mời đến, mau mời đến." Hắn hiển nhiên là nhận biết vị này nguyên nghiệp chủ. Lý đội trưởng khổ cực. Lý Vi làm giá, mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng đã không kịp chờ đợi nhìn về phía kho hàng nội bộ. Vũ Nhất Phàm mang theo Lý Vi đi vào. Nội bộ không gian càng là biến hóa cực lớn, trước kia chống trải tạp nhạp sân bãi bị chia cắt thành khác biệt công năng khu, lầu 1 quầy 3 cơ sở, sân khấu nền tảng đã hình thành, lầu 2 sân thượng gia cố công trình cũng chuẩn bị kết thúc. Trương Đình Đình đang mang theo nón bảo hộ, cầm bộ đàm cùng mấy cái kỹ sư đang thảo luận cái gì, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi đi vào, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, lại tiếp tục đầu nhập việc làm, trên mặt không có gì biểu lộ. Lý Vi ánh mắt tại trên thân Trương Đình Đình ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tiểu Phàm, có thể a ngươi." Lúc này mới thời gian vài ngày, thật có điểm thoát thai hoán cốt ý tứ, so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn. Nàng kéo lại Vũ Nhất Phàm cánh tay, cơ thể cơ hồ dán vào, nhất là cái kia kho lạnh đổi bí cùng, ý nghĩ coi như không tệ, đến lúc đó chắc chắn được hoan nên. Vũ Nhất Phàm bất động thanh sắc cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, cười cười, "Vi tỷ ưa thích liền tốt. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, toàn bộ hoàn thành, hiệu quả sẽ càng rung động." Giữa trưa, mấy người ngay tại công trường đơn giản ăn xong bữa ăn công tác. Trên bàn cơm, Lý Vi chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng cho Vũ Nhất Phàm gắp thức ăn, trong ngôn ngữ đối với Vũ Nhất Phàm thưởng thức không che giấu chút nào, làm cho ngồi cùng bàn Lao Lý đều có chút không được tự nhiên, ăn vài miếng tìm mượn cớ trốn đi. Trương Đình Đình ngược lại là toàn trình bình tĩnh, cơm nước xong xuôi giao phó vài câu việc làm, cũng đội nón an toàn lên trở về công trường. Sau bữa ăn, Lý Vi lại không đi vội vã, ngược lại lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, nháy mắt ra hiệu cho cách đó không xa đầu kia sóng gợn lăn tăn cỏ xanh sông. "Tiểu Phàm, bồi ta đến bờ sông đi một chút đi." Vừa cơm nước xong xuôi, tiêu cơm một chút. Vũ Nhất Phàm nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút trong mắt Lý Vi cái kia xóa không giấu được xuân ý, trong lòng đại khái hiểu rồi 7-8 phần, gật đầu nói, "Đi, Vi tỷ nghĩ tản bộ, ta phục hồi." Hai người dọc theo bờ sông đá vụn lộ chậm rãi đi tới. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua lưa thưa cây liễu rơi xuống dưới, gió sông mang theo hơi nước, thổi tan một chút khô nóng. Trung quanh không có người nào, chỉ có nơi xa công trường tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến. Đi không bao xa, Lý Vi bỗng nhiên dừng bước lại, hai người đối mặt Vũ Nhất Phàm hai tay trực tiếp vòng lấy eo của hắn, ngẩng mặt lên nhìn xem hắn, hô hấp có chút gấp rút trong ánh mắt giống như là lửa đốt. Tiểu Phàm Vũ Nhất Phàm cúi đầu nhìn xem nàng, nữ nhân này lòng can đảm thật sự lớn, tại cái này bờ sông liền dám động thủ động cước. "Vi tỷ, cái này ban ngày ban mặt sợ cái gì?" Lý Vi gương mặt hiện ra đỏ ửng, ngón tay bắt đầu không đàng hoàng tại hắn trên lưng nhẹ nhàng vẽ xế rổ, "Ở đây lại không người, lại nói tỷ tỷ chính là nhớ ngươi. Mấy ngày nay nhìn những tin tức kia, trong lòng nghĩ không thông, bây giờ thấy ngươi, liền không nhịn được." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo nồng nặc cảm chỉ, thổ khí như lan, "Có hay không hảo?" Vũ Nhất Phàm thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức bật cười, "Cái này bà chủ nhà thực sự là đủ trực tiếp, cũng đủ dã." Hắn trở tay ôm Lý Vi hông, đem nàng hướng về bên cạnh một gốc cảnh lá rậm rạp cây liễu lớn sau mang theo mang, thấp giọng nói, "Vi tỷ, ngươi lá gan này còn lớn hơn ta." Cây liễu bóng tối vừa vặn che đậy hai người hơn phân nửa thân ảnh, gió sông thổi qua, cành liễu nhẹ phẩy, phát ra tiếng vang xào xạc, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Vũ Nhất Phàm cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này hai gò má ửng đỏ, ánh mắt cơ hồ muốn chảy ra nước nữ nhân, khẽ cười một tiếng, "Vi tỷ, ngươi cái này thật không sợ bị người trông thấy?" Lao Lý bọn hắn nhưng lại tại cách đó không xa. Lý Vi không những không có lùi bước, ngược lại càng dùng sức vòng lấy eo của hắn, cái cằm hơi hơi bung lên, mang theo vài phần không thèm đếm xỉa mỹ thái, "Trông thấy thì thế nào? Ta cũng không trộm không có cướp." Lại nói, "Cây này đằng sau, ai không có chuyện gì hướng về chỗ này nhìn." "Tiểu Phàm, đừng mất hướng đi." Tỷ tỷ thật sự tay của nàng không an phận mà tiếp tục hướng xuống, ý đồ rõ ràng. Vũ Nhất Phàm bắt được nàng cái kia làm loạn tay, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn để cho nàng dừng động tắt lại. "Vi tỷ, nóng đội có thể ăn không được đầu hũ nóng." Hắn xích lại gần bên thai nàng, khí tức ấm áp thổi đến nàng lông thai ngứa, lại nói, "Cái này rõ như ban ngày, cỏ bên bờ sông điện. Vạn nhất cọ sát bùn, làm dơ ngươi cái này xinh đẹp váy lam tử, rất đáng tiếc." Lý Vi bị hắn lời nói này một trận, tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong lòng ngọn lửa lại không dễ dàng như vậy dập tắt. Hơn nữa Vũ Nhất Phàm âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo đầu độc hương vị, loại sự tình này, tổng phải tìm thoải mái một chút chỗ, mới có thể để cho bí tỉ. Chết để buông lòng, thỏa thích hưởng thụ, không phải sao? Ngay tại Lý Vi ánh mắt mê ly, tựa hồ bị hắn nói với lại có chút không cam lòng thời điểm, một tiếng nói thô lỗ xa xa nhẹ nhàng đi qua, "Ai? Người nào? Có phải hay không võ tổng đậu xe ở bên kia? Bản vẽ có chút vấn đề, phải tìm võ tổng xác nhận một chút." Là Lao Lý âm thanh. Cơ thể của Lý Vi trong nháy mắt cứng đờ, vừa rồi điểm này lớn mật cùng gió tình biến mất vô tung vô ảnh, huyết sắc trên mặt rút đi, chỉ còn lại kinh hoàng, vô ý thức liền nghĩ đem Vũ Nhất Phàm đẩy ra. Vũ Nhất Phàm phản ứng càng nhanh, một tay lấy nàng ôm càng chặt hơn, một cái tay khác cấp tốc giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Trên mặt hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại mang theo một tia xem kịch vui danh manh ý cười, nghiêng hai nghe động tĩnh bên ngoài. Lao Lý tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dường như đang bên bờ sông dừng lại một chút, hướng về vót chờ phương hướng nhìn quanh vài lần, lẩm bẩm một câu, "Người đâu?" Tiếp đó tiếng bước chân lại hướng về công trường đại môn phương hướng đi. Thẳng đến tiếng bước chân triệt để đi xa, Vũ Nhất Phàm mới bung ra che lấy Lý Vi miệng tay, túi đầu nhìn xem nàng chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, xem đi, Vi tỷ, ta nói cái gì ấy nhỉ? Thiếu chút nữa thì hiện trường trực tiếp. Lao Lý cái này giọng, cách xa 8 trượng đều có thể nghe thấy. Chương 211, võ cuối cùng thực như bức chương 211, võ cuối cùng thực như bức Lý Vi vẫn chưa hết sợ hãi, trái tim còn tại tim đập bịch bịch, lấy lại tinh thần vừa thẹn vừa xấu hổ, đưa tay đập bộ ngực hắn một chút, lực đạo lại mềm nhũn, chán ghét. Liền biết làm ta sợ. Đều tại ngươi. Gương mặt một lần nữa nhiễm lên đỏ ửng, trong ánh mắt lại hỗn tạp nghĩ lại mà sợ cùng một chút không ăn giận dữ. Vũ Nhất Phàm bắt được nàng đánh tay, thuận thế giữ tại lòng bàn tay, ngón cái tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, ngựa khí mang theo trấn an cùng sâu hơn ám chỉ, cho nên nói, cái này nghiệm thu à, vẫn là phải thay cái thời gian, thay cái địa điểm, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thì như, đêm nay, ta Long Tỷ Thiên Luyện, 2m2 giường đủ lớn, phong cảnh cũng tốt, quan trọng nhất là cách âm hiệu quả nhất lưu, cam đoan không có người quấy rầy, Vi tỷ muốn làm sao nghiệm thu đều được. Lý Vi bị hắn câu nói sau cùng kia vậy tới trong lòng rung động, giận hắn một mắt, cái kia phong tình lại trở về thêm vài phần, thử, đêm nay liền đêm nay. Ngươi nếu là dám cho ta leo cây yên tâm, Vũ Nhất Phàm không có để cho nàng nói xong, cúi đầu tại môi nàng dùng sức hôn một chút, xúc cảm ấm áp mềm mại, Vi tỷ hẹn, ta làm sao dám không theo. Đi thôi, về trước thương cố, miễn cho lão Lý thật đi tìm tới, phát hiện chúng ta tại cây này đằng sau nghiên cứu bản vẽ. Hắn lôi kéo Lý Vi tay, hai người sửa sang lại một cái hơi có vẻ xốc xếch quần áo, rồi mới từ cây liễu sau đi ra, tựa hồ vừa rồi trận kia kém chút va chạm gây gỗ nhạc đệm chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Lý Vi cái kia như cũ phiếm hồng gương mặt cùng đáy mắt không giấu được chờ mong, tiết lộ buổi chiều bờ sông bí mật. Lão Lý nhìn xem Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi sóng vai từ cây liễu sau đi tới, hai người quần áo nhìn xem ngược lại là chỉnh tề, biểu lộ cũng rất tự nhiên, nhưng lão Lý mấy thập niên này công trường hôn xuống, người gì chưa thấy qua. Vừa rồi Lý lao bản cái kia vội vã lại mang một ít hốt hoảng bộ dáng, còn có võ tổng trên mặt cái kia nín cười đều đức hạnh, trong này nếu là không có chút chuyện, hắn lao Lý đem đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Chậc chậc, võ tổng bản lĩnh này, thật không phải là dự. Chân trước vừa cùng cái kia gọi Dương Đại Mễ đại minh tinh truyền đi xôn xao, lại là ăn cơm lại là mập mờ ánh mắt, hôm nay vị này phong vận vẫn còn nguyên chủ thuê nhà Lý lao bản lại tự thân tới cửa, nhìn ánh mắt kia, dính nhau phải nhà. Còn có thương khố trong công trường bị kia Trương quản lý, cả ngày nghiêm mặt, chuyên nghiệp vô cùng, nhưng ngày đó cùng võ tổng tại trong kho lạnh bầu không khí kia, hắn cách thật xa đều cảm thấy không thích hợp. Cái này Lý lao bản là thương khố chủ nhân cũ, Trương quản lý xem như võ tổng tiểu trợ lý a, theo lý thuyết, đây không phải là trong lời kịch hát tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt như thế nào đến võ tổng chỗ này, cả đám đều như không có chuyện gì người. Gió êm sóng lặng, liền mùi lửa mùi thuốc đều người không thấy. Chẳng lẽ có người có tiền thế giới quy tắc không giống nhau? Vẫn là nói võ tổng ngự hạ có phương pháp, đem người đều huấn luyện phải ngoan ngoãn, biết lúc nào nên tranh, lúc nào phải nhẫn. Lao Lý lắc đầu, ngậm lấy điếu thuốc, cảm giác chính mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Thật hâm mộ võ tổng a, hôm nay cái này, ngày mai cái kia, cũng đều xinh đẹp như vậy, mẹ nó còn một cái so một cái vừa tao vừa mị. Hắn Lao Lý đời này là không có phúc khí này, vẫn là thành thành thật thật nhìn chằm chằm cái này chồng xi măng cốt sắt a, ta việc còn phải phục dịch trong nhà cái kia béo có cái, ai. Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi đi trở về công trường trung tâm, vừa vận động tới cầm bản vẽ tới Trương Đình Đình. Trương Đình Đình ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhất là tại Lý Vi cái kia mang theo đỏ ửng gương mặt cùng hơi có vẻ tán loạn trên sợi tóc dừng lại một cái chớp mắt, lập tức như không có việc gì rời, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, "Võ tổng, tầng 2 sân thượng ra cô phương án đi ra, Lao Lý nói chờ ngươi xác nhận một chút chi tiết." Ngữ khí của nàng giống như bình thường, giải quyết việc chung, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lý Vi lại giống như là không thấy Trương Đình Đình vẫn như cũ thân mật kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, dịu dàng nói, "Tiểu Phàm, ngươi nhìn cái này tiến độ bao nhanh, về sau ta nhưng phải nhiều đến xem, nhìn chằm chằm điểm, miễn cho có người ăn bất an xén nguyên vật liệu, đem ta nơi tốt tao đạp." Lời này nhìn như quan tâm công trình, kỳ thực mang theo điểm biểu thị công khai chủ quyền ý vị, ánh mắt còn như có như không mà liếc mắt Trương Đình Đình một mắt. Trương Đình Đình giống như là không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ giơ lên cái cằm, ra hiệu Vũ Nhất Phàm nhìn bản vẽ, "Võ tổng, chủ yếu là tại trên mấy cái mấu chốt cột chịu lực kết nối phương thức, thiết kế viện cho hai loại phương án, đều có ưu huyết, cần ngươi định đoạt." Vũ Nhất Phàm cảm giác trên cánh tay Lý Vi lực đạo lại tăng lên mấy phần, trong bụng cười thầm, cái này bình giấm chua một cái so một cái lợi hại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vi mu bàn tay, bất động thanh sắc rút ra cánh tay, cầm lấy Trương Đình Đình đưa tới bàn vẽ, "Đi, ta xem một chút. Vi tỷ, kỹ thuật này bên trên sự tình buồn thẻ, nếu không thì ngươi đi trước ta trong xe nghỉ ngơi một lát." Điều hòa không khí mở cảm lạnh nhanh. Lý Vi nơi nào chịu đi, ngược lại gom góp thêm gần, cũng phải nhìn bàn vẽ, "Mới không, ta một chút cũng không mệt mỏi, ta cũng học một ít đi, nói thế nào chỗ này cũng là địa bàn của ta, về sau tiểu phàm nếu là không làm lão bản, có thể tiện nghi một chút ra cho ta, nhiều hiểu chút không có chỗ xấu." Nàng trên miệng nói học, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình ở giữa điểm này công sự công bạn khoảng cách. Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở ra bản vẽ, chỉ vào phía trên tiết điểm, "Ngươi nhìn, phương án A dùng chính là cường độ cao đinh ốc và mũ ốc vít kết nối, thi công nhanh, chi phí hơi thấp, nhưng hậu kỳ kiểm tra tu sửa hơi phiền tốt điểm. Phương án B là toàn bộ mối hàn, chỉnh thể tính chất tốt hơn, càng vững chắc, chính là kỳ hạn công trình lâu một chút, chi phí cũng cao hơn." Trương Đình Đình nói bổ sung, cân nhắc đến lầu 2 tương lai có thể đặt cỡ lớn tương tác trang bị cùng dòng người mật độ, cá nhân ta khuynh hướng phương án B, một lần đúng chỗ, càng ổn thỏa. Lý Vi nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy Trương Đình Đình nói phương án B hảo, nàng lập tức liền làm trái lại, "Ta cảm thấy phương án A rất tốt, thi công gần thành phẩm thấp, nhiều có lời. Hậu kỳ kiểm tra tu sửa phiền phức chút sợ cái gì, tiểu phàm là có tiền, thỉnh tốt nhất công nhân tới kiểm tra tu sửa không được sao? Nàng nói, lại muốn đi kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay. Vũ Nhất Phàm kịp thời tránh đi, ngón tay điểm một cái phương án B, liền dùng phương án B an toàn đệ nhất, điểm ấy chi phí cùng kỳ hạn công trình không tính là gì lao lý. Hắn cất giọng hô, liền theo phương án B tới, để cho công nhân chuẩn bị, tài liệu mau chóng đúng chỗ. Được rồi Võ tổng, lao lý âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Trương Đình Đình gật đầu, thu hồi bản vẽ, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, vậy ta đi trước cân đối tài liệu. Nói xong, xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Lý Vi nhìn xem bóng lưng Trương Đình Đình, nhếch miệng, lại chuyển hướng Vũ Nhất Phàm ngữ khí mang theo điểm lũng nịu bất mãn, "Tiểu Phàm, ngươi như thế nào không nghe ta nha? Ta nói phương án A thật sao?" Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng, cười cười, đưa tay méo méo gương mặt của nàng, "Vi tỷ, nghe lời. Cái này lập nhà là đại sự, phải nghe chuyên nghiệp. Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, loại việc nặng này ta tới là được." Hắn dừng một chút, xích lại gần bên tai nàng thấp giọng nói, lại nói, "Tiết kiệm tiền một chút, còn không bằng buổi tối cho thêm ngươi mua mấy món quần áo xinh đẹp, ngươi nói đúng không?" Lý Vi bị hắn dô đến tâm hoa nộ phóng, vừa rồi chút khó chịu đó lập tức tan thành mây khói, đập hắn một chút, liền miệng ngươi ngọt. "Vậy nói tốt, buổi tối đi chỗ ngươi, ta cần phải thật tốt nghiệp thu." Vũ Nhất Phàm cười gật đầu, cam đoan để cho Vi tỷ hài lòng. Long thị thiên luyện, Vũ Nhất Phàm chỗ ở xa hoa trong phòng ngủ, dương quang xuyên thấu qua cực lớn ra đợi cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ, cũng chiếu sáng đầy đất bừa bộn. Chương 212, Tiểu An gia, ngươi coi mình là làm bằng sắt. Chương 212, Tiểu An gia, ngươi coi mình là làm bằng sắt. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh ngủ được đang chìm Lý Vi. Nữ nhân này tháo xuống thường ngày khôn khéo già dặn, khuôn mặt ngủ điềm tĩnh, kẻ có tiền thật sự sẽ bảo dưỡng, một điểm ban, một đầu nếp nhăn cũng không dài. Lý Vi tóc dài phô tán tại trên gối đầu, lộ ra cái trán sáng bóng cùng hơi hơi mấp máy mũi thở, có một phen đặc biệt thành thục phong vận. Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, túi người, không phải đi hôn cái kia mê người môi đỏ, mà là nhẹ nhàng ngậm lấy nàng mượt mà trắng non bình hai, răng không nhẹ không nặng mà cắn một cái. Lô Lý Vi trong giấc mộng nhíu nhíu mày lại, phát ra một tiếng hàm hồ ưng, lập tức bỗng nhiên mở mắt ra, mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ mê mang cùng bị quấy nhiều khó chịu, vô ý thức bị kín lốt hai. "Ôi, Tiểu Phàm, ngươi muốn làm gì nha? Sáng sớm không ngủ được, giờ trò xấu. Đau quá đâu?" Trong giọng nói mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, oán trách bên trong lại không cái gì chân nộ khí. Vũ Nhất Phàm cười nhẹ lên tiếng, buông nàng ra, đầu ngón tay tại nàng trên bành thai vừa rồi lưu lại nhàn nhạt dấu răng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lại không che giấu chút nào mà tại trên nàng linh lung phập phồng cơ thể đường cong băng băng, tiếng nói mang theo dậy sớm lười biếng cùng một tia trêu chọc, "Tỷ, còn nghĩ làm?" Lý Vi bị hắn cái này thẳng thắn thẹn được sủng ái gò má nóng lên, đưa tay đẩy hắn một cái, lại không khí lực gì, ngược lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. "Tiểu Văn gia, ngươi coi mình là làm bằng sắt. Tối hôm qua còn không có dậy vào đủ." Nàng gắt một cái, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn trùng, xem ở tối hôm qua ngươi biểu hiện vẫn được phân thượng, tạm tha cho ngươi một mạng. Nàng ngồi dậy, tơ lụa cái chăn từ đầu vai trở xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, nàng giống như không có ý định mà bỏ lấy, tiếp đó đưa tay sờ lên bờ môi của mình, hướng về phía không khí hôn lấy phía dưới, "Mau giúp ta xem, miệng có hay không bị ngươi gặm phá. Buổi tối hôm qua ngươi như sói đói, nếu là phá cùng nhau, ảnh hưởng ta uống trà nói chuyện làm ăn, xem ta như thế nào tính sổ với ngươi." Nàng nói, ánh mắt đống nhiên nghiêng mắt nhìn đến Vũ Nhất Phàm môi dưới, nơi đó tựa hồ còn có cái nhàn nhạt tân ký, là trước mấy ngày Trương Đình Đình lưu lại. Lý Vi ánh mắt có chút dừng lại, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gõ rồi một lần cái kia vị trí, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, "Xách, ngươi cái này ngoài miệng như thế nào cũng có một tấm nhi. Thành thật khai báo, cái nào tiểu yêu tinh cắn, so ta còn hung ác." Vũ Nhất Phàm ra vẻ kinh ngạc sờ lên chính mình môi dưới, đầu ngón tay quả thật có thể cảm thấy một điểm nhỏ xíu tổn hại, hắn xích lại gần Lý Vi, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới nàng, nhẹ giọng, mang theo cười xấu xa, "Cái nào tiểu yêu tinh? Vi tỷ ngươi tối hôm qua nhiệt tình như vậy, có phải hay không chính mình cũng quên? Đây chính là ngươi lưu lại chiến tích làm sao còn trả đũa? Tới ngươi." Lý Vi gương mặt càng đỏ, đưa tay chụp hắn một chút, giận trách, "Ta cũng không có cắn người. Tối hôm qua rõ ràng là ngươi." "Hừ, thiếu cho ta nói sang chuyện khác, mau nói, đến cùng là ai?" Trong ánh mắt nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng không có dễ gạt như vậy, nhưng trong giọng nói ghen tuông ngược lại là phai nhạt không thiếu, càng nhiều hơn chính là một loại trưởng thành giữa nam nữ tán tỉnh cùng thăm dò. Vũ Nhất Phàm gặp nàng không tin, cũng sẽ không đùa nàng, cơ thể lùi ra sau dựa vào, kéo ra một điểm khoảng cách, thay đổi một loại nửa thật nửa giả bất đắc dĩ khẩu khí, "Tốt à, nói thật. Hôm qua tại công trường, cùng lao lý bọn hắn nhìn một cái lắc đặt đại gia hỏa, không có chú ý dưới chân, đẩy một chút, bờ môi không cẩn thận túi tại bên cạnh trên cốt thép. Ngươi nhìn, vì cho Vi tỷ ngươi càng loan góp một viên bạch, ta đây chính là gờ lò gì ở bị thương." Hắn chỉ bờ môi, biểu lộ rất là vô tội, nhưng mà, so với chút thương nhỏ này, vẫn là Vi tỷ ngươi tối hôm qua biểu hiện càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, "À, càng đau." Hắn mấy chữ cuối cùng nói đến ý vị thâm trường, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến. Lý Vi bị hắn lời nói này chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay mèo mèo gương mặt của hắn, liền ngươi bẩn. Đập đến trên cốt thép. Ta xem là đập đến cái nào ôn nhu trong thôn đi. Lời tuy như thế, nhưng nàng đấy mắt tìm tòi nghiên cứu đã tán đi, thay vào đó là thỏa mãn cùng một tia lười biếng mị ý tối hôm qua thể nghiệm quả thật làm cho nàng từ trong ra ngoài đều được thỏa mãn cực lớn, Vũ Nhất Phàm biểu hiện, viễn siêu nàng mong muốn. Thiên địa lương tâm, Vi tỷ Vũ Nhất Phàm nắm chặt nàng bóp chính mình gương mặt tay, đặt ở bên môi dán một chút, trong lòng ta chỉ có ngươi cái này bà chủ nhà. người khác đó là gặp dịp thì chơi, chỉ có Vi tỷ chỗ này mới là xác thực đạn thật nghiệp thu. Lý Vi bị hắn dô đến vừa lòng thỏa ý, rút tay về, phong tình vạn trùng mà lườm hắn một cái, tính ngươi thất thời. Đi, mau thức dậy a, ràng qua một đêm, ngươi không đói bụng ta đều đói bụng. Nhanh, mang tỷ tỷ đi ăn ngon một chút bồi bổ. Nàng bén chân lên, không e dè mà triển lộ ra mỹ lệ tư thái, đứng dậy hướng đi phòng tắm. Ta đi trước rửa mặt, ngươi nhanh lên. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng dáng dấp yểu điệu bóng lưng, khoe miệng cười mỉm ý giải quyết. Vị này xinh đẹp chủ thuê nhà, xem như triệt để bị hắn cầm chắc lấy. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được trong thân thể phun trào tinh lực, tâm tình thật tốt. Đinh, kiểm tra đến tốc chủ thể sát tinh thần độ vui vẻ tăng lên trên diện rộng, cùng mục tiêu nhân vật, Livy, tương tác đánh giá, yêu lương. Ban thưởng đang phát ra chúc mừng tốc chủ. Thu được tiền mặt ban thưởng, 500 vạn nguyên, chúc mừng tốc chủ. Thu được khen thưởng đặc biệt, tinh lực dồi dào trạng thái gia trì, kéo dài 24 giờ, tinh thần tính bền dẻo biên độ cực nhỏ để thăng, trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Vũ Nhất Phàm khẽ miệng ngắc. 500 vạn tới sổ, còn có trạng thái gia trì. Không tệ, tối hôm qua xâm nhập nghiệm thu quả nhiên vật siêu giá trị. Nhìn xem Lý Vi dáng dấp yểu điệu bóng lưng biến mất ở cửa phòng tắm, Vũ Nhất Phàm khẽ miệng ý cười càng đậm. Trong thân thể cái kia cố không dùng hết nhiệt tình để cho hắn có chút dục dịch, ân, cái này tốt đẹp nắng sớm, tẩy cái tắm nguyên lương dường như là cái không tệ đề nghị. Hắn mới vừa đi tới cửa phòng tắm, đang chuẩn bị đẩy cửa, ánh mắt lại bị khung cửa phía dưới một cái không đáng chú ý dán giấy hấp dẫn. Đó là một tấm có chút bạc màu phim hoạt hình con vịt nhỏ dán giấy, siêu siêu vẹo vẹo mà viết ba chữ, chú ý trượt nha, đằng sau còn vẽ một nho nhỏ ái tâm. Cái này dán giấy là Lâm Mộc vừa dọn vào lúc, hứng thú bừng bừng từ nào đó nhiều bên trên đãi tới hàng tiện nghi rẻ tiền, nói là sợ hắn tắm rửa thế. Chương 213, ta như thế nào đột nhiên biết nói con chim này ngữ. Chương 213, ta như thế nào đột nhiên biết nói con chim này ngữ. Hắn nhớ kỹ, cửa tủ lạnh bên trên còn có nàng dán hôm nay cũng muốn cố lên bịt trên vách tường phòng bếp giống như cũng có chút ấm áp hình nhỏ án. Những thứ này tràn ngập sinh hoạt khí tức, mang theo điểm ngu đần cùng nghiêm túc vật nhỏ, cùng bây giờ trong phòng ngủ tràn ngập mập mờ khí tức, tán lạc quần áo tạo thành chói mắt so sánh. Vũ Nhất Phàm tâm ảnh chân dung là bị đồ vật gì nhẹ nhàng ngủ đông rồi một lần, có chút tê dại, có chút chát chát. Vừa rồi điểm này tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt phai nhạt không thiếu. Hắn dừng bước lại, không có đẩy nữa môn đi vào. Mới vừa rồi còn cảm thấy chuyện đương nhiên thân mật, bây giờ lại cảm giác có chút, cảm giác khó chịu. Lùi trở về gian phòng, hắn thuận tay cầm lên bỏ vào trên tủ ở đầu giường điện thoại, mở khóa, thuần thục mở ra hệ chặt. Đầu ngón tay treo ở Lâm Mộng khung chặt bầu trời, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn trượt về vòng bằng hữu. Vòng bằng hữu không có gì mới động thái, mới nhất còn dừng lại ở vài ngày trước. Xuề tay ra cơ cửa hàng bán hạ giá hoạt động ảnh chụp, phối văn là cố gắng làm việc, tương lai có hy vọng, đằng sau theo một cái nắm đấm cố gắng lên biểu lộ. Vẫn là liều mạng như vậy, cũng không biết mẹ của nàng bệnh thế nào. Lần trước cho tiền của nàng, có đủ dùng hay không? Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Vì cái gì không trực tiếp hỏi nàng? Phát cái mẹ chat, gọi điện thoại, chẳng phải mấy giây chuyện. Nhưng ngón tay chính là điểm không đi xuống. Là sợ quấy rầy nàng được làm, vẫn là sợ nghe được cái gì tin tức xấu, hoặc là sợ mình bây giờ loại trạng thái này không có cách nào thản nhiên đối mặt nàng phần kia đơn thuần cùng ý lại. Vũ Nhất Phàm chính mình cũng nói không rõ ràng, dứt khoát tắt điện thoại di động màn hình, đem điểm này không hiểu cảm xúc ép xuống. Hắn lắc đầu, ánh mắt từ cái kia trương trướng mắt con vịt nhỏ dán trên giấy rời. Cái gì đơn thuần khả ái, cái gì cố gắng làm việc, bây giờ nghĩ những thứ này làm gì? Hắn bây giờ thế nhưng là có hệ thống gia trì thần hảo, tinh lực dồi dào vô cùng, qua mấy ngày đi xem một lần nữa mẹ con các nàng á điện thoại chấn động một cái, không phải mẹ chat, là ngân hàng tin nhắn. Tôn kính khách hàng, ngài số đuôi 3561 thẻ tiết kiệm tài khoản tại ít nguyệt ít ngày 9 giờ 32 phút nhập chứng nhân dân tệ 5.000.000 nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại. Nhìn xem cái kia một chuỗi dài linh, Vũ Nhất Phàm tâm tình trong nháy mắt lại tươi đẹp đứng lên. 500 vạn, không tệ. Hệ thống nhắc nhở tinh lực rồi rào trạng thái càng làm cho hắn cảm giác toàn thân có xài không hết nhiệt tình, tối hôm qua xâm nhập giao lưu giống như chỉ là một cái làm nóng người. Cửa phòng tắm cùng cụt một tiếng mở. Lý Vi khoác áo tắm đi ra, tóc dùng khăn mặt tùy ý bao lấy, trên mặt mang sau khi tắm hồng nhuận cùng hơi nước, thiếu chút thường ngày thu khéo, nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng gợi cảm. Nàng đi đến bên giường, túi người cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn đồng hồ, cổ áo choàng tắm hơi hơi rộng mở, phong cảnh vừa vặn. Gần 10 giờ, tiểu đồ lười Lý Vi vô vô còn tại trên giường, Vũ Nhất Phàm thật không dậy nổi a. Tỷ tỷ ta bụng đều gọi. Vũ Nhất Phàm thuận thế bắt được nàng vỗ tới tay, nhẹ nhàng kéo một phát, Lý Vi kinh hô một tiếng, trọng tâm không vững mà ngã ngồi đến bên cạnh hắn. Gấp cái gì, Vũ Nhất Phàm cười ôm eo của nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng trong cổ, cảm thụ được nàng da thịt ấm áp cùng chân nhắn. Vi tỷ muốn ăn cái gì? Trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, chỉ cần ngươi nói đi ra, hôm nay đều thỏa mãn ngươi. Lý Vi bị hắn làm cho ngứa một chút, cười trốn tránh, liền sẽ nói lại ngại. Còn thịt rồng đâu? Ta nhìn ngươi giống đầu rồng đói còn tạm được. Mau dậy, ta muốn ăn thành nam nhà kia mới mở việc thức trà sớm. Nghe nói điểm tâm sư phó là Hồng Công mời tới, rất đắt. Quý mới tốt Vũ Nhất Phàm xoay người xuống giường, hai tay để trần hướng đi phòng giữ quần áo, lộ ra đường cong lưu loát ra lưng, tiền là vương bát đẳng, hoa còn có thể kiếm lời. Lại nói, cho Vi tỷ dùng tiền, ta vui lòng. Hắn quay đầu lại hướng Lý Vi nhíu mày, vừa vặn thử xem quần áo mới, hôm qua vừa đưa tới. Lý Vi tựa ở đầu giường, nhìn xem hắn mở ra phòng giữ quần áo môn, bên trong treo đầy đủ loại xa xỉ phẩm bài làm quý kiểu mới, rực rỡ muôn màu, so thương trường bày chuyên doanh còn đầy đủ. Trong nội tâm nàng điểm này bởi vì tin tức cùng Trương Đình Đình mang tới khốc khoái, sớm đã bị tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ cùng thời khắc này hào khí xông đến không còn một mảnh. Chậc chậc, Vũ lão bản thực sự là tài đại khí thô. Lý Vi ngữ khí mang theo trêu chọc, ánh mắt lại sáng lấp lánh, tỷ tỷ ta cũng sẽ không khách khí. Vũ Nhất Phàm rất nhanh tuyển một bộ hưu nhàn Âu phục thay đổi, đi đến Lý Vi trước mặt, đưa tay đem nàng kéo lên, đi thôi, bà chủ nhà, ăn trà sớm đi. Ăn no rồi, mới có khí lực. Tiếp tục áp dụng hạng mục khác, đúng hay không? Lý Vi bị hắn câu nói sau cùng kia nói đến trên mặt nóng lên, giận hắn một mắt, khóe miệng lại thật cao vung lên, chủ động khoác lên cánh tay của hắn. Ân, cái này tinh lực dư thừa cảm giác, thật hảo. Vũ Nhất Phàm cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, tâm tình triệt để thả. Đến nôi cái kia con vịt nhỏ dán giấy cùng Lâm Mộng Giao, tạm thời để trước qua một bên a, trước mắt xinh đẹp chủ thuê nhà, mới là cần ưu tiên xử lý hạng mục. Thành Nam mới mở việc thức trà lâu quả nhiên danh bất hư truyền, trang hoàng lịch sự tao nhã, tiếng người huyên náo cũng không hiện ồn ào, trong không khí tung bay nước trà và món điểm tâm mùi thơm mê người. Hai người bị dẫn tới gần cửa sổ hàng ghế dài, tầm mắt rất tốt. Lý Vi hứng thú rất cao, cầm thực đơn tinh xảo lật xem, chỉ vào trên hình ảnh sủi cảo tôm, thử nghiệm dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông hỏi phục vụ viên, đây cái sủi cảo tôm, hệ nô buộc lại hảo vị a. Phục vụ viên rõ ràng nghe hiểu, đang muốn cười trả lời, Vũ Nhất Phàm lại một cách tự nhiên nhận lấy câu chuyện, hướng về phía phục vụ viên nhe răng nở nụ cười, một ngụm lưu loát thuần chính tiếng Quảng Đông tốt ra, nô nên, một lồng sủi cảo tôm hoàng, tiêu đen, cao bồi cốt, trao nước trưng vượng chảo, lại lợi một đĩa so tương xào củ cải bánh ngọt, đồng chôn hai cái lưu xà bao, muốn lập tức ăn, nhân lúc còn nóng. Hắn nói không nhanh không chậm, phát âm rõ ràng đạo, mang theo điểm người địa phương chọn món tùy ý cùng rất quen. Phục vụ viên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức dùng tiếng Quảng Đông nhanh chóng đáp lại, hảo khái tiên sinh. Vấn đề, lập tức an bài. Lý Vi trực tiếp nhìn lên người, trong tay menu đều kém chút tuột xuống, nàng kinh ngạc trợn tròn trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm, tiểu Phàm, ngươi trường nào thì học được nói tiếng Quảng Đông? Địa đạo như vậy, ta như thế nào không có biết một chút nào? Vũ Nhất Phàm chính mình cũng lên người. Vừa rồi mấy câu nói kia, hoàn toàn là vô ý thức nói ra được, lưu loát đến phảng phất luyện tập trăm ngàn lần, mỗi cái âm tiết đều vừa đúng, cả kia chia xuống đất đạo lưỡi âm đều mang ra ngoài. Hắn lúc nào biết tiếng Quảng Đông? Hắn nguyên quán cũng không phải bên này a. Kỹ năng này điểm là chỗ nào xuất hiện? Hắn trên mặt bất động thanh sắc, duy trì lấy phần kia chọn món lúc thong dong ý cười, trong lòng cũng đã rời sông lớp biển, bắt đầu hệ thống gọi, uy, thống tử ca, gì tình huống? Ta như thế nào đột nhiên biết nói cái này điệu ngữ? Đột biến gen vẫn là bị hồn xuyên, trong đầu lập tức vang lên hệ thống cái kia không cảm tình chút nào giọng điện tử, đinh. Kiểm tra đến túc chủ tại đặc biệt ngôn ngữ hoàn cảnh dưới sự kích thích, thành công phát động đồng thời kích hoạt tận tàng ngôn ngữ thiên phú mô đủ lệ. Hệ thống đã vì ngài miễn phí tăng thêm cơ sở tiếng Quảng Đông bao, tinh thông cấp, chúc mừng túc chủ nắm giữ kỹ năng mới Vũ Nhất Phàm tâm bên trong khẽ động, cơ sở tiếng Quảng Đông bao. Tinh thông cấp. Đây chẳng phải là chương 214, có thể cho bạn gái của ta bên trên vui mừng chương 214, có thể cho bạn gái của ta bên trên vui mừng hệ thống phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục bổ sung, bản mô đủ lệ có vô hạn tiềm lực, sau này túc chủ tại tiếp xúc đến khác bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc tiếng địa phương hoàn cảnh lúc, cũng có thể phát động kích hoạt, tự động tăng thêm tương ứng ngôn ngữ bao. Trên lý luận, túc chủ có thể nắm giữ toàn cầu tất cả đã biết ngôn ngữ cùng tiếng địa phương, câu thông không chướng ngại toàn cầu tất cả ngôn ngữ. Vũ Nhất Phàm kém chút không có căng lại nụ cười trên mặt. Ta đi, cái này treo mở có chút ngoại hạng a. Về sau chẳng phải là đi đến chỗ nào đều có thể trang người địa phương, cùng người nước ngoài nói chuyện làm ăn đều không cần mang phiên dịch. Đây quả thực là thần kỹ a. So trực tiếp đưa tiền còn sảng khoái. Nguyên lai là hệ thống dở trò quỷ. Vũ Nhất Phàm tâm xuống nhiên, trên mặt lộ ra một vòng ung dung nụ cười. Đối với Lý Vi như mày, một điểm nhỏ yêu thích, trước đó tùy tiện học chút, không nghĩ tới Vi tỷ ưa thích nghe. Vậy sau này nhiều lời cho ngươi nghe. Lý Vi ban tín bán nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng thưởng thức, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt càng thêm nóng bỏng, ngươi được đấy tiểu tử, giấu đi đủ sâu a. Còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Nước trà và món điểm tâm rất nhanh hơn cùng, quả nhiên mọi thứ tinh xảo, hương vị chính tông. Vũ Nhất Phàm dùng công đũa cho Lý Vi kẹp cái sáng thấu linh lung sủi cảo tôm hoàng, lại dùng tiếng Quảng Đông cùng với nàng giới thiệu sơ lược hạng lưu tử cốt cách làm, dẫn tới Lý Vi khanh khách cười không ngừng. Bầu không khí càng thêm hòa thuận. Một trận trà sớm ăn đến vừa lòng thỏa ý, tính tiền lúc, giấy tờ biểu hiện 8.800 khối. Đối với người bình thường tới nói là giá trên trời, nhưng đối với hiện tại Vũ Nhất Phàm mà nói, bất quá là mưa bụi. Hắn tùy ý quẹt thẻ. Cơ hồ là đồng thời, ngân hàng chụp tiểu tin nhắn cùng âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp tại đầu óc hắn vang lên. Tôn kính khách hàng, ngài số đuôi ít thẻ tiết kiệm tài khoản tại ít nguyệt ít ngày 11 giờ 15 phút tiêu phí chi tiêu nhân dân tệ 8.800.000 nguyên đinh. Túc chủ hoàn thành cấp cao ăn uống tiêu phí thể nghiệm, tăng lên cực lớn thể xác tinh thần độ vui vẻ. Lần này tiêu phí kim ngạch 8.800 nguyên, phát động 200 bội phản hiện. Chúc mừng túc chủ thu được phản hiện kim ngạch 1.760.000 nguyên. Đã thời gian thực tồn vào ngài tài khoản ngân hàng, xin chú ý kiểm tra và nhận 176 vạn. Vũ Nhất Phàm nhìn màn hình điện thoại di động mau chóng theo tới nhập chướng tin nhắn, khóe miệng không ngăn được dương lên. 8.800 ăn bữa trà sớm, đảo mắt nhập chướng 176 vạn, cảm giác này, đơn giản không cần quá sảng khoái. Hơn nữa trong thân thể cái kia cô tinh lực dồi dào cảm giác không chút nào giảm, ngược lại bởi vì tâm tình vui vẻ càng thêm bành trướng. Lý Vi mặc dù tài sản không ít, dùng tiền chưa từng nương tay, nhưng nhiều năm đánh liều đã thành thói quen để cho nàng đối con số rất mất cảm. 8.800 khối trà sớm, coi như ở đây cao cấp đến đâu, cũng đắt đến có chút thái quá. Nàng cầm lấy giấy tờ, nhỏ dài ngón tay chỉ lấy phía trên hàng ngũ, hơi nhíu mày, sủi cảo tôm hoàng, phượng trảo, cao bồi cốt. Những thứ này cộng lại, 2.000 đính thiên a. Tiểu cô nương, các ngươi có phải hay không nhiều tính toán cái gì? Nàng nhìn về phía cái kia trẻ tuổi nữ phục vụ, ngữ khí không tính nghiêm khắc, nhưng mang theo một chủng tập quán tính chất xem kỹ. Không đợi phục vụ viên trả lời, Vũ Nhất Phàm đã đem giấy tờ từ Lý Vi trong tay rút trở về, thuận tay đưa cho phục vụ viên, trên mặt mang loại kia làm cho không người nào có thể cự tuyệt xoáy khí nụ cười, hướng về phía gương mặt từng đỏ phục vụ viên hơi chớp mắt, tiểu khả ái, sổ sách không tệ, có thể cho ta bạn gái bên trên vui mừng. Nữ, bạn gái. Phục vụ viên sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn, liền vội vàng gật đầu, tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Nàng cơ hồ là chạy chậm đến rời đi. Lý Vi tâm tượng là bị đồ vật gì nhẹ nhàng va vào một phát, lại tê dại lại ngọn. Vừa rồi câu kia bạn gái hắn nói đến như vậy tự nhiên, khẳng định như vậy, nhất là ở trước mặt người ngoài. Nàng cảm giác gương mặt có chút nóng lên, đưa tay đập Vũ Nhất Phàm một chút, lực đạo lại nhẹ nhàng, mang theo oán trách, cái gì nha ngươi? Thân thân bí bí, lại chơi hoa dạng gì? Còn kinh hỉ ngoài miệng oán trách, khoe mắt ý cười lại giấu không được, trong lòng cũng tựa như ăn mật. Vũ Nhất Phàm bắt được nàng đấm tới tay, đặt ở trong lòng bàn tay méo méo, xích lại gần nàng thấp giọng cười nói, cho vi tỷ kinh hỉ, đương nhiên phải phối đến bên trên vi tỷ giá trị bản thân. Đang nói, trà lâu quản lý tự mình dẫn vừa rồi cái kia phục vụ viên bước nhanh tới. Quản lý là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc thẳng âu phục, trên mặt mang nghề nghiệp mà cùng kính nụ cười, "Vũ tiên sinh, Lý tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kinh ý. Phục vụ viên hai tay dâng một cái khay, phía trên để một tấm màu đen tuyển tấm thẻ, còn có một cái lớn chừng bàn tay, dùng màu xanh đậm nhung tơ bao khỏa tinh xảo quả. "Đây là chúng ta trà lâu cao nhất cấp bậc kim cương VIP tạp quản lý." Hai tay đem hắc tạp đưa cho Vũ Nhất Phàm, "về sau ngài và Lý tiểu thư tới, tất cả tiêu phí cũng có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, hơn nữa ưu tiên để giành vị trí tốt nhất." Vũ Nhất Phàm không có nhận tạm, mà là ra hiệu quản lý trực tiếp cho Lý Vi. Lý Vi có chút ngoài ý muốn, nhận lấy tấm thẻ, vào tay hơi trầm xuống, khuynh hướng cảm xúc rất tốt. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, quản lý lại ra hiệu phục vụ viên đem cái kia hộp quà đưa tới trước mặt nàng. "Đây là Vũ tiên sinh đặc biệt vì ngài chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, là chúng ta trả lâu hợp tác châu đáo nhà thiết kế chế tác riêng, hy vọng Lý tiểu thư ưa thích." Lý Vi càng tò mò hơn, tiếp nhận hộp quà mở ra. Bên trong yên tĩnh nằm một cái khéo léo đẹp đẽ ngọc truy, tính chất là thượng hạng cùng điền bích ngọc, màu sắc ố nhuận, điêu khắc thành một đóa nụ hoa chấm nở lộ tủ. Bên cạnh còn điểm xuyết lấy mấy quả thật nhỏ kim cương vỡ, điệu thấp lại không mất lịch sự tao nhã. "Cái này quá quý trọng a." Lý Vi cầm lấy ngọc truy, xúc tu xinh ấm, trong lòng thích đến nhanh, ngoài miệng lại nói lấy lời khách khí, ánh mắt liếc về phía Vũ Nhất Phàm mang theo hỏi thăm cùng một tia không dễ dàng phát giác thẻ thùng. "Cái này ngọc truy tăng thêm VIP tạm ẩn tính giá trị, cái kia hơn 6000 trên lệnh giá, cũng là nói xuôi được, thậm chí còn lộ ra vật siêu giá trị. Tiểu tử này, thật đúng là biết dỗ người." Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, cười cười, hướng về phía quản lý dùng lưu loát tiếng Quảng Đông nói tiếng cảm ơn. "Có lòng, đa tạ." Quản lý thụ sủng nhược kinh, vội vàng dùng càng cung kính ngựa khí trở về vài câu. Chờ quản lý cùng phục vụ viên lui ra, Vũ Nhất Phàm mới cầm lấy viên kia ngọc truy, tiến đến Lý Vi bên cổ, làm bộ muốn cho nàng đeo lên, "Thích không? Ta xem cái này lộ tụ thanh nhã, ngược lại là rất xứng đôi vi tỷ như ngươi loại này. Da nước bùn mà bất nhiễm khí chất." Hắn cố ý đem da nước bùn mà không nhiễm mấy chữ nói đến ý vị thâm trường. "Tới ngươi." "Nói móc mắng ai đây?" Lý Vi bị hắn chọc cười, vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, chính mình cầm lấy ngọc truy, hướng về phía quang tuyến nhìn kỹ. Khỏe miệng không ngăn được dương lên, "Tính ngươi có ánh mắt, lễ vật này ta nhận." Nàng dừng một chút, ngọc truy tại đầu ngón tay xoay một vòng, ôn nhuận xúc cảm để cho nàng tâm tình vui vẻ, lại liếc xéo lây Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ngậm lấy một tia thẹn thùng ý cười, "Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, tỷ tỷ ta cũng không phải tốt như vậy thu mua." Nói trở lại, người trương này hát tạm, đến cùng đập bao nhiêu tiền đi vào? Để cho tỷ tỷ trong lòng có cái đo đếm, tránh khỏi quay đầu có người nói ta cái này bà chủ nhà sẽ chiếm ngươi người trẻ tuổi kia tiện nghi. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia ra vẻ thận trọng, đáy mắt lại giấu không được hiếu kỳ dáng vẻ. Trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn bưng lên ly trà trước mặt, chậm rãi hớp một ngụm, cũng không vội mở ra trả lời, ngược lại tốt cả dĩ hạ mà thưởng thức Lý Vi trên mặt điểm này nhỏ xíu chờ mong. "Như thế nào? Vi tỷ đây là sợ ta phá sản, về sau không đóng nổi tiền thuê nhà của ngươi." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đến gần chút, âm thanh không cao không thấp, vừa vặn đủ hai người nghe thấy. Chương 215, chúng ta đi bắt bút BA. Chương 215, chúng ta đi bắt bút BA. Lý Vi bị hắn chọc cho đưa tay muốn đánh, lại cảm thấy không đúng lúc, chỉ có thể giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, vớt lắm mồm. "Mau nói, lăng nhà lăng nhằng, có phải hay không đau lòng tiền?" Vũ Nhất Phàm khép cười một tiếng, lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay, tại Lý Vi trước mắt lung lay. "Mới hai bạn." Lý Vi nhíu mày, cảm thấy rất không có khả năng, cái này trả lâu cấp bậc, hai bạn khối mua một cái đỉnh cấp VIP, tựa hồ thiếu một chút. Vũ Nhất Phàm thu tay lại, nụ cười không thay đổi, ngữ khí lại trở nên tùy ý, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể, đằng sau lại thêm số không. "20 bạn." Lý Vi âm thanh không tự chủ được cất cao một chút, lập tức ép xuống, thế nhưng song cặp mắt xinh đẹp bên trong, kinh ngạc là thật sự. "20 bạn, liền vì về sau ăn trà sớm, cộng thêm lại cho cái ngọc truy tử. Thủ bút này, chính nàng mặc dù có tiền, nhưng cũng sẽ không hoa như vậy. Tiểu tử này, là thực sự có tiền, vẫn là tại mạo xưng là trang hảo hán. Nhưng nhìn hắn cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lại không giống như là trang. 20 bạn, mua một cái đánh gãy tạm. Võ tổng, ngươi cái này tiền là in ra. Vẫn là nói, buổi tối hôm qua tỷ tỷ ta phục vụ đúng chỗ, đây là ngươi cho tiền đoà. Sao có thể?" A Vũ Nhất Phàm thuận thế nắm chặt nàng để ở trên bàn tay, ngón cái tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt mang theo nhiệt độ, tiền đi, chính là con số. Tiến thêm một bước nói, có thể để cho Vi tỷ vui vẻ, đừng nói 20 vạn, chính là lại thêm số 0, cũng đáng. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Vi rõ ràng mềm hóa xuống ánh mắt, khóe miệng ý cười sâu hơn, lại nói, cho ta bà chủ nhà dùng tiền, thiên kinh địa nghĩa. Coi như là sớm dự chi điểm vật nghiệp phí. Hắn cố ý đem vật nghiệp phí ba chữ cắn mập mờ mơ hồ. Lý Vi gương mặt hơi nóng, rút tay về, sửa sang tóc, phong tình vạn chủng mà lườm hắn một cái, chỉ nói hiệu nói vượng. Ai muốn ngươi vật nghiệp phí? Nam nhân này không chỉ có thể lực hảo, dỗ lên người tới cũng là có lý, mấu chốt là hắn thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Vũ Nhất Phàm gặp nàng mặt mũi giãn ra, biết cửa này xem như đi qua, liền đứng lên, đưa tay kéo qua bờ vai của nàng. Tốt, bà chủ nhà, lễ vật cũng thu, kinh hỉ cũng nhìn, trà sớm cũng ăn no rồi. Kế tiếp, chúng ta đi phóng mặt sở si tạ. Lý Vi thuận theo tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ cùng phần kia bị quý trọng cảm giác, trong lòng ấm dương dương. Ân, cái này bạn gái ba chữ cảm giác, có loại rất hạnh phúc tư vị. Hai người đi ra trà lâu, vừa vặn đi ngang qua thương trường trung đỉnh khu vực, trưng bày mấy đài xanh xanh đỏ đỏ máy gấp thú đông. Một người mặc đồng phục cao trung tiểu nam sinh, đang mặt đỏ lên, bụng về thao túng trục quay, tính toán giúp bạn gái bên cạnh chảo một cái mập mạp màu hồng bút bê thỏ. Móng vuốt mỗi lần đều thất bại trong gang tấc, thế nhưng nữ hài lại một điểm không tức giận, ngược lại kéo nam sinh cánh tay cười một mặt ngọt ngào. Lý Vi ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, nàng dừng bước lại, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem cái kia mấy đài máy móc, như cái phát hiện món đồ chơi mới tiểu nữ hài, lôi kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay lắc lắc, ngựa khí mang theo điểm nũng nịu, "Tiểu Phàm, ngươi nhìn cái kia." "Chào búp bê, ta cũng muốn chơi." Vũ Nhất Phàm theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy buồn cười, "Vi tỷ, ngươi cái này, còn đối với cái này cảm thấy hứng thú." Trong ấn tượng, vị này xinh đẹp chủ thuê nhà cũng không phải chơi loại này tiểu nữ sinh trò chơi người. "Như thế nào, không được a?" Lý Vi lườm hắn một cái cằm khẽ nhếch, "Ai quy định ta không thể chơi? Ta liền muốn chơi. Ngươi, đi đổi cho ta tệ, giúp ta chảo." "Liền muốn cái kia, trong góc cái kia lớn nhất màu nâu gấu, nhìn đần độn, khả ái." Nàng chỉ vào trong đó một đài trong máy móc một cái cơ hồ chiếm nửa cái không gian đại hùng con rối, dùng thuộc về bạn gái giọng điệu ra lệnh bạn trai. Vũ Nhất Phàm nhìn xem máy kia, bên trong đại hùng chính xác ngây thơ chân thành, nhưng móng đuốt lỏng lỏng lẻo lẻo, xem xét chính là hố tiền hàng. Chính hắn đối với cái đồ chơi này không có hứng thú gì, có thể không chịu nổi bên cạnh vị này xinh đẹp chủ thuê nhà hứng thú giật giảo. "Đi." Vi tỷ lên tiếng, "Nhất thiết phải cầm xuống." Vũ Nhất Phàm cười cười, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Loại này máy móc 89 phần 10 là gạt người, chính mình đi lên bắt, đoán chừng phải mất mặt. "Thống tử ca, đi ra làm việc." Hắn ở trong lòng hệ thống gọi, trông thấy bộ kia máy gấp thú đông không có. "Giúp ta nghĩ biện pháp, nhẹ nhõm cầm xuống cái kia lớn nhất gấu, phải xoái, phải có bài diện, không thể như cái đồ đần ném một đống tệ còn bắt không được." Hệ thống giọng điện tử vang lên, "Đinh. Kiểm tra đến túc chủ nhu cầu, tại đặc biệt khu du lịch cảnh hiện ra năng lực siêu phàm, để thăng mục tiêu nhân vật, Livy, độ thiện cảm. Có thể chọn phương án, 1. Kỹ năng hồi đoái, trả bút bê đại sư thể nghiệm tạm, 1 giờ, tiêu hao 50 vạn nguyên tiền mặt. Hiệu quả, tạm thời giao phó túc chủ đỉnh tiêm trả bút bê kỹ xảo cùng xúc cảm 2. Đạo cụ mua sắm, may mắn từ trường máy làm nhiễu, duy nhất một lần, tiêu hao 100 vạn nguyên tiền mặt. Hiệu quả, phạm vi nhỏ quấy nhiễu mục tiêu máy móc sát suất thiết lập, tăng lên trên diện rộng bắt lấy sát suất thành công 3. Trạng thái đặc thù gia trì, tinh chuẩn chi nhãn, 5 phút, tiêu hao tinh lực rồi rào trạng thái còn thừa thời gian 1 giờ. Hiệu quả, tăng lên cực lớn tốc chủ đối với chuyển động cơ giới quy tích, chảo lực lực điểm động sát lực. Vũ Nhất Phàm đầu lông mày nhướng một chút. 50 vạn 100 vạn liền vì chảo cái búp bê. Quá phá của. Cái này tinh chuẩn chi nhãn cũng tệ, dùng xong 1 giờ tinh lực rồi rào trạng thái đổi 5 phút siêu cường động sát lực, chi phí hiệu quả cao, hơn nữa thoạt nhìn giống như là bằng bản lĩnh thật sự. Liên tuyển cái thứ 3, tinh chuẩn chi nhãn, đinh. Đã xác nhận lựa chọn. Tinh chuẩn chi nhãn trạng thái đã kích hoạt, thời gian kéo dài 5 phút. Thỉnh tốc chủ mau chóng thao tác trong nháy mắt. Vũ Nhất Phàm cảm giác thế giới trước mắt rõ ràng rất nhiều, bộ kia máy gấp thú đông kết cấu bên trong, móng vuốt đong đưa biên độ, thậm chí bút bê gấu khác biệt bộ vị trọng tâm phân bố, đều tựa như có dây nối điện tử liên tiếp đến hắn đại não mở dạng, liếc qua thấy ngay. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, đi đến bên cạnh đổi tệ cơ, tùy ý đổi 100 khối tiền trò chơi, rầm rầm một năm lớn, tín đáo đưa cho Lý Vi, "Vi tỷ, cầm, tùy tiện chơi." Chính mình thì nắm luốt một cái tệ, đi đến bộ kia đại hùng máy móc phía trước. Lý Vi tiếp nhận tệ, con mắt còn nhìn chằm chằm cái kia gấu, "Ngươi được hay không a?" "Không được ta tới." Năm đó ta cũng là nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Vũ Nhất Phàm bỏ tiền, nắm chặt trục quay, ánh mắt tại trong đống kia con rối nhìn lướt qua, tiếp đó cực kỳ tùy ý di động móng vuốt, định vị phía dưới chảo. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không có do dự. Móng vuốt tinh chuẩn rơi vào đại hùng gáy một cái nhìn như không đáng chú ý vị trí, cái kia vị trí vừa vặn có thể để cho móng vuốt ba cái cánh tay đều chịu lực, hơn nữa kẹp lại trọng tâm. Móng vuốt vững vàng dâng lên, mang theo cái kia cực lớn gấu nâu, lắc đều không như thế nào lắc một chút, liền trực tiếp hướng phía lối ra di động. Đại hùng chính xác không sai lầm tiến vào mở miệng. Trước sau bất quá mười mấy giây, bên cạnh cái kia còn tại khổ chiến tiểu tình lữ trực tiếp thấy chói mắt, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Chương 216, chật chật, chắc chắn là bị thoải mái thật tốt. Chương 216, chật chật, chắc chắn là bị thoải mái thật tốt. Lý Vi cũng ngây người, trong tay tiền trò chơi kém chút đi trên mặt đất, nàng chớp chớp mắt, nhìn xem lối đi ra cái kia so với nàng nửa người trên còn lớn hơn gấu, lại nhìn một chút một mặt phong khinh vân đạm thu tay lại Vũ Nhất Phàm ngữ khí mang theo khó có thể tin, "Này, này liền bắt được." Một lần Vũ Nhất Phàm tựa ở trên máy móc, giang tay ra, nụ cười mang theo điểm vừa đúng tùy ý, vận khí tốt mà thôi. Vi tỷ, ngươi gấu. Hắn túi người đem cái kia đại hùng ôm ra, nhét vào Lý Vi trong ngực. Gấu rất lớn, Lý Vi ôm cơ hồ che khuất nàng nửa người, càng nổi bật lên nàng thon nhỏ mấy phần. Lý Vi ôm mềm mại đại hùng, gương mặt có hơi hồng, không biết là hưng phấn hay là bị Vũ Nhất Phàm một phát vừa rồi xoay đến, nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt sáng kinh người. Tiểu Phàm, ngươi thành thật giao phó, có phải hay không vụng trộm luyện qua? Tiếp đó Lý Vi giống hoàn toàn quên mình là một giá trị bản thân không ít, lịch duyệt phong phú thành thục nữ nhân, cao hứng tại chỗ đụng một chút, trước ngực cái kia kinh người đường cong cũng đuổi theo phía dưới nhảy vọt, biên độ đáng chú ý nàng ôm cái kia gần như sắp đem nàng chìm ngập đại hùng, mấy bước vọt tới Vũ Nhất Phàm trước mặt, căn bản không quản chung quanh còn có hay không những người khác nhìn, giang hai cánh tay liền ôm chặt lấy hắn. Mềm mại hương thơm kèm theo cực lớn con rối cùng một chỗ tiến đụng vào trong ngực. Ta quá sùng bái ngươi nữa nha, Tiểu Phàm. Thanh âm của nàng mang theo không đè nén được hưng phấn cùng một chút run rẩy, dí má vào áo sơ mi của hắn, khí tức ấm áp nhào vào hắn bên gáy. Tiếp đó, một cái mang theo ý cười vang dội mua âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đánh lén thành công đầu. Vũ Nhất Phàm thuận thế ôm lấy nàng, một cái tay ôm lấy eo của nàng, một cái tay khác còn phải hỗ trợ đỡ cái kia cản trở đại hùng. Chót mũi quanh quần nàng trong tóc hỗn hợp cao cấp nước hoa cùng sữa tắm mùi thơm ngát, còn có một tia vừa rồi bởi vì hưng phấn hơi hơi chảy mồ hôi, thuộc về nàng đặc hữu nữ nhân vị. Hắn cúi đầu, bờ môi chậm rãi sát qua thai của nàng, cười nhẹ nói là vật khí. Bất quá, có thể để cho Vi tỷ vui vẻ như vậy, điểm ấy vận khí dùng đến giá trị. Thanh âm của hắn mang theo ý cười, trầm ổn lại có tư tính, dễ dàng liền trấn an nàng điểm này quá phóng ra ngoài kích động. Nữ nhân trong ngực cơ thể rõ ràng buông lòng chút, nhưng ôm cánh tay của hắn lại không buông ra, ngược lại nắm chặt một chút, giống như là tại hấp thu cái gì lực lượng, lại giống như tại đơn thuần nũng nịu. Loại này không giữ lại chút nào ỷ lại cảm giác, để cho Vũ Nhất Phàm tâm bên trong điểm này trưởng khống dục lấy được thỏa mãn cực lớn. Hệ thống mang tới tinh chuẩn chi nhãn hiệu quả chính xác hiệu quả nhanh chóng. Nhưng nhìn xem Lý Vi bây giờ bởi vì một giá rẻ con rối mà biểu lộ ra cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt thuần túy vui sướng, hắn cảm thấy vừa rồi điểm này tiêu hao hết tinh lực rồi rào trạng thái, đổi lấy cái hiệu quả này, tựa hồ cũng rất có lợi. Lý Vi buông hắn ra, đi thôi, Tiểu Phàm, chúng ta trở về đi thôi, cái này đại hùng thật là ngu thật đáng yêu à, giống như lấy được ngược lại liền không có ý tứ, quá trình tương đối có ý tứ. Cước bộ lại nhẹ nhàng giống đạp đám mây, trong ngực đại hùng để cho nàng đi đường đều mang theo mấy phần bụng về khả ái, cùng trong ngày thường cái kia phong tình bạt trùng, khí chàng mười phần Lý tổng tưởng như hai người. Vũ Nhất Phàm đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng ôm gấu bóng lưng, cảm thấy cái này tương phản manh vẫn rất có ý tứ. Vừa đi ra trong thương trường tòa, còn chưa tới cửa ra vào, đâm đầu vào liền đụng phải ba bốn ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Các nàng người người phục trang đẹp đẽ, hương khí tập kích người, nhìn cách ăn mặc cùng phần kia nhàn nhã thần thái, rõ ràng cũng là phi phú tức quý phú thái thái vọng. Ai ơi, đây không phải chúng ta Lý đại mỹ nhân sao? Cầm đầu một người mặc ché nổ sáo trang, sấy lấy đại ba lạng quyển nữ nhân khoa trường tiêu lên, ánh mắt lập tức liền phong tỏa Lý Vi trong ngực cái kia to lớn gấu. Vi, ngươi đây là? Tính trẻ con không mẫn a, ôm cái đại gia hỏa như vậy, dự định hiểu ra tuổi dậy thì đâu. Một người khác mặc váy liền áo bó người, vóc người nóng bỏng nữ nhân che miệng yêu kiều cười. Trương Thái, lời này của ngươi nói, chúng ta Vi tỷ thế này sao lại là hiểu ra tuổi dậy thì? Rõ ràng là đang hưởng thụ thứ hai xuân đi. Ngươi nhìn nàng cái này hồng quang đầy mặt, chậm, chắc chắn là bị thoải mái thật tốt. Lý Vi ôm gấu, trên mặt vừa rồi nụ cười phai nhạt chút, nhưng cũng không rụt rè, ngược lại giơ lên cái cằm, như thế nào? Mấy vị tỷ tỷ hôm nay cũng rảnh rỗi như vậy, đi ra dạo phố. Còn không phải sao? Ở nhà đợi cũng là đợi. Chén nổ Trương Thái ánh mắt vượt qua Lý Vi, không che giấu chút nào mà rơi vào Vũ Nhất Phàm thân bên trên, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo quyết định, vị này là Vi, không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nhìn xem rất lạ mặt ta, bất quá tiểu tử này, dáng dấp thật là tinh thần. Vóc người nóng bỏng Vương Thái cũng ồn ào lên theo, đúng vậy a Vi, che giấu làm gì? Mau nói, chỗ nào đãi tới tiểu thị tươi? Vóc người này, tướng mạo này, so nhà ta cái kia bụng địa mạnh hơn nhiều. Nàng nói, còn cố ý ưỡn ngực, hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình. Lý Vi trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn là duy trì lấy phong độ, đưa tay kéo lại Vũ Nhất Phàm cánh tay, ngựa khí mang theo vài phần quét quang, đây là Vũ Nhất Phàm bằng hữu của ta. Tiểu Phàm, mấy vị này là Trương Thái, Vương Thái, còn có Lưu Thái. Vũ Nhất Phàm lễ phép gật gật đầu, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, cũng không lộ ra xa cách, cũng không quá đáng nhiệt tình. Bằng hữu. Trương Thái kéo dài âm thanh, ánh mắt mập mờ tại giữa hai người quét tới quét lui, ta xem là bạn trai à. Vi, ngươi thật là đi, ly hôn không bao lâu, liền tìm một con trẻ như vậy xoáy tức giận, đây là dự định châu già gặm cỏ non, đem chúng ta những tỷ muội này đều làm hạ thấp đi à. Lời này nghe giống trêu chọc, vị chua lại cách thật xa đều có thể ngửi được. Vương Thái đến gần chút, một cỗ đậm đà mùi nước hoa đập vào mặt, nàng nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm khuôn mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, da thịt này, con mắt này, chợt trưởng, Vi ngươi ánh mắt thật độc tiểu xoay ca, lớn bao nhiêu nha? Còn tại đến trường sao? Vũ Nhất Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh một mực không nói lời nào, khí chất tương đối điềm đạm chút Lưu Thái đột nhiên đưa tay ra, rất tự nhiên giúp Vũ Nhất Phàm sửa sang hắn tây trang cổ áo, đầu ngón tay vô tình hay cố ý sát qua cổ của hắn kết, ai nha, nhìn ngươi cái này cổ áo có chút sai lệch. Tiểu tử, cùng chúng ta Vi tỷ tại cùng một chỗ, nhưng phải học tập lấy một chút, đừng bị nàng khi dễ à. Động tác của nàng nhìn như tùy ý, ánh mắt lại là tương đương chơi bừa. Vũ Nhất Phàm thân thể mấy không thể xem kỹ lui về phía sau rút lui nửa phần, tránh đi nàng tiếp tục đụng vào khả năng, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại mang theo điểm bừa giỡn ý vị, mấy bị tỷ tỷ nói bừa, Vi tỷ đối với ta rất tốt. Hắn thuận thế ôm Lý Vi bà bay, đem nàng hướng về bên cạnh mình mang theo mang, động tác tự nhiên mà thân mật, chúng ta còn có việc, đi trước một bước, ngày khác trò chuyện tiếp. Lý Vi lập tức hiểu ý, hướng về phía mấy người cười cười, đúng vậy à, chúng ta còn có chút việc, hẹn lại lần sau trả chiều. Nàng ôm Đại Hùng, bị Vũ Nhất Phàm nửa ôm, xoay người rời đi, lưu lại mấy cái kia phú thái thái tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Chương 217, ngươi nói, tiểu hài tử có phải hay không trên thế giới sạch sẽ nhất đồ vật? Chương 217, ngươi nói, tiểu hài tử có phải hay không trên thế giới sạch sẽ nhất đồ vật? Hừ, thần khí cái gì? Trương Thái bĩu môi. Tiểu tử kia nhìn xem không tệ, cũng không biết công phu trên giường như thế nào. Vương Thái thấp giọng lẩm bẩm một câu, dẫn tới bên cạnh hai người mập mờ tiếng cười. Lưu Thái nhìn mình vừa rồi chạm qua Vũ Nhất Phàm ngón tay, như có điều suy nghĩ. Đi xa chút, Lý Vi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đập Vũ Nhất Phàm một chút, chán ghét. Đều tại ngươi, chào cái gì búp bê, bị các nàng bắt được trận tướng, không chắc trở về làm sao bố trí ta đây. Ngoài miệng oán trách, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng giấu không được, vừa rồi Vũ Nhất Phàm câu kia vi tỷ đối với ta rất tốt cùng cái kia tự nhiên ôm vai động tác, để cho trong nội tâm nàng thoải mái cực kỳ. Vũ Nhất Phàm cúi đầu nhìn xem nàng, cười nói, thân ngay không sợ chết đứng, lại nói, các nàng đó là ước ao cái gì? Có ta như thế xoáy khí lại có thể làm bằng hữu đổi tiếp, vi tỷ mặt mũi ngươi mười phần, nên vui trộm mới đúng. Hắn xích lại gần bên hai nàng, hạ giọng, hơn nữa, vừa rồi vị kia Lưu Thái sở ta cổ áo thời điểm, vi tỷ ánh mắt ngươi đều nhanh phun lửa, ghen. Lý Vi gương mặt đỏ lên, ôm gấu bước nhanh hơn, nói hiệu nói vượng, ta mới không ghen. Đi một chút, mau đem cái này gấu đưa về nhà, vướng bận. Nhìn xem nàng hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ý cười sâu hơn. Đám nữ nhân này a, thực sự là có ý tứ. Đi thẳng đến bãi đỗ xe, Lý Vi mới thở phào nhẹ nhõm, đem Đại Hùng phí sức mà nhét vào ghế sau xe, một bên vô gấu đầu một bên nói thầm, ánh mắt gì đi, thật giống như ta đoạt các nàng bảo bối tựa như. Vũ Nhất Phàm cho xe chạy, thuận miệng nói, ưa cao ghen tị thôi. Không nhìn nổi vi tỷ ngươi ly hôn trả qua phải thoải mái như vậy, bên cạnh còn có ta cái như vậy. Ân, chất lượng tốt tiềm lực. Tới ngươi, thiếu tự dắt vàng lên mặt mình. Lý Vi bị hắn chọc cười, đưa tay chụp hắn cánh tay một chút, vừa rồi chút khó chịu đó tan thành mây khói, bất quá, vừa rồi ngươi câu tiên nữ bằng hữu nói đến ngược lại là rất thuận miệng. Bên nàng qua khuôn mặt nhìn hắn, trong mắt cũng là tình cảm. Vũ Nhất Phàm mắt nhìn phía trước, tay cầm tay lái vững vững vàng vàng, sự thật đi, có cái gì không thuận miệng. Lý Vi khỏe miệng cong cong, không truy hỏi nữa, trong lòng lại như bị lông vũ nhẹ nhàng đảo qua, ngứa một chút, ngọt ngào. Xe tụ hợp vào dòng xe cộ, bình ổn đi chạy lấy. Đi ngang qua một cái ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại. Vừa vặn, người bên cạnh đi hoành đạo online, đèn xanh sáng lên. Một đám mặc thống nhất hoàng sắc áo vest nhỏ, mang theo tiểu hoàng mũ nhà trẻ nhân loại thú con, tại lao sư dẫn dắt phía dưới, tay nắm tay, đung đưa mà thẳng bước đi tới. Bọn hắn lưu giữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có rất hiếu kỳ mà nhìn đông nhìn tây, có thì nghiêm túc nhìn chằm chằm dưới chân bàn, từng bước, giống một đám mới ra sắc con vịt nhỏ, tràn đầy non nớt sinh mệnh lực. Lý Vi ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, mới vừa rồi còn mang theo ý cười khuôn mặt, chậm rãi nhu hòa xuống. Nàng nhìn có chút xuất thần, mắt không hề nháy một cái theo sát đám kia thân ảnh nho nhỏ di động, thẳng đến cái cuối cùng hài tử hoạt bát mà qua đường cái. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong thanh âm mang theo một loại chính mình cũng không có phát giác mềm mại cùng cảm khái. Ngươi xem bọn hắn, nhiều khả ai a, từng cái một, giống tiểu thiên sứ. Trong ánh mắt của nàng, có một loại Vũ Nhất Phàm chưa từng thấy qua tia sáng, không phải ngày thường khôn khéo già dặn, cũng không phải giường che ở giữa quyến rũ động lòng người, mà là một loại gần như thành tín ôn nhu. Nàng quay đầu, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm ánh mắt có chút lay động, lại có chút ướt át. Ngươi nói, tiểu hài tử có phải hay không trên thế giới sạch sẽ nhất đồ vật? Nhìn xem bọn hắn, đã cảm thấy trong lòng cái gì phiền não cũng bị mất. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng ửng đỏ hốc mắt, còn có cái kia vô ý thức đặt ở trên bụng mình tay, trong lòng lộn bộ một chút. Hắn nghe hiểu, cái này là đơn thuần cảm khái hài tử khả ái, đây rõ ràng là mâu tính phiếm lạm, là động muốn cái chính mình hài tử tâm tư. Kết hợp vừa rồi tại trà lâu hắn câu kia bật thốt lên bạn gái còn có tối hôm qua hai người giày vò, vị này xinh đẹp chủ thuê nhà, sợ không phải cũng tại trong lòng kế hoạch lâu dài hơn sự tình. Bước hôn thanh tiến độ, đây là bắt đầu tăng thêm. Vũ Nhất Phàm nét miệng lên một tia ngoạn vị ý cười, đưa tay tới, cầm nàng đặt ở trên bụng tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngựa khí mang theo trêu chọc, vi tỷ nếu là ưa thích, chúng ta về sau hẳn cố ý kéo dài âm. Lý Vi gương mặt đỏ lên, giống như là bị bỏng đến cấp tốc rút tay về, giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói cái gì đó. Ta nói là, tiểu hài tử khả ái. Trong đầu ngươi suy nghĩ gì loạn thất bát ao? Đèn xanh sáng lên, phía sau xe nhấn xuống loa. Vũ Nhất Phàm đạp xuống chân ga, xe bình ổn khởi bộ, hắn không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trong xe an tĩnh một hồi. Vừa rồi ven đường đám kia hoạt bát đáng yêu tiểu bằng hữu mang tới mềm mại bầu không khí, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng lại bị một loại phức tạp hơn cảm xúc lặng yên thay thế. Lý Vi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lao vụn vụt mà qua cảnh đường phố, ngón tay vô ý thức vuốt ve dây an toàn bên dưới, qua một hồi lâu, mới giống như là quyết định giống như, nhẹ nhàng mở miệng, bất quá nói thật, tiểu Phạm, ta qua hết sinh nhật liền 39 tuổi, là tròn tuổi loại kia. Thanh âm của nàng so bình thường thấp chút, mang theo chút trịnh trọng ngữ khí. Vũ Nhất Phàm tay cầm tay lái dừng một chút, lập tức khôi phục tự nhiên, hắn từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái, gặp nàng ánh mắt buông xuống, dường như đang chờ đợi phản ứng của hắn. Hắn nhíu mày, ngữ khí nghe tương đương tùy ý, "A, sau đó thì sao?" Sách, khẩu khí này làm sao nghe được cùng một tiêu chuẩn cặn bã nam tựa như, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong âm thầm chửi bậy, "A đúng, ta bây giờ cũng không phải chính là cái chân đạp hai đầu." "Không đúng, là mấy chiếc thuyền cặn bã hải vương đi trên mặt hắn, nhưng như cũ mang theo bộ kia không đếm xỉa tới cười yếu ớt. Lý Vi tựa hồ không ngờ tới hắn lại là loại phản ứng này, nao nao, lập tức giống như là cho mình động viên, lại giống như giảng giải, mặc dù ta mới ly hôn không bao lâu, thế nhưng là ta cảm thấy hai người cùng một chỗ, cảm giác đúng, thời gian dài ngắn giống như cũng không phải trọng yếu như vậy, ngươi nói đúng không? Có chút cảm giác, bỏ lỡ có thể liền thật sự bỏ lỡ. Nàng nói xong lời cuối cùng, âm thanh có chút phiêu, ánh mắt lại nâng lên, thẳng tắp nhìn về phía Vũ Nhất Phàm bên trong có thăm dò, có chờ mong, còn có một tia người trưởng thành đặc hữu, không chịu dễ dàng yếu thế thật trọng. Nàng không có nói rõ muốn cái gì, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng không phải chơi bùa mà thôi, nàng đang suy nghĩ càng chăm chú khả năng tính chất. Vũ Nhất Phàm nên tiếp ánh mắt của nàng, trong lòng còi báo động lay động. Đến rồi, bức hôn thanh tiến độ quả nhiên bắt đầu tăng thêm. Trên mặt hắn nụ cười không thay đổi, thậm chí càng sáng lạn hơn mấy phần, đưa tay tới, bao trùm tại nàng đặt ở trên đùi trên mu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ, ngữ khí mang theo trấn an cùng một điểm vừa đúng nghiêm túc, Vi tỷ nói rất đúng, cảm giác trọng yếu nhất. Ngươi xem chúng ta bây giờ, không phải thật tốt sao? Chương 218, cho Aji một cái cảm tạ cơ hội của ngươi. Chương 218, cho Aji một cái cảm tạ cơ hội của ngươi. Xe bình ổn mà dừng ở Lý Vi nhà dưới lầu. Vũ Nhất Phàm tắt lửa, quay đầu nhìn về phía phụ xe. Lý Vi đang tốn sức mà muốn đem cái kia cực lớn gấu nâu từ chỗ ngồi phía sau đẩy ra ngoài, lông xù đầu gấu kẹt tại trên cửa xe khung, bộ dáng có chút hài hước. Ta đến đây đi. Vũ Nhất Phàm xuống xe, vòng tới một bên khác mở cửa xe, thoải mái mà đem đại hùng ôm ra, đưa cho Lý Vi. Lý Vi tiếp nhận gấu, bị nổi bật lên xinh xắn lanh lợi, nàng ôm gấu, trên mặt còn mang theo không tán ý cười, nhón chân lên, cực nhanh tại Vũ Nhất Phàm bên mặt hôn lên một chút. Hôm nay cảm tạ rồi, ta rất vui vẻ. Phải. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng ôm đại hùng hơi có vẻ vụng về quay người, phất phất tay, sớm nghỉ ngơi một chút, bà chủ nhà. Nhìn xem Lý Vi thân ảnh biến mất tại đơn nguyên môn nội, Vũ Nhất Phàm nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ngồi trở lại ghế lái. Vừa rồi Lý Vi trong xe lời nói kia, còn có nhìn thấy hải tử lúc toát ra ánh mắt, quả thật làm cho trong lòng của hắn bỗng nhúc nhích. Bất quá, cũng chỉ là một chút. Tương lai, hắn bây giờ chỉ muốn hưởng thụ hiện tại hệ thống mang tới khoái cảm cùng tài phú. Hắn cho xe chạy, không chút do dự, tay lái nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Bên trong khống biểu hiện trên màn ảnh lấy thời gian, hơn 1 giờ chiều. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở chat, tìm được Lâm Ngọc Ảnh chân dung, phát cái tin tức, ở đâu? Rất nhanh, bên kia hồi phục, vừa tan tầm, trên đường về nhà. Phàm ca, ngươi bận rộn xong chưa? Ân, đi tìm ngươi. Vũ Nhất Phàm trở về ba chữ, dưới chân ga giẫm đến sâu hơn chút. Từ Lý Vi cái kia xa hoa nhà trọ, đến Lâm Mộng Giao thuê lại cũ kỹ tiểu khu, bất quá nửa giờ đường xe, lại giống như là hai thế giới. Vũ Nhất Phàm đem xe dừng ở bên ngoài tiểu khu một cái không đáng chú ý xó xỉnh, đi bộ đi vào. Hành lang có chút lờ mờ, trên vách tường dán đầy đủ loại miếng quảng cáo, trong không khí có cỗ nhàn nhạt tơ mướt mùi. Hắn quen cửa quen mẻo lên lầu 3, gõ cửa một cái. Môn rất nhanh mở, lộ ra Lâm Mộng Giao cái kia trương mang theo kinh hỉ cùng một điểm mệt mỏi khuôn mặt nhỏ. Nàng mặc lấy Huawei đồng phục làm việc, hiển nhiên là vừa trở về, trên trán còn có mồ hôi mịn. Nhất Phàm ca, ngươi thật sự tới? Không phải nói tới tìm ngươi sao? Vũ Nhất Phàm cười đi vào. Vừa tan tầm, có mệt hay không? Không mệt không mệt. Lâm Mộng Giao liền vội vàng lắc đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem hắn. Phàm ca ngươi đã đến ta liền không mệt. Ngươi nhanh ngồi. Tay nàng vội vàng chân loạn mà đi đổ nước. Vũ Nhất Phàm không có ngồi, đi đến bên người nàng, rất tự nhiên đưa tay giúp nàng xoa xoa thái dương mồ hôi, đầu ngón tay chạm đến nàng ấm áp làn da. Thật không mệt. Ta nhìn ngươi mặt mũi trắng bệch. Lâm Mộng Giao bị động tác của hắn làm cho gương mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, không có việc gì, chính là hôm nay trong tiệm hoạt động, đứng cho tới trưa. Buổi tối còn muốn đi làm nhân viên làm thêm giờ. Nàng dừng một chút, giống như là sợ hắn lo lắng, lại bổ sung, bất quá rất nhanh, liền 2 giờ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bởi vì cúi đầu mà lộ ra trắng nõn cổ, còn có cái kia hơi hơi phiếm hồng bình hai, trong lòng cái kia cố bởi vì hệ thống gia trì mà phá lệ thịnh vượng tinh lực lại bắt đầu dục dịch. Hắn tự tay méo méo cằm của nàng, để cho nàng ngẩng đầu, lại muốn đi làm kiếm trước. Khổ cực như vậy làm gì? Không đủ tiền dùng nói với ta. Lâm Mộng Giao ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, gạt ra một nụ cười, "Đủ, Phàm ca, ngươi lần trước cho ta đã rất nhiều. Mẹ ta bên kia, tình huống còn tốt." Nàng càng như vậy nói, Vũ Nhất Phàm càng thấy được có vấn đề. Bất quá hắn cũng không truy vấn, chỉ là cười cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của nàng, âm thanh trầm thấp mấy phần, "Nha đầu ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì?" Ánh mắt của hắn rơi vào nàng bởi vì khẩn trương mà hơi hơi nhếch lên trên môi, đuối người xích lại gần. Lâm Ngọc Giao hô hấp trì trệ, vô ý thức nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn xem nàng bộ dạng này, bộ dáng ngây thơ lại ủy lại, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng ý cười sâu hơn. "Ân, giống như loại kia ngây ngô quả, ăn có một phen đặc biệt phong vị." Hắn đuối người xích lại gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới nàng, ấm áp hô hấp phất qua gương mặt của nàng. Lâm Ngọc Giao hô hấp trì trệ, vô ý thức nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống bị hoảng sợ cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy, chờ đợi cái kia sắp rơi xuống hôn. Ngay tại hai người bờ môi sắp đụng chạm một sát na kia, kẹt kẹt một tiếng, cũ kỹ cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. "Giao Giao, mẹ vừa mới đi mua một chút sò biển Vương Thúy Bình trên tay mang theo mấy cái túi nhựa, nói được nửa câu, âm thanh bỗng nhiên kẹp lại, con mắt trừng trừng nhìn trong phòng khách đây cơ hồ muốn hôn lên hai người." "A." Lâm Ngọc Giao như bị giẫm vào đuôi mèo, mãnh liệt điệu thôi mở Vũ Nhất Phàm cả người văng ra về phía sau, gương mặt bá mà một chút hồng đấu, ngay cả bên thai cùng cổ đều biến thành màu hồng. Nàng hai tay trong nháy mắt bưng kín nóng bỏng khuôn mặt, phát ra mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô, "Mẹ, ngươi tại sao không gõ cửa a? Đứa nhỏ này, ta tiến nhà mình còn gõ xá môn." Song song, lần này toàn bộ xong. Mặc dù bọn hắn chính xác đã có thân mật hơn quan hệ, thế nhưng là tại trước mặt mụ mụ ôm ấp ấp như vậy, còn muốn hôn. Lâm Ngộng Giao đơn giản muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, quá xấu hổ. Nàng cảm giác đỉnh đầu của mình đều đang bốc khói. Vũ Nhất Phàm bị nàng đẩy lui về sau non nửa bước ngược lại là đứng bước vàng. Trên mặt hắn không có chút nào lung túng, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem Lâm Ngộng Giao bộ kia hận không thể biến mất tại chỗ quấn bách bộ dáng, sau đó mới chậm rãi chuyển hướng cửa ra vào hóa đá Vương Thúy Bình, đáy mắt cất giấu một tia xem náo nhiệt ý cười. Cái này tiểu mật đào phản ứng cũng quá đáng yêu điểm. Vương Thúy Bình chính xác ngây người, bưng chén tay đều dừng tại giữa không trung. Thế nhưng kinh ngạc chỉ kéo dài không đến 3 giây, liền nhanh chóng bị một loại vẻ phức tạp thay thế, có chút nhiên, có chút ước định, cuối cùng dừng lại tại một loại khó che giấu hài lòng cùng mừng rỡ bên trên. Nàng cực nhanh trên dưới đánh giá Vũ Nhất Phàm vài lần, ánh mắt kia giống như là đang dò xét một kiện cực kỳ hài lòng hàng hóa, hoặc có lẽ là một cái kim vi tế. Nàng hắng giọng một cái, phản phất vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, âm thanh cũng cất cao 8 độ, "Ai nha, tiểu võ tới a, ngươi nhìn ta cái này, vừa rồi hoa bên trên trưng canh đâu, không có để ý nhanh, mau ngồi xuống đi, đứng làm gì?" Nàng vừa nói, một bên bước nhanh vào, đem trong tay bát hướng về bên cạnh trên bàn nhỏ vừa để xuống, nhiệt tình thì đi kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay. "A Di vừa nấu canh gà, cảm ơn ngươi lần trước cho, ngạch, cho chúng ta mượn tiền a, cái này thực sự quá nhiều một chút. Còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Vừa bạn, hôm nay ăn chung, cho A Di một cái cảm tạ cơ hội của ngươi." Vũ Nhất Phàm biết nghe lời phải, trên mặt mang vừa đúng lễ phép mỉm cười, "A Di mạnh khỏe, không cần khách khí, ta chính là tới xem một chút giao giao." Lâm Mộng Giao còn bụng mặt, từ giữa khe tay vụng trộm nhìn nàng mẹ cái kia nhiệt tình có chút quá phận bộ dáng, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được dậm chân, phát ra nhỏ xíu phản nàn âm thanh. Chương 219, có học, sao có thể hư hỏng như vậy tâm nhãn đâu. Chương 219, có học, sao có thể hư hỏng như vậy tâm nhãn đâu. Lâm Mộng còn bụng mặt, từ giữa khe tay vụng trộm nhìn nàng mẹ cái kia nhiệt tình có chút quá phận bộ dáng, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được dậm chân, phát ra nhỏ xíu phản nàn âm thanh. Vương Thúy Bình căn bản không để ý con gái nhà mình bối rối, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm gọi là một cái mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Tiểu tử này, dáng dấp tinh thần, nhìn xem cũng có bản sự, so trước đó cái kia bạn học thời đại học, những cái kia vớ va vớ vẩn mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn vừa rồi cái kia thân mật nhiệt tình, cùng nhà mình khuê nữ chắc chắn là trở thành. Tốt, quá tốt rồi. Ba không thể bọn hắn mau đem chứng nhận, sang năm liền sinh cái mập mạp ngoại tôn cho nàng ôm. Cái gì nhìn giao giao, đều là người mình, đừng như vậy khách khí. Vương Thúy Bình không nói lời gì đem Vũ Nhất Phàm hướng về trên ghế salon ngồi, nhanh ngồi nhanh ngồi, cơm lập tức liền hảo. Giao giao, còn ngốc đứng làm gì? Nhanh chóng cho tiểu võ đổ nước ra. Lâm Ngọc Giao khóc không ra nước mắt, nhìn xem mẹ của nàng cái kia hận không thể đem Vũ Nhất Phàm cùng bái tư thế, nhìn lại một chút Vũ Nhất Phàm cái kia nín cười, một bộ xem kịch vui biểu lộ, chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi này là triệt để mất hết. Nàng ma ma thẳng thẳng thả tay xuống, gương mặt vẫn như cũ nóng bỏng, cúi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào, nhỏ giọng lẩm bẩm, biết Vũ Nhất Phàm thoải mái, ngồi xuống tiểu cũ trên ghế salon, còn lôi kéo Lâm Ngọc Giao cùng một chỗ. Vương Thúy Bình thì đi vào bên tay trái phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Lâm Ngọc Giao tựa ở Vũ Nhất Phàm trong ngực, tay nhỏ lay lấy áo sơ mi của hắn cổ áo Nhất Phàm ca. Trước mấy ngày ta giống như cảm xúc không tốt lắm, cũng không biết vì cái gì, khả năng nói hồi lâu, nàng cũng nói không ra cái như thế về sau. Vũ Nhất Phàm ôm sát nàng, tay tại nàng bóng loáng trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, chân này vẫn là hảo chân a, nữ hải tử các ngươi đi, trong một tháng tổng có như vậy 30 thiên không thoải mái. Có phải hay không trong tiệm có người khi dễ ngươi? Lâm Ngọc Giao thân thể hơi hơi cứng đờ, môi đỏ giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Đúng vào lúc này, Vương Thúy Bình bưng một bàn nóng hổi thịt vụn quả cà từ phòng bếp đi ra, nặng nề mà đặt ở tiểu trên bàn cơm, cái nồi gõ đến đinh đương vang rội, hiển nhiên là nín một cú khí. Nàng xoa xoa tay, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trên mặt cố gắng gạt ra cười, nhưng trong giọng nói nộ khí giấu không được, đúng vậy a, tiểu võ a, nhà chúng ta Ngộng Giao cái này trung thực hải tử, liền cùng với nàng cha mở dạng, chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Liền trước mấy ngày nàng nói muốn từ nguyên nơi đó chuyển về tới, cũng là bởi vì mẹ. Lâm Ngộng Giao vụt mà một chút đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa tay liền đi che Vương Thúy Bình miệng, ngươi đừng nói nữa. Vũ Nhất Phàm nhíu mày lại, ánh mắt đang kinh hoàng thất thố Lâm Ngộng Giao cùng một mặt phẫn nộ Vương Thúy Bình ở giữa đi lòng vòng, ngựa khí trầm ổn xuống, "A Di, có khó khăn gì, ngươi nói cho ta nghe. Giao Giao là người của ta sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Yên tâm, có ta ở đây." Vương Thúy Bình tháo ra Lâm Ngộng Giao tay, trừng nữ nhi một mắt, tiếp đó chuyển hướng Vũ Nhất Phàm triệt để tựa như, "Đứa nhỏ này, ngăn ta làm gì? Việc này nhất định phải nói." Khụ khụ, "Cũng là bởi vì ngươi đưa qua mấy lần Ngộng Giao đến nàng đi làm trong tiệm, bị các nàng trong tiệm mấy cái kia miệng nát tiểu cô nương nhìn thấy, liền bắt đầu nói này nói kia. Ngay từ đầu ta còn không tin, ta nghĩ trong thành này cô nương ra có học, sao có thể hư hỏng như vậy tâm nhắn đâu. Ta hôm qua không yên lòng, liền bồi nàng đi trong tiệm xem, khá lắm. Những người kia âm dương quái khí, hướng về phía ta liền nói, "A Di à, Ngộng Giao tỷ tỷ bị đại lão bản bám đuôi, về sau đều không cần tới làm đi. Còn có một cái quá đáng hơn, nhìn chằm chằm chúng ta Giao Giao nhìn, nói cái gì phía trước giống như cũng thay đổi lớn thêm không ít đi, chật chật, có nam nhân thoải mái chính là không giống nhau à, ngươi nói một chút. Cái này nói gọi tiếng người sao?" Vương Thúy Bình càng nói càng kích động, khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, ngực phập phồng. Ta lúc đó liền nghĩ cùng với các nàng ở Mỹ, nhưng các nàng nhiều, miệng lại cái ăn, một câu đỉnh mười câu, còn nói cái gì không có chuyện kia nhân ra làm gì nhìn chằm chằm nói ôi nha, kém chút không đem ta tức mất đi. Ngươi nói chúng ta giao giao một cái trong sạch nữ hài tử, chịu loại vũ nhục này, nàng như thế nào chịu được? Về nhà sẽ khóc, nói không muốn làm, còn muốn từ ngươi cái kia chuyển về tới, sợ cho ngươi gây phiền phái. Lâm Mộng Giao đứng ở một bên, lành mắt đỏ bừng, gắt gao cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, lại quật cường không để nó rơi xuống, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Vũ Nhất Phàm nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đặt ở Lâm Mộng Giao trên đùi tay chẳng biết lúc nào thu hồi lại, nhẹ nhàng nắm thành quyền. Nghe Vương Thúy Bình tự thuật, nhất là nghe được câu kia phía trước giống như cũng thay đổi lớn thêm không ít, ánh mắt hắn chợt phát lạnh. Mẹ nhà hắn, nữ nhân của lão tử cũng là các ngươi có thể nghị luận, còn dám ngay trước mặt mẹ nàng nói loại này lời nói thô tục. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến Lâm Mộng Giao. Lâm Mộng Giao đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng kém chút tuột xuống nước mắt, động tác ôn nhu, âm thanh lại mang theo chân thật đáng tin lanh ý. Khóc cái gì, chút chuyện nhỏ này không đáng rơi nước mắt. Lại quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Bình, a di, ngài đừng nóng giận tổn thương thân thể. Thanh âm của hắn nghe rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhiệt độ lại chợt chậm lại, mang theo một loại để cho người khiếp đảm lanh ý. Hắn tự tay nhẹ nhàng vô vô Lâm Mộng Giao còn tại run rẩy bả vai, giống như là tại trấn an một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nhưng nói ra lại chém đinh chặt sát. Bắt đầu từ ngày mai, lớp này chúng ta không lên. Với hắn mà nói, coi như Lâm Mộng Giao không phải hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa bạn gái, chỉ là hắn nhất thời cao hứng bạn chơi, Vũ Nhất Phàm trong xương cốt điểm này còn thừa không có mấy lương thiện, cũng không cho phép một cái cố gắng sinh hoạt nữ hải tử bị người dạy xéo như vậy. Trước đó không có tiền, gặp phải loại sự tình này, hơn phân nửa là nén lên giận, an ủi vài câu chớ cùng các nàng chấp nhận, bởi vì không có sức đi chăm chỉ, người yếu cảm giác bất lực sẽ giống dây leo quấn quanh lấy người. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trong thẻ ngân hàng cái kia một chuỗi dài linh cho hắn lật bàn dũng khí cùng thực lực. Huống chi, các nàng ngũ đục, là hắn Vũ Nhất Phàm chạm qua nữ nhân. Được rồi, không bên trên liền không bên trên. Vương Thúy Bình lập tức nói tiếp, phản phất liền đợi đến hắn câu nói này, vừa rồi nộ khí trong nháy mắt chuyển hóa trở thành một loại nào đó kiên định ủng hộ, thậm chí còn mang theo điểm mở mày mở mặt, đúng. Ta không nhận bất ước này khí. Địa phương rách nát gì, mắt cho coi thường người khác. Giao giao, nghe tiểu võ. Nàng vừa nói, một bên bụng trộm dò xét mắt Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt cực nhanh thoáng qua một tia tình toán, nhưng lập tức lại đổi lại một bộ cùng chung mối thù biểu lộ, tiếp tục châm tủi, tiểu võ à, ngươi là không biết các nàng những lời kia có bao nhiêu khó khăn nghe. Chúng ta giao giao ra mặt mỏng, mấy ngày nay cơm đều ăn không dưới, cảm giác đều ngủ không tốt, người gầy một vòng, ngươi xem một chút mẹ. Lâm Mộng Giao vừa thẹn vừa bội, lôi kéo Vương Thúy Bình góc áo, nước mắt cuối cùng nhịn không được rớt xuống, đừng nói nữa. Phàm ca, chúng ta thay cái việc làm liền tốt, đừng đi tìm các nàng, ta sợ nàng lo sự tình làm lớn chuyện, càng sợ cho Vũ Nhất Phàm thêm phiền phức. Chương 220, mở ra ngôn linh hồn dỗi kỹ năng. Chương 220, mở ra ngôn linh hồn dỗi kỹ năng. Vũ Nhất Phàm không thấy Vương Thúy Bình, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên Lâm Mộng Lê Hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ, đưa tay dùng chỉ bụng xóa đi nước mắt của nàng, động tác mang theo một loại chân thật đáng tin cường thế cùng trấn an. Sợ cái gì, có ta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, âm thanh không cao, lại mang theo một cố để cho người ta yên tâm lại sợ hãi sức mạnh. Đổi việc là khẳng định, nhưng ở trước khi đi, tổng phải để cho một ít người biết, miệng là dùng để ăn cơm, không phải dùng để phun phân. Hắn buông ra Lâm Mộng Giao, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn cũng chưa từng nhìn sổ truyền tin, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Uy, Vương quản lý sao? Ta là Vũ Nhất Phàm. Ngữ khí của hắn khôi phục bình thường tùy ý, thậm chí mang theo điểm ý cười, nhưng người quen biết hắn sẽ biết, loại này ý cười thường thường so nổi giận càng đáng sợ. Đúng, là ta. Có chút chuyện nhỏ làm phiền ngươi. Giúp ta tra một chút, Thành Nam Vạn Đạt quảng trường nhà kia Huawei trao quyền cửa hàng trải nghiệm, đúng, chính là lớn nhất nhà kia. Điều tra thêm cửa tiệm kia cửa hàng trưởng, còn có mấy cái ưa thích nói viên thuyền nữ nhân viên, tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, ảnh chụp phát cho ta. Ân, ngày mai, ta muốn để các nàng từ cửa tiệm kia, không, từ nơi này trong ngành sản xuất tiêu thất. Lý do? Không có gì lý do, ta xem các nàng không vừa mắt, có đủ hay không. Bên đầu điện thoại kia Vương quản lý không biết nói cái gì, Vũ Nhất Phàm chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, đi, mau chóng. Treo. Hắn cất điện thoại di động, toàn bộ quá trình vân đạm phong kinh, phản phất chỉ là tại phân phó trợ lý mua ly cà phê. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Vương Thúy Bình há to miệng, mới vừa rồi còn muốn tiếp tục cỡ trách lời nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt, từ hài lòng đã biến thành chấn kinh, cuối cùng là sâu đậm kính sợ cùng cuồng hỉ. Này, đây mới thật sự là kẻ có tiền a. Một câu nói, liền có thể quyết định bát ăn cơm của người khác. Nhà mình quê nữ đây là dính vào chân long. Lâm Mộng Giao cũng quên khóc, ngây ngốc nhìn xem Vũ Nhất Phàm vừa rồi cái kia thông điện thoại nội dung để cho nàng hãi hùng khiếp vía, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn, phảng phất trời sập xuống, nam nhân trước mắt này cũng có thể dễ dàng đính trụ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem mẹ con các nàng hai phản ứng, trong lòng điểm này bởi vì nữ nhân bị khi phụ mà dâng lên lệ khí, bị loại này trưởng khống hết thể cảm giác hòa tan không thiếu, chuyển hóa làm một loại cao cấp hơn vui vẻ. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, đem còn có chút chố mắt Lâm Mộng Giao kéo vào trong ngực, méo méo nàng khóc đến ửng đỏ chót mũi, ngữ khí lại khôi phục trước đây ôn nhu. Tốt, đừng suy nghĩ. Thiên đại sự tình, có ca gánh cho ngươi. Bây giờ, ngoan ngoan ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Ca dẫn ngươi đi mua quần áo mới, chúc mừng chúng ta giao giao thoát ly khổ hải, như thế nào? Đối phó mấy cái miệng nát nhân viên cửa hàng, với hắn mà nói, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Bất quá, loại này vì mình nữ nhân ra mặt, thuận tiện tú một ít thực lực cảm giác, chính xác thật thoải mái. Vương Thúy Bình quả nhiên không có để cho Vũ Nhất Phàm thất vọng, tay chân lanh lẹ mà mang sang tràn đầy cả bản đồ ăn thường ngày, thịt vụn quả cả, cải trắng nấm cầu bắp, lạc tử kê, một chén lớn kim hoàng canh gà, tỏi rung trưng sò biển, thịt kho tàu móng heo. Cơ hồ đem trong nhà có thể làm đều mang lên tới. Trên mặt nàng cười nở hoa, không ngừng mà hướng Vũ Nhất Phàm trong chén gắp thức ăn, nhiệt tình để cho bên cạnh Lâm Mộng Giao đều có chút xấu hổ. Tiểu võ a, ăn nhiều một chút. Cái này canh gà ta nấu mấy giờ đâu, bổ cơ thể. Còn có cái này sò biển, mới mẹ vô cùng. Nếm thử A Di làm thịt kho tàu móng heo, ta dùng đường phèn làm nước màu, không có tăng bao nhiêu xì dầu, sẽ không rất mặn, nhà ta Giao Giao thích ăn nhất. Vũ Nhất Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, cười gật đầu cảm ơn, ăn đến lung dung không nổi. Lâm Mộng Giao cúi đầu, miệng nhỏ lay lấy cơm, gương mặt còn có chút đỏ ửng không khỏi, ngẫu nhiên dương mắt nhìn nàng một cái, mẹ cái kia quá mức ân cần bộ dáng, lại nhanh chóng cúi đầu. Cơm nước xong xuôi, Vương Thúy Bình tay chân lanh lẹ thu thập bát đũa, thúc giục Lâm Mộng Giao bồi Vũ Nhất Phàm đi phòng khách ngồi. Vũ Nhất Phàm tựa ở cũ kỹ trên ghế salon, Lâm Mộng Giao sát bên hắn ngồi xuống, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, cảm xúc mặc dù bình phục chút, nhưng đáy mắt còn có chút ủy khuất. Nhìn xem nữ hài lại bộ dáng, Vũ Nhất Phàm đột nhiên cảm giác được, một chiếc điện thoại liền để mấy cái kia người nhiều chuyện mất việc, tựa hồ quá tiện nghi các nàng. Cứ tính như vậy, chẳng phải là để cho Giao Giao chịu vô ích mấy ngày nay bị quất? Không được, đến làm cho các nàng nhớ lâu một chút. Hắn đi đến ban công, lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm Vương quản lý dây số. Vương quản lý mới vừa nói chuyện, đầu tiên chờ chút đã. Bên đầu điện thoại kia Vương quản lý lập tức cung kính đáp, tốt Vũ tiên sinh, ngài có cái gì mới chỉ thị? Khai trừ trước tiên không cần Vũ Nhất Phàm, ngựa khí bình thản, ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến. Vương quản lý bên kia dừng một chút, ngựa khí mang theo thận trọng lấy lòng, Vũ tiên sinh, ngài là chúng ta hu với tối tôn quý trí tôn VIP khách hàng, chút chuyện nhỏ này cái nào cần phải ngài tự thân xuất mã. Ngài phân phó một tiếng, ta bảo đảm xử lý thỏa thỏa đàng đàng, miễn cho dơ bẩn ngài mắt, hàng thân phận của ngài không sao. Vũ Nhất Phàm đánh gây hắn, trong thanh âm mang lên một tia nghiền ngẫm, ta ngày mai vừa bạn có rảnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng các nàng chơi đùa. Chơi đùa? Vương quản lý tựa hồ không có quá lý giải, nhưng nghe Vũ Nhất Phàm cái kia giọng bâng lòng, lại không hiểu cảm thấy một trận hàn ý, vội vàng đáp, vâng vâng vâng, toàn bộ nghe Vũ tiên sinh an bài. Cúp điện thoại, Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Đúng lúc này, trong đầu hệ thống giọng điện tử vang lên lần nữa. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ sắp tiến hành chứng ác dương thiện, mở rộng chính nghĩa hoạt động, dự tính đem tăng lên cực lớn túc chủ cùng liên quan nhân vật thể xác tinh thần độ vui vẻ. Hệ thống do đó ban thưởng kỹ năng đặc thù, luôn linh hồn rồi, kỹ năng hiệu quả, khi chỉ định nữ tính mục tiêu, cần túc chủ chủ động khóa chặt, đối với túc chủ sinh ra tâm tình tiêu cực, như phẫn nộ, bất mãn, khinh bỉ, muốn tranh cãi trở, lúc thân thể hội không bị khống chế làm ra bản thân vuốt ve động tác, đồng thời kèm thêm không kiểm hãm được tiểu mỹ tiếng rên rỉ. Hiệu quả cường độ cùng mục tiêu tâm tình tiêu cực cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Chú, này kỹ năng đối với túc chủ không tiêu hao, có thể tùy thời chốt mở. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức kém chút cười ra tiếng. Ta dựa vào luôn linh hồn rồi, cái này mẹ hắn cũng quá rất hợp khẩu vị đi. Hắn cố nén ý cười, ở trong lòng cho hệ thống giơ ngón tay cái, thống tử ca ngưu bức, kỹ năng này ta thích, lần này ngày mai chơi đùa nhưng là có ý tứ nhiều. Ngày kế tiếp, Vũ Nhất Phàm cố ý không có mặc những cái tia động một tí mấy vạn mấy chục vạn hàng hiệu, mà là chọn lấy thân nhìn sạch sẽ gọn gàng, nhưng không có bất kỳ cái gì rõ ràng logo trang phục bình thường, mở lấy hắn chiếc kia khiêm tốn nhất Benz, đi tới thành Nam Vạn Đạt quảng trường. Hắn không có vội vã vào cửa hàng, mà là trước tiên ở bên ngoài quan sát một chút. Hôm qua Vương quản lý đã đem mấy cái kia nói viên tuyên nữ nhân viên cửa hàng ảnh chụp cùng tên phát tới, hết thảy 3 cái, hắn nhớ kỹ. Đi vào Hu với trao quyền cửa hàng trải nghiệm, trong tiệm người không coi là nhiều. Vũ Nhất Phàm ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Trong đó 2 cái đang tụ ở phụ cận sân khấu, một bên sửa sang đồ vật, một bên thấp giọng cười nói cái gì, một cái khác thì tại điện thoại bày ra khu làm bộ bận rộn, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào. Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, mở ra luôn linh hồn dỗi kỹ năng, đồng thời đem mục tiêu khóa chặt tại 3 cái kia nữ nhân viên cửa hàng trên thân. Chương 221, 3 cái không biết xấu hổ đốt hàng. Chương 221, 3 cái không biết xấu hổ đốt hàng. Hắn chậm rãi đi đến bày ra trước sân khấu, cầm lấy một bộ mới nhất chiếc điệp bình điện thoại, tùy ý liếc nhìn. Cái kia tại trước này, nhuộm màu nâu tóc ăn nữ hài gặp tới khách hàng, bất đắc dĩ đi tới, trên mặt mang nghề nghiệp giả cười, tiên sinh ngài khỏe, nhìn điện thoại sao? Cái này là chúng ta mới nhất kỳ hạm chiếc điệp bình, công năng rất cường đại. Vũ Nhất Phàm không ngẩng đầu, ngón tay ở trên màn ảnh phủi đi lấy, ngựa khí rất tùy ý, à, điện thoại di động này chống nước sao? Đi trong nước có thể hay không hỏng? Tóc quan nữ nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt cứng một chút, trong lòng đại khái đang mắng đồ nhà quê nhưng vẫn là tính khí nhẫn mại rằng giải, tiên sinh, cái này ủng hộ IG8 cấp chống nước, thường ngày rội tung tóe cùng nước mưa không có vấn đề, nhưng không đề nghị thời gian dài ngâm trong nước. Vũ Nhất Phàm đánh gãy nàng, đó chính là không thể hoàn toàn chống nước thôi. Trên quảng cáo không phải nói đi trong nước cũng không có việc gì sao? Các ngươi đây là hư giả tuyên truyền a? Tóc quan nữ điếm viên khỏe miệng bắt đầu run rẩy, rõ ràng hơi không kiên nhẫn, lửa giận trong lòng cọ cọ bốc lên, vừa định phản bác tiên sinh ngài có phải hay không không thấy rõ ràng lời thuyết minh lời đến khỏe miệng, lại đột nhiên đổi giọng. Chỉ thấy nàng lông mày vừa nhíu lên, ánh mắt vừa lộ ra bất mãn, cơ thể lại giống như là bị ấn chốt mở gì. Tay phải của nàng không bị khống chế nâng lên, nhẹ nhàng khoác lên chính mình trên xương quai xanh, ngón tay còn như có như không mà vẽ vài vòng, trong miệng phát ra một tiếng cực nhẹ, nhưng rõ ràng có thể nghe ưng, ân chính nàng trong nháy mắt hóa đá, con mắt trợn tròn, một mặt hoảng sợ cùng mờ mịt nhìn mình tay, không rõ xảy ra chuyện gì. Bên cạnh một cái khác tóc ngắn nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy đồng bạn quái dị cử động, nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi ngươi thế nào a, trong lòng đối với Vũ Nhất Phàm cái này gây chuyện khách hàng cũng dâng lên vẻ khinh bị cùng không kiên nhẫn. Ý niệm mới vừa nhuốm, thân thể của nàng cũng lập tức có khôi hài lại làm cho người cảm thấy xấu hổ phản ứng. Lần này, hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh hãi. Vũ Nhất Phàm cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt mang vừa đúng hoang mang cùng một tia nghiền ngẫm, nhìn xem các nàng, các ngươi, đây là cái gì mới phục vụ phương thức sao? Thật đặc biệt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tóc quan nữ nhân viên cửa hàng vừa thẹn vừa xấu hổ, vừa định phát tác, trách cứ cái này không hiểu thấu khách hàng, có thể lời vừa ra khỏi miệng, lại là một tiếng tiểu mị tận xương âm thanh, trong nháy mắt trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Nàng cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không nhận đại não chỉ huy. Chính mình đây là thế nào? Tóc ngắn nữ nhân viên cửa hàng cũng gấp, chỉ vào Vũ Nhất Phàm muốn mắng hắn bệnh tâm thần, nhưng cảm xúc phẫn nộ cùng một chỗ, bờ eo của nàng không tự chủ nhẹ nhàng uốn éo, "Uy, ngươi chớ nói lung tung." Một màn quỷ dị này, để cho bên cạnh làm bộ bận rộn cái thứ ba nữ nhân viên cửa hàng, cái kia hôm qua nói chuyện tối khắc nghiệt, cũng không nhịn được nhíu mày đi tới, mang theo rõ ràng bất mãn cùng khinh bỉ trừng Vũ Nhất Phàm, "Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tới quấy rối? Mua không nổi cũng đừng ở chỗ này mù lắc lư, ảnh hưởng chúng ta làm ăn." Giọng nói của nàng chênh chua, nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt giống như đang nhìn cái gì thối rác rưởi. Nhưng mà, nàng cố này mãnh liệt tâm tình tiêu cực, quả thực là cho ngôn linh hờn dỗi kỹ năng rót đầy dầu. Lần này, ba nữ nhân triệt để mộng. Các nàng trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại khủng hoảng vô tận cùng xấu hổ giận dữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta sao? Trung quanh lẻ tẻ mấy cái khách hàng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ lại ánh mắt của quái. Nhìn xem ba cái xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng tại trước mặt mọi người làm ra động tác bất nhã như thế, còn phát ra loại kia để cho người ta mặt đỏ tới mang thai âm thanh, không ít người lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, thậm chí có người lặng lẽ lấy ra điện thoại. Dừng tay. Các ngươi mau dừng tay a. Tóc quan nữ nhân viên cửa hàng nhanh khóc, muốn cho tay của mình dừng lại, nhưng càng là gấp gáp, càng là phản kháng, thì càng không có hiệu quả. Không phải ta. Ta cũng muốn hỏng mất. Tóc ngắn nữ nhân viên cửa hàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Vũ Nhất Phàm tựa ở bày ra trên này, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức cái này ra nháo kịch, mẹ nó quá hết giận, trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này ngôn linh hờn dỗi kỹ năng, hiệu quả nổi bật a. Nhìn xem các nàng mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại xấu hổ giận dữ muốn chết dáng vẻ, thực sự là hạ giận. Đúng lúc này, một người mặc Âu phục, mang theo cửa hàng trưởng thẻ ngực trung niên nam nhân nghe tiếng vội vàng chạy đến, nhìn thấy trước mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi một màn, khuôn mặt đều tái rồi, ba người các ngươi đang làm gì? Giống kiểu gì? Cửa hàng trưởng vừa gào xong, ánh mắt quét đến bên cạnh cái kia khí định thần nhàn, miệng hơi cười tuổi trẻ nam nhân, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này khá quen, tựa như là hôm qua Vương quản lý cố ý phát ảnh chụp tới, căn dặn vô luận như thế nào không thể đắc tội cái vị kia. Vũ tiên sinh. Cửa hàng trưởng ra đầu trong nháy mắt run lên, mồ hôi lạnh bá mà một chút liền xuống rồi. Hôm qua Vương quản lý dặn đi dặn lại, phát tới ảnh chụp làm cho tất cả mọi người nhớ rõ ràng, nói vị này Vũ tiên sinh là tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật, nhất thiết phải lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Kết quả lúc này mới một ngày không đến, trong tiệm mình mấy cái này không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, liền đem người đắc tội. Nhìn địa bộ này, thù này kết còn không nhỏ. Vũ tiên sinh. Cửa hàng trưởng âm thanh có chút run rẩy, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dưới lưng ý thức con tiếp, ngài đại giá quan lâm, như thế nào không nói trước nói một tiếng, ta hảo tự mình tiếp đãi ngài à. Này, đây là có chuyện gì? Hắn vừa nói, một bên hung ác trợn mắt nhìn ba cái kia còn tại loạn xoay, động tác quái dị nữ nhân viên cửa hàng một mắt, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cái này ba cái ngu xuẩn, bình thường nói viên viên coi như xong, hôm nay thế mà chọc tới loại này sát thần trên đầu. Còn ngay mặt khách nhân làm ra loại này không biết liêm sỉ động tác. Trong tiệm khuôn mặt đều bị các nàng mất hết. Nhưng mà, hắn cố này nhằm vào cấp dưới mãnh liệt tức giận cùng đối với Vũ Nhất Phàm sợ hãi, tựa hồ cũng kích phát một loại nào đó quỷ dị chốt mở. Chương 222, nàng cũng được. Chương 222, nàng cũng được. Cửa hàng trưởng vừa định nghiêm nghị quát lớn ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng còn không mau dừng tay cho ta. Lăn đến đằng sau đi, lời đến quẹ miệng, hắn lại cảm giác cổ họng của mình mắt giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn, muốn nổi giận lại không phát ra được. Ngay sau đó, hai tay của hắn cũng không nghe sai sử giơ lên, bắt đầu tố chất thần kinh địa, phản phục chỉnh lý chính mình cái kia vốn là cẩn thận tỉ mỉ cả bạn, ngón tay thậm chí có chút run rẩy, biểu tình trên mặt từ phẫn nộ cấp tốc chuyển thành kinh ngạc cùng khủng hoảng. Ta không phải là cửa hàng trưởng muốn giải thích, nghĩ quá lớn, nhưng trong miệng phát ra âm thanh lại mang theo một loại chính hắn đều xa lạ, mềm nhu giọng mũi. Hắn càng là nghĩ biểu hiện ra nghiêm túc cùng xin lỗi, thân thể phản ứng thì càng cổ quái, thậm chí không tự chủ được hướng về phía Vũ Nhất Phàm lộ ra một cái cực kỳ định ngọn, gần như nụ cười lấy lòng, phối hợp với cái kia chỉnh lý cả vạt nương khí động tác, lộ ra hài hước lại quỷ dị. Lần này, không chỉ có là ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng, liền chung quanh xem náo nhiệt khách hàng đều sợ ngây người. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cửa hàng trưởng, như thế nào đột nhiên cũng biến thành kỳ quái như thế. Ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem nhà mình cửa hàng trưởng cũng gia nhập quần ma loạn vũ trong lúc nhất thời ngay cả mình trên người dị trạng đều quên, trợn mắt hốt mồm. Vũ Nhất Phàm kém chút không có cười ra tiếng. Khá lắm, kỹ năng này còn mang lây. Ngay cả cửa hàng trưởng đều không buông tha. Hắn háng giọng một cái, phá vỡ quỷ dị này đến tĩnh, ngựa khí mang theo vài phần vô tội cùng tò mò, cửa hàng trưởng, ngươi không có sao chứ? Có phải hay không gần nhất áp lực công việc quá lớn? Ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, run tay đến kịch liệt, nếu không thì đi nghỉ trước một chút. Cửa hàng trưởng nghe xong lời này, càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn giải thích ta không phải là run tay, ta là khống chế không nổi, nhưng miệng hơi mở, lại là rất buồn cười âm thanh, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình càng là muốn phản bác, biểu hiện càng là giống Vũ Nhất Phàm nói như vậy, khẩn trương, chột dạ, áp lực lớn. Không, không có áp lực. Vũ tiên sinh ngài, ngài đừng hiểu lầm a. Cửa hàng trưởng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vừa tiếp tục cái kia quỷ dị động tác, vừa dùng con muỗi hừ hừ một dạng âm thanh biện giải, dạng như vậy muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cũng buồn bực. Thống tử ca, ngươi kỹ năng này lời thuyết minh có phải hay không có vấn đề? Không phải nói chỉ định nữ tính mục tiêu sao? Cái này cửa hàng trưởng là cái đại lão gia à? Cảm giác lúc này hệ thống giọng điện tử mang theo một tia nghịch ngợm trêu chọc. Đinh. Trải qua kiểm tra, mục tiêu nhân vật, cửa hàng trưởng, tiềm chất đã bị thành công kích phát. Giới tính. Tại cường đại kỹ năng hiệu quả trước mặt, chỉ là một cái tham khảo nhãn hiệu mà thôi. Đi, ngươi như bức Vũ Nhất Phàm khỏe miệng giật một cái, hệ thống này là càng ngày càng không đứng đắn. Hắn không tiếp tục để ý trong đầu hệ thống, ánh mắt một lần nữa trở xuống mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẫn còn đang không ngừng chỉnh lý cả vạt đồng phát lạ thường quái lẩm bẩm âm thanh cửa hàng trưởng trên thân. Trung quanh người xem náo nhiệt đã càng tụ càng nhiều, không ít người giơ điện thoại đang quay chụp cái này trăm năm khó gặp kỳ cảnh, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt. Nhìn xem, mấy nữ kia còn có người nam kia, có phải hay không chúng ta? Ha 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 ha. Không biết ta, nhìn xem giống chụp tiết mục ngắn, lại không giống người nam kia là cửa hàng trưởng a. Bình thường rất hay a. Hôm nay như thế nào cùng một tiểu thất phụ tựa như cửa hàng trưởng cảm giác chính mình nghề nghiệp kiếp sống có thể muốn xong đời, hắn bây giờ chỉ muốn lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể duy trì lấy cái kia quỷ dị lấy lòng tư thái, trong miệng phát ra đứt quãng giọng mũi. Vũ Nhất Phàm đi về phía trước hai bước, đứng ở cửa hàng trưởng trước mặt, trên mặt vẫn là bộ kia người vật vô hại biểu lộ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, cửa hàng trưởng, còn có mấy vị này. Mỹ nữ, các ngươi thật giống như đối với ta có chút ý kiến. Không, không có. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm, cửa hàng trưởng gấp đến độ nhanh khóc, một bên phủ nhận một bên khống chế không nổi chính mình. A, phải không? Vũ Nhất Phàm nín cười, nhíu mày, nhưng ta như thế nào nghe nói, các ngươi trong tiệm có người ưa thích ở sau lưng nghị luận người khác, nói chút lời rất khó nghe. Thì như, ba môi, dáng người. Hắn môi nói một cái từ, ba cái kia nữ điếm viên cơ thể phản ứng thì càng kịch liệt một phần, tiếng rên rỉ cũng cất cao vài lần, giống như là bị kim châm. Nhất là hôm qua nói chuyện khó nghe nhất cái kia, bây giờ càng là hai tay che mặt, lại ngăn không được cái kia âm thanh xấu hổ từ giữa kẽ tay tràn ra. À, không phải, ta không có. Ấn cửa hàng trưởng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn biết Vũ Nhất Phàm là chỉ chuyện gì. Xong, toàn bộ xong. Vị này là đến cho cái kia gọi Lâm Mộng nữ hài ra mặt. Vũ tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta quản lý không nghiêm. Ta thay các nàng hướng ngài xin lỗi. Cửa hàng trưởng nói xin lỗi dáng vẻ đó đơn giản để cho người chung quanh mở rộng tầm mắt. Vũ Nhất Phàm không nhìn hắn, ánh mắt đảo qua ba cái kia đã xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn không thể tại chỗ biến mất nữ nhân viên cửa hàng, xin lỗi. Chỉ nói ngoài miệng nói cũng không đủ. Luôn phải để cho bị các ngươi khi dễ người, nhìn thấy điểm thành ý a. Hắn dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, nhếch miệng lên một tia ngoạn bị cười, như vậy đi, ba người các ngươi, còn có cửa hàng trưởng ngươi, bây giờ, ở chỗ này, hướng về phía cửa ra vào, lớn tiếng hô 100 lần thật xin lỗi, chúng ta miệng tiện, chúng ta sai. Âm thanh muốn to, muốn bao hàm xin lỗi, muốn để bên ngoài đi ngang qua người đều có thể nghe thấy. Làm được, hôm nay việc này, ta coi như chưa từng xảy ra. Cái gì? Cửa hàng trưởng cùng ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng đồng thời lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng quát đủ. Trước mặt mọi người hô 100 lần. Vẫn là loại lời này. Cái này so với giết các nàng còn khó chịu hơn. Mãnh liệt kháng cự cùng phẫn nộ cảm xúc lần nữa dâng lên. Ngươi khinh người quá đáng. Tóc quan nữ nhân viên cửa hàng ra sức gào thét. Cửa hàng trưởng cũng là vừa tức vừa vội vừa định nói Vũ tiên sinh cái này không hợp quy củ trong cổ học liền phát ra liên tiếp cổ quái thanh, hai tay thậm chí bắt đầu vô ý thức đập bắp đùi của mình. Vũ Nhất Phàm hai tay ôm ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn xem bọn hắn, như thế nào? Không muốn. Cũng được. Vậy ta thay cái phương thức. Tỷ như, để các ngươi một bên làm bây giờ động tác, vừa nhảy cái múa như thế nào? Còn không nguyện ý, ta cho Vương quản lý nói một chút cho các ngươi bên dưới cửa hàng cái mặt trăng lên cấp đến thêm 10 lần tiền thuê nhà. Ta đều có thể. Chương 223, nhanh nói xin lỗi ta. Chương 223, nhanh nói xin lỗi ta. Cửa hàng trưởng nghe xong, kém chút không có quỳ xuống. Để cho hắn một đại nam nhân, trước mặt nhiều người như vậy, hô loại này xấu hổ lời nói, còn không bằng giết hắn. Cũng không hô, nhìn Vũ Nhất Phàm địa bộ này, hôm nay chuyện này chỉ sợ không xong. Hắn cắn răng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, cơ thể vặn vẹo lợi hại hơn, trong miệng đứt quãng gạt ra mấy cái không thành giọng âm tiết, ta hô, ta cửa hàng trưởng. Tóc quan nữ nhân viên cửa hàng mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng tình nguyện từ trước, tình nguyện bị khai trừ, cũng không cần trước mặt mọi người ra loại này xấu. Vũ Nhất Phàm lại giống như là không nghe thấy các nàng kháng nghị, ngược lại có chút hăng hái mà lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra TikTok. Hắn hướng về phía cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng, điều chỉnh góc độ một chút, khóe miệng hơi hơi câu lên, đã các ngươi ngượng ngùng hô, không bằng ta tới giúp các ngươi một cái. Trực tiếp xin lỗi, như thế nào? Để cho toàn mạng dân mạng đều tới nghe một chút các ngươi thành ý. Trực tiếp. Cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng triệt để hỏng mất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, giống như là nghe được độc gì thể. Trực tiếp xin lỗi, vậy các nàng về sau làm sao còn gặp người?
Không muốn.
Vũ Nhất Phàm ngữ khí nhẹ nhàng, ngón tay đã mở ra trực tiếp cái nút, quên đi, vốn còn muốn cho các ngươi một cái thể diện lối thoát, đã các ngươi không biết điều như vậy mắt thấy Vũ Nhất Phàm thật muốn bắt đầu trực tiếp, cửa hàng trưởng cũng không chịu được nữa, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, dùng hết lực khí toàn thân, biện xuất một câu không thành giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, thật xin lỗi. Chúng ta miệng tiện. Chúng ta sai. Ô ô hắn cái này vừa mở đầu giống như là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra, ba cái nữ nhân viên cửa hàng cũng đi theo hầm mất, tiếng la khóc, xin lỗi âm thanh, tiếng thở gấp hôn thành một đoàn, tại trống trải hú với trong tiệm quanh quẩn, quả thực là vừa xuất hiện thực bản hoang đường hí kịch. Thật xin lỗi. Chúng ta sai. Ô ô. Ta không nên nói lung tung. Ngạch khu khu tóc ăn nữ nhân viên cửa hàng khóc đến nước mắt như mưa, trang đều hoa, một bên khóc một bên không bị khống chế bước ve chính mình, trang diện kia muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Chúng ta sai. Thật sự sai. Van cầu ngươi buông tha chúng ta a. Thứ ân tóc ngắn nữ nhân viên cửa hàng cũng đi theo kêu khóc, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng xấu hổ. Đến nỗi cái kia hôm qua tối khắc nghiệt nữ nhân viên cửa hàng, càng là sớm đã khóc trở thành nước mắt người, nói năng lộn xộn mà tái diễn nói xin lỗi, cơ thể vặn vẹo như là bánh quai trèo, trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đãng. Vũ Nhất Phàm nhìn màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia quần ma loạn vũ cảnh tượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Hắn giơ tay, vỗ tay cái độ, trong lòng mặc niệm, kỹ năng giải trừ. Trong nháy mắt, cái kia cổ quỷ dị sức mạnh biến mất. Cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng chấn động mạnh một cái, giống như là từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, thân thể khôi phục tự do. Tiến tĩnh như chết. Cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng cứng đờ đứng tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ, phẫn nộ, hoảng sợ, khuất nhục, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, phức tạp tới cực điểm. Vừa rồi loại kia cơ thể không bị khống chế, trước mặt mọi người đều xấu kinh nghiệm, quả thực là các nàng sinh trung thời khắc hắc ám nhất. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, cũng ngây người, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt biểu diễn im bặt mà dừng, để cho bọn hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vũ Nhất Phàm cất điện thoại di động, trên mặt một lần nữa phủ lên người vật vô hại mỉm cười, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hướng về phía cửa tiệm phương hướng giơ lên cái cằm, ngựa khi ôn hòa nói, "Giao Giao, A Di, có thể đi ra xem kịch." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lâm Ngọc kéo Vương Thúy Bình tay, từ đối diện hưu nhàn quán vỉa hè bên trong đi ra. Vương Thúy Bình nhưng là một mặt hưng phấn, khóe miệng đều nhanh liệt đến lô thai gốc, rõ ràng vừa rồi cái kia ra trò hay để cho nàng nhìn mười phần đã nghiền. Lâm Ngọc Giao đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Phàm ca, nếu không thì quên đi thôi." Vũ Nhất Phàm cười vuốt vuốt tóc của nàng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Tính toán là tuyệt đối không khả năng. Yên tâm, đều giải quyết. Ngươi nhìn, các nàng đang đợi ngươi tới xin lỗi đâu." Hắn chỉ cửa hàng trưởng cùng ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Ngọc Giao xuất hiện, sắc mặt càng thêm khó coi, đầu thấp thấp hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tại Vũ Nhất Phàm ra hiệu phía dưới, cửa hàng trưởng hít sâu một hơi, cố nén khuất nhục cùng phẫn nộ, hướng về phía Lâm Ngọc Giao thật sâu bái, âm thanh cứng đờ nói, "Tiểu Lâm, a không đúng, Lâm tiểu thư, thật xin lỗi, là tiệm chúng ta viên tố chất không cao, nói lời không nên nói, ta đại biểu các nàng, hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi." Phía sau hắn ba cái nữ nhân viên cửa hàng, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng ở cửa hàng trưởng ánh mắt dưới sự bức bách, cũng chỉ có thể đi theo xin lỗi, thanh âm nhỏ như rồi muối, cơ hồ không nghe thấy. "Thật xin lỗi chúng ta sai, xin ngươi tha thứ cho Lâm Ngọc Giao." Nhìn xem các nàng bộ kia khuất nhục lại dáng vẻ chật vật, trong lòng điểm này ủy khuất cùng khổ sở, cũng tiêu tán không ít. Nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ỉ lại. Vũ Nhất Phàm hướng nàng chớp chớp mắt, ra hiệu nàng có thể tiếp nhận xin lỗi. Lâm Ngọc Giao gật gật đầu, hướng về phía cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không được gì, hy vọng về sau các ngươi chú ý mình nói chuyện hành động." Thanh âm không lớn của nàng, lại mang theo một loại đã trải qua mưa gió sau bình tĩnh hòa kiên định, cùng trước đây cũng núm tưởng như hai người. Vương Thúy Bình càng là đắc ý, đi lên trước, vây vang đắc ý mà quét mắt cửa hàng trưởng cùng mấy nữ kia nhân viên cửa hàng một mắt, lạnh rên một tiếng, "Thử, xin lỗi liền xong rồi. Một câu xin lỗi có thể bù đắp chúng ta Giao Giao bị ủy khuất. Ta nói cho các ngươi biết, về sau con mắt đều sáng lên điểm, miệng đều cùng chúng ta nông thôn trước đó phân người bạc tựa như. Không phải là cái gì người các ngươi đều có thể đắc tội nổi." Cửa hàng trưởng cùng ba cái nữ nhân viên cửa hàng bị Vương Thúy Bình mắng phải á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng tiếp nhận. Vũ Nhất Phàm cười cười, đi đến cửa hàng trưởng trước mặt, vỗ bả vai của hắn một cái, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Cửa hàng trưởng, tất nhiên hiểu lầm đều giải khai, vậy ta liền lại nói một chuyện cuối cùng." Cửa hàng trưởng cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm ánh mắt sợ hãi bất an. "Giao Giao ở chỗ này việc làm, bị ủy khuất, tâm tình không tốt, không muốn làm." Vũ Nhất Phàm chỉ Lâm Ngọc Giao, ngựa khí tùy ý, lại mang theo chân thật đáng tin cường thế, "Làm phiền ngươi, trong vòng 10 phút, giúp nàng làm tốt rời trước thủ tục. Tiền lương thanh toán, tiền bồi thường cái gì, nhìn xem cho. Đừng để ta không cao hứng." Mười phút. Cửa hàng trưởng kém chút không có nhảy dựng lên, rời trước thủ tục không phải 5 phút có thể xong xuôi. "Như thế nào? Có vấn đề, 3, 2, 1 bắt đầu tính giờ." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, giống mùa đông khắc nghiệt vụ băng, cuốn lại xương người trong khe đều đau. Cửa hàng trưởng toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Không, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta này liền đi làm." "Này liền đi làm?" Hắn giống như là nhận được cái gì lệnh đặc xá, liền lăn một vòng chạy tới hậu trường, chỉ sợ chậm một bước, lại chọc giận vị sát thần này. Chương 224, chưa đặt tên bản nháp chương 224, chưa đặt tên bản nháp cửa hàng trưởng toàn thân khẽ run rẩy, giống như là bị rắn độc để mắt tới hết xanh, chân đều mềm nhũn, vừa rồi cỗ này xấu hổ giận dữ cùng khuất nhục trong nháy mắt bị sợ hai xông đến thất linh bất lạc. Hắn liền lăn một vòng phóng tới hậu trường, thân thể mập mạp chạy run lên một cái. Cái kia to mập thân ảnh biến mất tại hậu đài gian phòng, lưu lại sân khấu một mảnh gà bay chó chạy. Máy in tiếng ông ông, điện thoại quay số điện thoại đô đô âm thanh, còn có cửa hàng trưởng mang theo nước nở tiếng thúc giục, loạn thành một bầy. Ba cái kia nữ nhân viên cửa hàng cũng giống là bị quất đi một phách, ngây ra như phỗng mà đứng tại chỗ, vừa rồi kêu căng phách lối đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Ba người các ngươi, ngốc đứng ở đó làm gì? Còn không mau cút đi mau tới cấp cho ta hỗ trợ. Lâm Ngộng có chút bất an giật giật Vũ Nhất Phàm góc áo, thấp giọng nói, "Phàm ca, nếu không thì vẫn là tôi đi, rời chức thủ tục không có nhanh như vậy, nàng biết rời chức quá trình rườm rà, 10 phút quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, còn phải tổng bộ chữ ký điện tử cùng con dấu gì?" Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm, ánh mắt lại vẫn luôn tập trung vào phía sau đài phương hướng, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Vương Thúy Bình ngược lại là thấy say sưa ngon lành, ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ, thỉnh thoảng còn chậc chậc hai tiếng, giống như là tại lợi bình trên sân khấu hài hước rồ kẻ. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, không khí giống như là đọc lại, đè nén để cho người ta thở không hết thời. Lâm Ngọc Giao Tâm cũng treo lên, nàng xem thời gian trên điện thoại di động, lại xem đóng chặt hậu trường gian phòng, trong lòng bàn tay hơi hơi dịn ra mồ hôi. 5 phút đi qua, hậu trường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có bên trong lờ mờ truyền đến cửa hàng trưởng hốt hoảng gào thét. Lâm Ngọc Giao nhịn không được lần nữa nhìn về phía Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm lại phảng phất đã tính trước, liếc mắt nhìn đồng hồ, ngựa khí bình tĩnh giống như là đang đàm luận thời tiết, còn có 3 phút. Tiếng nói vừa ra, phía sau đài môn đột nhiên bị đẩy ra, cửa hàng trưởng giống tựa như một trận gió trà sát đi ra. Mặt phi nộn bên trên hiện đầy mồ hôi, cả vạt cũng sai lệch, ngày bình thường trải bóng loáng bóng lương, tiểu tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi, trong tay chăm chú nắm chặt một sấp văn kiện, thở hồng hộc chạy đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, khom lưng cúi đầu, rất giống một cái bị lộ sạch mau an thuần. "Vũ tiên sinh, làm xong, rời chức thủ tục làm xong. Ngay nhìn, đây là rời chức chứng minh, còn có tiền lương cùng tiền bồi thường rõ ràng chi tiết đều ở nơi này." Cửa hàng trưởng âm thanh khàn giọng, ngữ tốc nhanh chóng, giống như là chỉ sợ chậm một giây, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận văn kiện, tùy ý lật nhìn hai mắt. Sau khi xác nhận không có sai lầm, đưa cho Lâm Ngọc Giao, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, "Giao Giao, xem, ta nói có thể à, hiệu suất vẫn rất cao." Lâm Ngọc Giao tiếp nhận rời chức chứng minh, nhìn xem phía trên con dấu đỏ tươi, còn có cái kia thật dài một chuỗi tiền bồi thường con số, trong lòng vừa có giải thoát nhẹ nhõm, lại có một tia đối với tương lai mờ mịt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm hốc mắt hơi hơi phím hồng, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Giao điện thoại chấn động một cái, thu đến một đầu tin nhắn ngắn ngân hàng. Nàng mở ra xem, chính là rời chức tiền lương cùng tiền bồi thường tới sổ thông chi, kim ngạch không sai chút nào. Cửa hàng trưởng giống như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành, cả người đều hư thoát, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thân thể mập mạp giống một bãi bùn não, cũng lại không có trước đây kiêu căng phách lối. Hắn miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, giống như là linh hồn đều bị quất đi. Vương Thúy Bình thấy thế, càng là đắc ý, đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất cửa hàng trưởng, nhếch miệng, dùng một loại bố thí một dạng ngữ khí nói, "Ôi, nhìn một chút, đây là thế nào? Nay liên không chịu nổi." Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Về sau làm người a, mắt chó đánh bóng điểm. Ta nhổ vào. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm cùng Lâm Mộng Giao, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ nụ cười xu định, nhiệt tình hô, "Tốt tốt, Giao Giao, Tiểu Võ, chúng ta đi thôi. Loại này ô yên chướng khí chỗ, chờ lâu một giây đều ngại bẩn. Đi, về nhà." Vũ Nhất Phàm không nói gì, ôm lấy Lâm Mộng Giao bà bay, mang theo mẹ con các nàng hai rời đi nhà này đã triệt để biến thành nháo kịch hiện trường hu gây cửa hàng. Sau lưng, là ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách cửa hàng trưởng. Cùng ba cái mặt xám như cho, ánh mắt trống rỗng nữ nhân viên cửa hàng, cùng với một đám còn tại thấp giọng nghị luận, chưa thỏa mãn của chúng. Ngồi vào bèn xe bên trong, Vương Thúy Bình hưng phấn nhiệt tình còn không có đi qua, dọc theo đường đi miệng liền không có dừng lại, nhiều lần trở về chỗ vừa rồi trong tiệm mấy người kia chật vật dạng, đem Vũ Nhất Phàm thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất không. "Tiểu Võ a, ngươi vừa rồi thực sự là quá uy phong. Liền nên dạng này, để cho những cái kia mắt chó coi thường người khác biết lợi hại." Cái kia cửa hàng trưởng, doa đến chân đều mềm nhũn, "Ha ha, đáng đời. Giao Giao, ngươi về sau nhưng phải theo sát Tiểu Võ, mẹ xem người chuẩn không tệ, đây mới là bản lĩnh thật sự." Lâm Ngọc Giao ngồi ghế cạnh tài xế, gương mặt còn có chút hồng, nàng dựa vào thành ghế, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, trong lòng rối bời, vừa có mở miệng ác khí thoải mái, lại có đối với Vũ Nhất Phàm loại này lôi đỉnh thủ đoạn ẩn ẩn bất an, càng nhiều vẫn là phần kia nặng trĩu cảm kích cùng ý lại. Nàng ngẫu nhiên cùng Vang Vương Thúy Bình vài câu, ánh mắt lại thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía ghế sau cái kia trầm mặc nam nhân. Vũ Nhất Phàm tay cầm tay lái, trên mặt không có gì biểu lộ. Tựa hồ đối với Vương Thúy Bình ồn ào cùng vừa mới phát sinh hết thảy đều thờ ơ, chỉ có khỏe miệng ngẫu nhiên câu lên một tia đường cong, cho thấy hắn bây giờ tâm tình không tệ. Vừa rồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nhiều lần, thể xác tinh thần độ vui vẻ tăng lên trên diện rộng, lại có không thiếu phản hiện nhập trướng, cảm giác này chính xác so đơn thuần dùng tiền sảng khoái nhiều. Đến Lâm Mộng Giao nhà dưới lầu, Vương Thúy Bình nhiệt tình gọi Vũ Nhất Phàm lên lầu uống trà, Vũ Nhất Phàm cũng không cự tuyệt. Vào phòng, Vương Thúy Bình vội vàng đi tìm kiếm lá trà, Vũ Nhất Phàm thì lôi kéo Lâm Mộng Giao, trực tiếp tiến vào nàng gian kia nho nhỏ phòng ngủ. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách bên ngoài Vương Thúy Bình hơi có vẻ phấn khởi âm thanh. Vũ Nhất Phàm thuận thế ngồi ở mép giường, đưa tay đem Lâm Ngộng Giao kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên chân của mình, hai tay vòng lấy eo thon của nàng chi. Thân thể của cô bé còn có chút căng cứng, khuôn mặt chôn ở bộ ngực hắn, buồn buồn nói, "Phàm ca, cảm ơn ngươi nha đồng đốc, cùng ta còn nói tạ." Vũ Nhất Phàm cúi đầu, cái cằm cọ sát đỉnh tóc của nàng, thanh âm ôn hòa, bị khuất như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Lâm Ngộng Giao tại trong ngực hắn cọ sát, nhỏ giọng nói, "Ta sợ cho ngươi thêm phiền phức. Hơn nữa, ta cũng không biết nên làm cái gì về sau có ca tại, không có người có thể khi dễ ngươi." Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ lưng của nàng, "Chuyện công tác đừng nóng nội, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn chơi liền đi chơi, không muốn tìm việc làm liền không tìm, ca nuôi được ngươi." Lâm Ngộng Giao trong lòng ấm áp, ngẩng đầu Lâm Ngộng Giao trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt vừa đỏ, âm thanh mang theo điểm giọng mũi, "Phàm ca ân." Vũ Nhất Phàm cúi đầu, nhìn xem nàng ướt nhẹp con mắt, giống con chấn kinh sau tìm kiếm che chở nai con. "Không có gì." Lâm Ngộng Giao lắc đầu, đem mặt một lần nữa vùi vào trong ngực hắn, chính là cảm thấy giống nằm mơ giữa ban ngày, không có ngươi ta không biết nên làm sao bây giờ đều. Vũ Nhất Phàm khép cười một tiếng, ngón tay câu lên cằm của nàng, để cho nàng xem thấy chính mình, "Vậy có muốn hay không? Chuyển về ta bên kia ở. Ở đây quá nhỏ, a di ở cũng không tiện." Chương 225, ta nghĩ. Hồi hương phía dưới lão gia ở một thời gian ngắn chương 225, ta nghĩ. Hồi hương phía dưới lão gia ở một thời gian ngắn Lâm Ngộng sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu một cái, "Không được, Phàm ca. Ta nghĩ trước tiên ở trong nhà bồi bồi mẹ ta, nàng niên kỷ cũng lớn." Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn chút, "Qua mấy ngày, ta nghĩ." Hồi hương phía dưới lao ra ở một thời gian ngắn, thanh tinh thanh tĩnh. "Về nhà." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, thật cũng không phản đối. Tiểu nha đầu này nhìn xem yếu đuối, trong xương cốt cũng có điểm chú ý của mình. Cũng tốt, để cho nàng giải sầu, tránh đi thành thị này phân phân nhiễu nhiễu. "Đi, tất cả nghe theo ngươi." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, ngón tay tại nàng bóng loáng trên gương mặt vuốt ve, "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, không đủ tiền tùy thời nói với ta." "Ân." Lâm Ngọc Giao khéo léo đáp lời, cảm thụ được đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng cái kia chân thật đáng tin ngữ khí, tim đập không khỏi tăng nhanh mấy phần. Trong phòng ngủ quang tuyến có chút lờ mờ, bầu không khí dần dần trở nên mờ mờ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trong ngực nữ hài thẹn thùng nhưng lại hầu kết bông nhúc nhích qua một cái, ôm nàng eo cánh tay không tự chủ nắm chặt. Hắn cúi đầu, chóp mũi chậm rãi tới gần trán của nàng, ấm áp hô hấp đan vào một chỗ. Lâm Ngọc Giao khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, cơ thể hơi như nhũn ra, tùy ý hắn đem tự mình ôm càng chặt hơn. Vũ Nhất Phàm hôn nhẹ nhàng rơi xuống, từ cái trán đến chóp mũi, lại đến cái kia run nhẹ nhẹ khẽ nết môi đỏ. Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt lên cao vài lần, chỉ còn lại hai người dần dần tiếng thở hào hển và quần áo đồ dùng hàng ngày vớt ve nhỏ bé âm thanh. Nơi đây tỉnh lược một số chữ, tình tiết tự động tưởng tượng. Sau khi kết thúc, Lâm Ngọc Giao co giúp ở Vũ Nhất Phàm trong ngực, gương mặt từng đỏ, mệt mỏi cả ngón tay cũng không muốn động một cái. Vũ Nhất Phàm thay nàng dịch hảo góc chăn, tại trên trán nàng ấn xuống một cái hôn. "Ta về trước đã, có việc gọi điện thoại cho ta." Ấn Lâm Ngọc Giao mơ mơ màng màng lên tiếng. Vũ Nhất Phàm đứng dậy, sửa quần áo ngay ngắn, cuối cùng liếc mắt nhìn ngủ trên giường nhan điểm tĩnh nữ hải, quay người rời đi phòng ngủ. Vương Thúy Bình còn tại phòng khách xem TV, thấy hắn đi ra, liền vội vàng đứng lên muốn nói cái gì, Vũ Nhất Phàm đối với nàng gật đầu một cái, ra hiệu nàng chớ quấy rầy tỉnh Lâm Mộng Giao, dù sao vừa mới trong phòng quá cực khổ, trực tiếp tục rời đi. Trở lại Long Tỷ Thiên Luyện Đại Bình tầng, vừa đóng cửa lại, điện thoại liền văng lên. Vũ Nhất Phàm liếc mắt nhìn tên người gọi đến, là cái số xa lạ, nhưng khu hào biểu hiện liền không kỳ quái. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng hiểu rõ ý cười, không nhanh không chậm đi đến phòng khách ghế sofa ngồi xuống, mới nhận nghe điện thoại. "Uy, Vũ tiên sinh ngài khỏe, ta là Hoa Huy tổng giám đốc làm trợ lý Tiểu Trần." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một già dặn giọng nữ dễ nghe, ngữ khí mười phần cung kính. Vũ Nhất Phàm tựa ở trên ghế salon, tư thái lười biếng, ngữ khí lại mang theo điểm trêu chọc, "À, Trần trợ lý, có chuyện gì sao?" "Vũ tiên sinh, là như vậy, liên quan tới hôm nay phát sinh ở thành Nam Vạn Đạt trao quyền cửa hàng sự tình, chúng ta tổng giám đốc đã biết được. Hắn đối với lần này sự kiện cho ngài mang tới không thoải mái thể nghiệm thâm biểu xin lỗi, đồng thời đã yêu cầu làm tốt bộ ngành liên quan nghiêm túc xử lý. Liên quan chuyện cửa hàng trưởng cùng nhân viên đã bị tạm thời cách chức điều tra, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái câu trả lời hài lòng." Vũ Nhất Phàm bưng lên ly nước trên bàn uống một ngụm, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, "À, phải không? Các ngươi hiệu suất ngược lại là thật cao." Bên đầu điện thoại kia Trần trợ lý dừng một chút, dường như đang phân biệt Vũ Nhất Phàm trong lời nói cảm xúc, nhưng chỉ nghe ra bình tĩnh. "Vũ tiên sinh, để cho ngài và bằng hữu của ngài chấn kinh là chúng ta công tác nghiêm trọng sai lầm. Vương quản lý đã hướng tổng bộ làm kỹ càng hồi báo, chúng ta tuyệt không nhân nhượng loại này tổn hại khách hàng thể nghiệm cùng công ty hình tượng hành vi." Vũ Nhất Phàm buông ly nước xuống, ngón tay ở trên tay vịn ghế salon khe khẽ gõ một cái, "Chấn kinh. Ta ngược lại không cảm thấy. Bất quá, các ngươi trong tiệm mấy vị kia nhân viên, còn có cái kia cửa hàng trưởng, trạng thái giống như không thích hợp." "Trạng thái?" Trần trợ lý âm thanh mang theo vẻ nghi hoặc. "Đúng vậy a." Vũ Nhất Phàm kéo dài điệu, từng cái lại là đỏ mặt lại là bật eo, trong miệng còn ân ân a, "Như chúng ta, các ngươi Hoa Huy gần nhất có phải hay không đang làm cái gì? Khống chế tinh thần loại hắc hoa kỹ khảo thí, cầm nhà mình nhân viên làm chuột bạch." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Trần trợ lý âm thanh có một chút lúng túng, "Vũ tiên sinh ngài thật biết nói đùa. Có thể là bọn hắn nhận thức đến sai lầm, cảm xúc tương đối kích động đi." "Kích động thành như thế?" Vũ Nhất Phàm khẽ cười một tiếng, kích động đến tay đều phóng trên người mình sờ loạn, liền cái kia nam cửa hàng trưởng cũng bắt đầu chỉnh lý cà vạt, chỉnh lý giống như muốn thêu hoa tựa như. Trần trợ lý, các ngươi xí nghiệp này văn hóa có chút chơi vui a. Trần trợ lý giống như nhìn quen không trách, Vũ tiên sinh, vô cùng xin lỗi cho ngài tạo thành loại hiểu lầm này. Chúng ta sẽ tăng cường nhân viên huấn luyện cùng tâm lý khai thông. Liên quan chuyện nhân viên xử lý, ngoại trừ tạm thời cách chức, sau này còn có thể căn cứ vào công ty quy định tiến hành nghiêm túc xử lý, tuyệt không để cho bọn hắn lại có cơ hội xuất hiện tại bất luận cái gì phục vụ trên cương vị. Ân, xử lý liền tốt. Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyện, bất quá, quang xử lý mấy người các nàng còn chưa đủ. Trần trợ lý lập tức đáp, mời ngài chỉ thị. Cái kia Vương quản lý Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói, lúc đó giao. Lâm tiểu thư hướng hắn phản ứng tình huống, hắn xử lý như thế nào? Ba phải, vẫn cảm thấy không phải cái đại sự gì. Trần trợ lý bên kia tựa hồ nhanh chóng lật xem tư liệu gì, mấy giây sau trả lời, Vương quản lý tại trong sơ bộ xử lý xác thực tồn tại thiếu giám sát cùng không đủ coi trọng vấn đề, cuối cùng bộ đã đối nó tiến hành ghi lại xử phạt cùng tiền phạt, cũng yêu cầu hắn hướng Lâm tiểu thư văn bản xin lỗi. Văn bản xin lỗi. Vũ Nhất Phàm nghe vậy, nét miệng lên một vòng mấy không thể tra đường cong, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì, thậm chí mang theo điểm không đếm xỉa tới ý cười, tính toán, việc rất nhỏ, Vương quản lý có thể cũng là một ngày trăm công ngàn việc, quý nhân bận chuyện, không để ý tới chúng ta loại này tiểu khách hàng lông gà vỏ tỏi. Bất quá hôm nay chuyện này, huyên náo chính xác khó coi, ảnh hưởng tới các ngươi lớn như thế nhãn hiệu hình tượng, nói đến, giống như là ta cho các ngươi thêm phiền toái, thực sự là ngượng ngùng a. Lời này nghe là xin lỗi, nhưng trong giọng nói kia tùy ý cùng mơ hồ giọng điểm ai, để cho bên đầu điện thoại kia Trần trợ lý trong lòng hơi hơi run lên. Thế này sao lại là xin lỗi, rõ ràng là tại nói Hoa Huy quản lý bất tiện, chủ lớn thì lớn khách. Trần trợ lý là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lập tức điều chỉnh tâm tình xong, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa lại mang theo chân thật đáng tin chuyên nghiệp, Vũ tiên sinh nói quá lời. Ngài dĩ nhiên không phải tiểu khách hàng, lấy thân phận của ngài cùng lực ảnh hưởng, chúng ta là rõ ràng. Dù sao, có thể nhẹ nhõm nắm giữ máy bay tư nhân, tại trên đảo nhỏ tư nhân nắm giữ cảnh biển trang viên Vũ tiên sinh, vô luận như thế nào cũng không thể tính toán dân chúng bình thường. Nàng dừng một chút, dường như đang châm trước cách diễn tả, lại giống như cố ý chảy ra khe hở, trong thanh âm mang lên một tia vi diệu ý vị, chúng ta lý giải ngài đối với phục vụ chi tiết cùng cá nhân cảm thụ yêu cầu cao, cái này cũng là chúng ta cố gắng phương hướng. Liên quan tới ngài mấy vị hồng nhan tri kỷ, chúng ta cũng có nghe thấy, đều là vô cùng xuất sắc. Nữ tính. Nói tới chỗ này, nàng liền dừng lại, không tiếp tục tiếp tục. Vũ Nhất Phàm lông mày bỗng nhiên vậy một cái. Chương 226, chúng ta tổng giám đốc vô cùng có ý hướng hợp tác. Chương 226, chúng ta tổng giám đốc vô cùng có ý hướng hợp tác, ta dựa vào. Cái này Hoa Huy có thể a? Bàn tay hơi lâu. Liền cái này đều biết. Hoàn hai vị hồng nhan tri kỷ. Cái này mẹ hắn là đem hắn tổ tông 18 đời đều nhanh trà rõ a. Làm kỹ thuật công ty, công tác tình báo đều làm được đúng chỗ như vậy. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ngược lại không có bao nhiêu bối rối, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Cha tôi, ngược lại hắn bây giờ chân trần không sợ mang giày. Không đúng, hắn bây giờ mặc chính là đỉnh cấp hàng hiệu giày, sợ cái cọp lông. Hắn khẽ cười một tiếng, hướng về phía microphone, ngữ khí trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Ha ha, Trần trợ lý tin tức thực sự là linh thông a, xem ra ta tại các ngươi ở đây, chính xác không có gì bí mật có thể nói. Bất quá, biết thì biết, sự tình nên xử lý như thế nào, vẫn là phải theo quy củ tới, đúng không? Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói ý cười giảm đi mấy phần, nhiều một chút lãnh ý. Tổng không thể bởi vì cá nhân ta sinh hoạt phong phú một chút, các ngươi nhân viên liền có thể ở sau lưng tùy ý bố trí, thông tin đồn nhảm phỉ bằng a. Đây nếu là chuyến đi, người khác còn tưởng rằng các ngươi công ty là chuyên môn thu thập khách hàng tư ẩn, tiếp đó ở sau lưng nói nguyên tuyên, làm nhân thân công kích chỗ đâu. Ảnh hưởng này, chỉ sợ so hôm nay trong tiệm điểm này khúc nhạc dạo ngắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm a. Lời nói này không trọng, lại giống một cái thủ đoạn mềm dẻo, tinh chuẩn đâm về hư tối để ý nhãn hiệu danh dự cùng khách hàng tín nhiệm. Bên đầu điện thoại kia Trần trợ lý hô hấp tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, lập tức bảo đảm nói, Vũ tiên sinh xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhân viên cá nhân hành vi không thích đáng tuyệt không đại biểu công ty lập trường, nội bộ quản lý cùng tin tức an toàn, chúng ta có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh cùng trừng phạt cơ chế. Sự kiện lần này là cá biệt nhân viên nghiêm trọng bí kỷ, chúng ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, nghiêm túc xử lý, ngăn chặn hậu họa, cho ngài cùng Lâm tiểu thư một cái rõ ràng, giá thỏa mãn. Chúng ta tổng giám đốc đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị, hy vọng sau tục năng có cơ hội, tự mình hướng ngài biểu đạt xin lỗi. Ở trước mặt thì không cần, mặc cho tổng bận rộn như vậy, một ngày trăm công ngàn việc. Vũ Nhất Phàm dựa vào trở về ghế sofa, đổi một thoải mái hơn tư thế, sự tình xử lý tốt là được. Ta người này rất đơn giản, ai bảo ta cùng ta để ý người không thoải mái, ta liền để ai không thoải mái hơn. Hy vọng về sau sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh ở ta hoặc bằng hữu của ta trên thân. Câu nói sau cùng kia, hắn nói đến hời hợt, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin cường thế. Nhất định, Vũ tiên sinh, xin ngài yên tâm. Trần trợ lý âm thanh vô cùng trịnh trọng. Ngay tại hai người vừa muốn kết thúc nói chuyện điện thoại thời điểm, Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, chờ Trần trợ lý, ta cả gan có một ý tưởng, muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Ta danh nghĩa có nhà siêu cấp rạp chiếu phim lập tức khai trương, ngay tại lúc này người trẻ tuổi yêu thích loại kia ảnh cả, bất quá ta hy vọng chế tạo thành toàn phương vị đắm chìm thức trí năng ảnh âm không gian giải trí. Hôm nay vừa bạn cùng bí công ty có tiếp xúc, không biết là có hay không có thể cân nhắc hợp tác. Trần trợ lý bị đột nhiên xuất hiện này đề nghị thoáng sửng sốt, lập tức cười khẽ một tiếng, âm thanh càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu. À, Vũ tiên sinh thực sự là tổng có thể cho người ta kinh hỉ. Ý nghĩ này nghe phi thường tuyệt vời, rất có tính toán trước. Dạng này, ta cần cùng bộ ngành liên quan câu thông một chút, nửa giờ sau cho ngài xác thực trả lời chắc chắn, ngài nhìn có thể chứ? Không có vấn đề, chờ mong Trần trợ lý tin tức tốt. Vũ Nhất Phàm giọng nói nhẹ nhàng cúp điện thoại. Thời gian chờ đợi cũng không khó chịu đựng, Vũ Nhất Phàm đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại hoạt động, rất nhanh tìm được Trần Băng Thanh mẹ chat. Tiểu học muội, đang bận rộn gì đâu? Hắn phát cái tin nhắn qua, đằng sau tăng thêm cái cười đều biểu lộ. Cơ hồ là lập tức trở lại, Trần Băng Thanh phát tới một cái con mèo thò đầu khả ái biểu lộ, vừa kết thúc một tiết vũ đạo khóa, mẹ chết ca ca như thế nào đột nhiên nghĩ tới ta rồi. Vũ Nhất Phàm khẽ miệng hơi hơi câu lên, ngón tay cực nhanh đánh chữ, đương nhiên là nhớ ngươi, muốn nghe một chút ngươi nhuyễn nhuyễn nu nu âm thanh, hóa giải một chút ta hôm nay trường ác dương thiện sau mọi bệnh. Bên kia phát tới liên tiếp hờn dỗi biểu lộ, học trưởng lại không đứng đắn. Cái gì trường ác dương thiện nha, nghe giống cổ đại đại hiệp. Hừ hừ, hôm nay thay một vị chịu ủy khuất mỹ nữ ra mặt, thuận tiện dạy dỗ mấy cái người nhiều chuyện, có phải hay không rất hiểm nghĩa? Vũ Nhất Phàm cố ý thừa nước đục thả câu. Trần Băng Thanh quả nhiên hứng thú, liên phát mấy cái dấu chấm hỏi, mỹ nữ? Cái nào mỹ nữ? Học trưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Bí mật, bất quá, nếu như ngươi ngoan ngoãn tiếng kêu hảo ca ca ta có thể cân nhắc lộ ra một chút điểm. Vũ Nhất Phàm mang theo một tia đùa ý vị. Chán ghét lạm phàm ca ca chỉ biết khi dễ ta. Trần Băng Thanh phát cái thẹn thùng biểu lộ, nhưng rất nhanh lại phát tới một đầu giọng nói, âm thanh ngọt ngào chán, mang theo một tia nũng nịu âm cuối, hảo ca ca đến cùng là cái gì mỹ nữ nha? Mau nói cho ta biết đi. Vũ Nhất Phàm nghe tiếng này, hảo ca ca cảm giác xương cốt đều mềm nửa bên, ngón tay nhịn không được vuốt ve điện thoại mặt sau, cười hồi phục giọng nói, ngoan muội muội thật ngọt. Đêm nay thật tốt van cầu ta, sẽ nói cho ngươi biết. Học trưởng mời ngươi ăn tiệc, thuận tiện thưởng thức một chút ngươi hôm nay vũ đạo thành quả. Có thật không? Quá được rồi. Phàm ca ca chờ ta, ta cái này liền đi thay quần áo. Trần Băng Thanh âm thanh nghe tung tăng không thôi, cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng. Cùng Trần Băng Thanh vài câu nói đùa đùa giỡn, để cho thời gian chờ đợi trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Nửa giờ không nhiều không ít, điện thoại đúng giờ vang lên, vẫn là cái kia dây số. Trần trợ lý âm thanh vẫn như cũ vô cùng êm tai, Vũ tiên sinh ngài khỏe, tổng giám đốc đã cặn kẽ giải ngài đề nghị, vô cùng có ý hướng hợp tác, cho rằng ngài toàn phương vị đắm chìm thức trí năng ảnh âm không gian giải trí khái niệm cùng hướng tương lai phương hướng phát triển độ cao phù hợp. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, nghĩ thầm cái này tổng giám đốc hiệu suất thật đúng là cao. A, nói như vậy, mặc cho tổng đối với hợp tác cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, tổng giám đốc hy vọng có thể mau chóng cùng ngài nói chuyện hợp tác chi tiết. Hắn muốn tự mình cùng ngài gặp mặt, không biết ngài xế chiều ngày mai có danh hay không. Tổng giám đốc ngày mai sẽ ở Thượng Hải Trung tâm nghiên cứu, nếu như ngài thuận tiện, có thể trực tiếp đi qua. Thượng Hải Trung tâm nghiên cứu. Xem ra bọn hắn đối với hợp tác lần này đích xác rất có hứng thú cũng rất xem trọng. Vũ Nhất Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, xế chiều ngày mai ta vừa bạn có rảnh. Thời gian cụ thể địa điểm, Trần trợ lý sau đó phát cho ta đi. Tốt Vũ tiên sinh, vô cùng chờ mong ngày mai gặp mặt. Cầu chúc ngài đêm nay vui vẻ. Trần trợ lý âm thanh mang theo một tia vừa đúng thân thiết. Cảm tạ, cũng chúc ngươi việc làm thuận lợi. Vũ Nhất Phàm cúp điện thoại, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Xem ra, cái này Hoa Huy tổng giám đốc, so với hắn tưởng tượng còn muốn lôi lệ phong hành, cũng càng thú vị. Ngày mai Thượng Hải hành trình, có lẽ sẽ so dự đoán càng thêm đặc sắc. Cùng lúc đó, Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chương 227, lớn, gia gia lão bà chương 227, lớn, gia gia lão bà đinh. Kiểm chắc đến túc chủ thông qua hợp lý thủ đoạn giữ gìn liên quan nhân vật quyền lợi, đồng thời thu được siêu quy cách đãi ngộ, thể xác tinh thần độ vui vẻ 1000. Thu được phản hiện ban thưởng, 1000 văn nguyên, đinh. Túc chủ xảo diệu vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật, làm đối phương cao tầm sinh ra hoang mang cùng kiếm kỵ, đạt tới không chiến mà khuất nhân chi binh hiệu quả, khen thưởng thêm đạo cụ đặc thủ, nói thật khẩu hương đường ít ba nói thật kẹo cao su, chỉ định mục tiêu nhấm nuốt sau, trong vòng một giờ không cách nào nói dối, chỉ có thể giảng nói thật. Vũ Nhất Phàm nhìn xem hệ thống nhắc nhở, tâm tình tốt hơn. Cái này ngôn linh hờn dối hậu di chứng vẫn rất dùng tốt, tùy tiện kéo vài câu liền có thể để cho đối phương não bổ ra một đống đồ vật. Hắn đứng lên, đi đến cực lớn ra đời phía trước cửa sổ, quan sát dưới chân thành thị cảnh đêm. Lâm Mộng muốn đi nông thôn thanh tĩnh, cũng tốt. Chuyện lần này đối với nàng mà nói xung kích chính xác không nhỏ. Đợi nàng điều chỉnh tốt tâm tính, chính mình lại đem nàng nhận về tới. Cái này nho nhỏ nhặt đệm cũng coi là cho cuộc sống bình thản thêm chút độ gia vị. Ok, hết thảy sẵn sàng. Vũ Nhất Phàm vỗ tay cái độ, tắm rửa một cái đổi thân tao khí xoáy ép quần áo, phát hiện mình mẹ nó vừa anh tuấn thêm vài phần, cơ bắp nhảy nhảy băng rội. Trong gương nam nhân hình dáng càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt cũng mang theo vài phần lưỡi biếng sắc bén, liền chính hắn cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hệ thống này ngoại trừ phản hiện, kèm theo thẩm mỹ kiện thể công hiệu lại tăng cường 8 phần. Không tệ, rất toàn diện. Hắn thỏa mãn sở cầm một cái, nắm lên chìa khóa xe, hắt bà lần ra cửa. Đêm nay, tiểu học muội hẹn hò chờ đây. Địa điểm ước định là một nhà mới mở ạ niềm chủ đề phòng ăn, cửa ra vào sắp xếp hàng dài, phần lớn là nam nữ trẻ tuổi. Vũ Nhất Phàm vừa dừng xe xong, liền thấy một người mặc cải tiến thức quần áo thủy thủ, di cờ, lim xong đuôi ngựa thân ảnh tiểu tiểu trong đám người nhìn quanh. Trần Băng Thanh, nàng hôm nay phá lệ dụng tâm, nguyên bản là da thịt trắng nõn tại trang điểm làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm thủy nộn. Dưới váy ngắn lộ ra cân xứng hai chân thon dài, đi một đôi màu trắng dày cả bạn, khí tức thanh xuân đập vào mặt. Nhất là kia đối cường đại mà có thực lực đại gia gia lão bà, DS, tác giả lịch ngợm một chút, cũng vì qua thẩm, các đại hiệp đoán xem đây là gì, chống quần áo thủy thủ tràn đầy, trêu đến chung quanh không thiếu nam sinh liên tiếp ghé mắt. Phàm ca ca, ở đây. Trần Băng Thanh mắt sắc phát hiện hắn, hương phấn mà vẫy tay, trên mặt phóng ra nụ cười sảng lạ. Vũ Nhất Phàm đi nhanh tới, sờ lên nàng đầu, cười nói, chờ lâu lắm rồi a. Đi, ca mang ngươi trên ngang. Trần Băng thanh thẻ lưỡi, kéo lại cánh tay của hắn, ngọt ngào nói, hì hì, liền biết học trưởng tốt nhất rồi. Vũ Nhất Phàm thuần thục cho phòng ăn quản lý gọi điện thoại, mấy phút sau, hai người liền bị dẫn tới một cái gần cửa sổ hàng ghế dài. Oa, ở đây thật đáng yêu a. Trần Băng thanh hưng phấn mà đánh giá bốn phía, khắp nơi đều là ạ niệm xung quanh cùng phỉ cũ, quả thực là trạch nam trạch nữ thiên đường. Vũ Nhất Phàm cười lắc đầu, cái này tiểu học muội, vẫn là như thế tràn ngập thiếu nữ tâm. Hắn lật ra menu, đưa cho Trần Băng thanh, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, hôm nay học trưởng mời khách. Trần Băng thanh tiếp nhận menu, nghiêm túc nghiên cứu, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, cái này sợn đi dâu tây nhìn ăn thật ngon. Còn có cái này tạ cổ dạ kỳ, cũng nghĩ nếm thử. Vũ Nhất Phàm cười nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Đi món ăn xong, hắn chống cảm, nhiều hứng thú nhìn xem cô bé đối diện. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện gì xảy ra đâu? Trần Băng thanh nháy mắt to, tò mò hỏi. Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, muốn biết. Trước gọi tiếng hảo ca ca tới nghe một chút. Trần Băng thanh hờn dỗi mà lườm hắn một cái, chán ghét lạc. Đều gọi qua nhiều lần. Bất quá, nàng vẫn là đến gần chút, làm đúng, hảo ca ca ngươi liền nói cho ta biết đi. Vũ Nhất Phàm bắt xuống lỗ tai, cố ý kéo dài âm điệu, liền cái này. Thành ý không đủ a tiểu học muội, ta muốn kích thích hơn một điểm, tỉ như hắn cũng đến gần chút, khí tức cấm áp phất qua Trần Băng thanh hai, tỉ như bám vào ca ca bên hai, nhẹ nhàng thổi xả giận nói. Trần Băng thanh gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đường đỏ, ngay cả bên tai đều đỏ ửng. Nàng cực nhanh nhìn sang Lân Cận Tọa, quả nhiên có người đang như có như không hướng bọn họ nhìn bên này. Nàng xấu hổ không được, nhẹ nhàng dậm chân, hàm răng cắn môi dưới, "Phàm ca ca ngươi thật là xấu rồi. Ngươi ở đây nhiều như vậy, ngươi để cho ta như thế nào? Như thế nào phát huy đi?" Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này vừa thẹn vừa đội bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, đưa tay tại nàng đỉnh tiểu tiểu mật mông bên trên không nhẹ không nặng mà vỗ một cái, "Ân, là ca ca cân nhắc không chu toàn, không cho ngươi sáng tạo hoàn cảnh tốt." "Tới." Hắn dương mắt, hướng cách đó không xa một mực lưu ý lấy bên này phòng ngăn quản lý tùy ý gật gật đầu, "Ta cần căn phòng nhỏ, không cần rất lớn, an tĩnh chút là được, có không?" Quản lý giống như là được lệnh đặc xá, cơ hồ là chạy chậm đến tới, trên mặt chất phát nghề nghiệp lại không mất cung kính nụ cười, hơi hơi không lời, đương nhiên không có vấn đề, Vũ tiên sinh. Ngài trí tôn thẻ khách quý tin tức chúng ta hậu trường là thời gian thực đồng bộ đổi mới, là chúng ta phục vụ không chu toàn, không thể trước tiên sắp xếp cho ngài thật không gian riêng tư. Phòng đã vì ngài chuẩn bị tốt, mời tới bên này. Quản lý vừa dẫn đường, một bên âm thầm trà sát đem cái chán xuất ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi sân khấu cái kia mới tới còn nói với hắn, nhìn bãi đỗ xe giám sát, cho là tiến bảo chỉ là một cái lái xe thể thao phổ thông tiểu mở, để cho hắn theo thông thường chiêu đãi là được. May mắn hắn nhiều giữ lại cái tâm nhãn, hậu trường hệ thống quét một cái mới, nhìn thấy cái kia trường trí tôn hắc kim tạp thời gian thực trạng thái kích hoạt, kém chút không đem hồn hay phi. Vị này thế nhưng là liền bọn hắn xuyên quốc gia ăn uống tập đoàn tổng bộ đều phải đặc biệt đánh dấu nhân vật, nếu là chậm trễ, đừng nói hắn cái này cửa hàng trưởng, đoán chừng toàn bộ khu vực người phụ trách đều phải đi theo cuốn gói xéo đi. Vừa mới Vũ tiên sinh chỉ là vỗ xuống vị kia xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là thật so đo, hắn đầu cậu bệnh này hôm nay sợ là thật muốn giao phó ở chỗ này. Hai người đi theo quản lý xuyên qua huyên náo đại sảnh, ngoặt vào một đầu phủ lên đất giấy thảm. Ánh đèn lưu hòa hành lang, trong nháy mắt an tĩnh không thiếu. Rất nhanh, quản lý tại một phiến nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ ghi rõ ạ kỳ hạ bạ dạ chữ trước cửa dừng lại. Vũ tiên sinh, mời đến. Quản lý quét thẻ mở cửa, nghiêng người tránh ra. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong nói thầm, ta đi, thật là có ý đồ. Cái này ạ niềm phòng ăn, bên ngoài nhìn xem loẹt loẹt cùng một cỡ lớn phỉ gu bày ra tủ tựa như, bên trong lại còn cất giấu loại này VIP khu vực. Hắn dắt Trần Băng thanh tay đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt để cho hắn cũng nhíu mày. Cái này phòng chính xác không lớn, nhưng bố trí được cực kỳ dụng tâm. Cũng không phải là bên ngoài loại kia món thập cẩm thức ạ niệm nguyên tố đắp lên, mà là tinh chuẩn phục khắc cái nào đó kinh điển xí bở tủ ạ niệm bên trong chẳng cảnh, màu u lam không khí ánh đèn, trên vách tường là mô phỏng toàn tức biển quảng cáo cùng ống sắt đạo trang trí cái bàn là tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật hình giọt nước thiết kế, thậm chí trong góc còn có một cái các loại thân lớn nhỏ, tố công hoàn hảo nhân vật nữ chính mô hình. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, giống điện tử thiết bị nóng lên đặc thù hư vân. Mấu chốt nhất là, cái âm hiệu quả vô cùng tốt, đóng cửa lại trong nháy mắt, bên ngoài đại sảnh ồn ào phảng phất bị triệt để ngăn cách. Hoa, ở đây quá khốc. Trần Băng thanh con mắt lóe sáng lấp lánh, tò mò nhìn xung quanh, vừa rồi ngượng ngùng tựa hồ bị mới lạ hòa tan không thiếu. Vũ Nhất Phàm tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách quản lý cùng ngoại giới ánh mắt, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn đi đến sau lưng Trần Băng thanh, hai tay vòng lấy eo của nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, tại bên thai nàng cười nhẹ, bây giờ hoàn cảnh đủ yên tĩnh, đủ kích thích sao? Ân. Chương 228, ngươi đang giả trang cái gì thanh thuần đầu chương 228, ngươi đang giả trang cái gì thanh thuần đấu phàm. Phàm ca ca nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, mang theo nhỏ nhẹ run rẩy, ngươi lại khi dễ người. Vũ Nhất Phàm cười khẽ, cánh tay nắm chặt chút, đem nàng thân thể mềm mại càng chặt mà dán hướng mình, cảm thụ được cái kia kinh người đường cong. Hắn nghiêng đầu, bờ môi cơ hồ sát qua vành thai của nàng, không phải mới vừa đáp ứng. Học trường lòng hiếu kỳ đều bị ngươi cong lên, bây giờ nghĩ bị nợ. Trong phòng màu u lam ánh đèn lưu chuyển, trên vách tường giả lập biển quảng cáo im lặng lấp lóe, trong góc cái kia lớn ngang người xì vợ thủ nhân vật nữ chính mô hình mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước. Trần Băng thanh bị hắn vòng trong ngực, đưa lưng về phía cái kia mô hình, lại cảm giác chính mình giống như cũng bị cặp kia không có nhiệt độ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Xấu hổ cảm giác càng lớn. Phàm ca ca ngươi dẫn ta đến phòng làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Sau đó Vũ Nhất Phàm ngồi xuống trên ghế salon, vô vô để cho nàng tới. Trần Băng thanh nghe được ba chữ này, gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, nhìn xem đều là mỹ thái. Nàng nhẹ nhàng giẫm chân, quần áo thủy thủ váy hơi rung nhẹ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Vũ Nhất Phàm, thanh âm nhỏ tế nhuyễn mềm, mang theo điểm nũng nịu phàn nàn, "Phàm ca ca, ngươi sao có thể nói loại lời này, ngoài miệng nói như vậy, cơ thể cũng rất thành thật." Nàng ma ma thẳng thẳng, bước nhỏ rời đến bên ghế salon, cách Vũ Nhất Phàm còn có một bước xa thời điểm ngừng lại, cúi đầu, chỉ lộ ra trắng nõn cổ cùng xương quai xanh tinh xảo. Vũ Nhất Phàm dù bận vẫn ung dung mà tựa ở trên ghế salon, nhìn xem nàng bộ dạng này lại thuần lại muốn bộ dáng, trong lòng ngứa một chút. Hắn đưa tay ra, một phát bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, Trần Băng Thanh liền kinh hô một tiếng, trọng tâm không vững mà ngã ngồi vào trong ngực hắn, vừa vặn bên cạnh ngồi ở trên đùi hắn. A nữ Hải vô ý thức muốn dây rủa, lại bị hắn hữu lực cánh tay một mực nút chặt. "Chạy cái gì?" Vũ Nhất Phàm cười nhẹ, khí tức cấm áp phun tại trên nàng hai, "Ngươi đang giả trang cái gì thành thuần đâu?" Trong lực cơ thể mềm mại ấm áp, cách thật mỏng quần áo thủy thủ bài vóc, có thể rõ ràng cảm nhận được kinh người đường cong hình dáng. U lam quang tuyến đánh vào trên mặt nàng, lông mi thật dài giống bàn chải nhỏ run rẩy. Trần Băng Thanh bị hắn vòng càng chặt hơn, cả người cơ hồ đều dán tại trên người hắn, xấu hổ sắp không ngóc đầu lên được. Âm thanh buồn buồn từ trước ngực hắn truyền đến, "Phàm ca ca, ngươi thật là xấu. Ở đây còn có mô hình nhìn xem đâu." Nàng là chỉ trong góc cái kia lớn ngang người xí bở phụ nhân vật nữ chính mô hình, cặp kia không có cảm tình con mắt chính trực ngoắc ngoắc mà đối với ghế sofa phương hướng. Vũ Nhất Phàm theo ánh mắt của nàng liếc qua, nét miệng lên một tia cười xấu xa, "A, nó cũng nghĩ nhìn. Vậy thì thật là tốt, cho nó hiện trường dạy học một chút, cái gì gọi là chân nhân tương tác." Hắn cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, ngón tay không đàng hoàng lướt qua bên hông nàng, dẫn tới một hồi kiểu thở. "Không, không phải cái kia ý tứ rồi." Trần Băng Thanh gấp, hơi hơi ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt thủy ung ung nhìn hắn chằm chằm, nhưng bộ dáng này tại Vũ Nhất Phàm xem ra, không có sức uy hiếp chút nào, ngược lại càng giống là đang làm nũng. "Đó là cái nào ý tứ?" Vũ Nhất Phàm méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt, "Tiểu học muội, vừa rồi đáp ứng ca ca đây này." Bám vào bên hai, thổi khí nói, "Ân, hảo, hảo ca ca." Cái này đơn giản ba chữ, từ trong miệng nàng lấy loại này phương thức nói ra, lực sát thương đơn giản kinh người. Vũ Nhất Phàm hầu kết bông nhúc nhích qua một cái. "Ân, ngoan." Hắn giọng trầm thấp mang theo một tia khàn khàn, tại bên thai nàng đáp lại, "Cái này còn tạm được." Hắn không có lập tức làm cái gì, chỉ là lặng lặng ôm nàng, cảm thụ được trong ngực nữ hài mềm mại cùng dịu dàng ngoan ngoãn. U lam ánh đèn tại giữa hai người lưu chuyển, bầu không khí trở nên càng thêm mờ mờ. Trần Băng Thanh cảm thấy biến hóa của hắn, cơ thể cũng đi theo căng cứng, gương mặt chôn ở hắn cổ, không dám chuyển động. Vũ Nhất Phàm khép cười một tiếng, ngón tay câu lên cằm của nàng, ép buộc nàng xem thấy chính mình. "Ca ca còn không có nói cho ta biết, hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện gì xảy ra đâu?" "Thật muốn nghe." Trần Băng Thanh điểm đầu. "Không nói." Vũ Nhất Phàm ngữ khí bá đạo, cúi đầu tại môi nàng sừng nhẹ nhàng hôn một chút, trừ phi Trần Băng Thanh xấu hổ làm theo, Vũ Nhất Phàm rất thỏa mãn. "Chính là lần trước đề cập với ngươi cái kia Lâm tiểu thư tỷ, hắn thì đơn giản đem ban ngày hôm với cửa hàng sự tình nói một lần, đương nhiên, tóm tắt một ít không thể tả được chi tiết, chỉ nhấn mạnh chính mình như thế nào giúp Lâm Mộng ra mặt, dạy dỗ những cái kia kẻ lịnh hót nhân viên cửa hàng." Trần Băng Thanh nghe mở to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái, "Oa, Phàm ca ca ngươi thật lợi hại, giống như trong phim ảnh đại hiệp." "Đó là..." Vũ Nhất Phàm đắc ý giơ cằm lên, "Cho nên, ca ca là không phải đáng giá ban thưởng." Ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, ám chỉ ý vị mười phần. Trần Băng Thanh khuôn mặt vừa đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngươi vừa rồi đều gọi nhân ra như vậy, vậy làm sao đủ?" Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, "Đây chẳng qua là lợi tức, bây giờ nên thu tiền vốn." Không đợi Trần Băng Thanh phản ứng, hắn cúi đầu xuống, chuẩn xác bắt được cái kia hơi hơi dương lên mềm mại cánh môi. "Một lần này hôn, không còn là lướt qua liền thôi đùa." Vũ Nhất Phàm thay nàng kéo quần áo tốt, sửa sang xốc xếp sợi tóc, tại trên nàng cái trán sáng bóng ấn xuống một cái hôn. "Có đói bụng không?" "Đồ ăn cũng nhanh đi lên." Hắn âm thanh ôn nhu. Trần Băng Thanh mơ mơ màng màng lắc đầu, hướng về trong ngực hắn cọ sát, tìm một cái thoải mái hơn tư thế, âm thanh mang theo nồng nặc giọng mũi, "Không đói bụng." Muốn ngủ, Vũ Nhất Phàm bật cười, méo méo cái mũi của nàng, "Con heo lười nhỏ." Ân Trần Băng Thanh lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Nhìn xem trong ngực nữ hài thỏa mãn mà mệt mỏi khuôn mặt ngủ, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cũng một mảnh mềm mại. Hắn cầm lấy bên cạnh áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng, tiếp đó cầm điện thoại di động lên, bắt đầu xử lý một chút tin tức. Ngày mai muốn đi Thượng Hải gặp vị kia đại lao, phải sớm an bài một chút hành trình. Hắn trước tiên phát cho Trương Đình Đình đầu mẹ chat, "Đình Đình thương cố bên kia tiến độ thế nào?" Chương 229, cùng mặc cho Tam Phong gặp mặt. Chương 229, cùng mặc cho Tam Phong gặp mặt. Tin tức cơ hồ là lập tức trở lại, Trương Đình Đình hồi phục đơn giản rõ ràng, "Võ tổng yên tâm, chủ thể công trình cùng nội bộ trang trí đều kết thúc, thiết bị đang tại cuối cùng điều chỉnh thử, liền chờ ngài chọn một cái hoàng đạo ngày tốt khai trương đại cát." Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, thỏa mãn gật gật đầu. Trương Đình Đình làm việc, hắn vẫn là yên tâm. Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa đưa tới phía trước điểm bữa điểm tâm. Trong phòng lập tức tràn ngập ra thức ăn hương khí. Vũ Nhất Phàm đưa di động để qua một bên, bố bố nữ hải trong ngực, đứng lên ăn vặt, "Ngươi nhìn cái này tiệp chủ mụ dệt sở làm được còn rất giống." Trần Băng Thanh lúc này mới hề vải mà mở mắt ra, bị đồ ăn hấp dẫn, ngồi thẳng chút, nhưng trên người tình trạng quẫn bách để cho nàng có chút không được tự nhiên. Vũ Nhất Phàm nhìn ở trong mắt, cầm lấy một cái tạ cổ dạ kỳ đút tới bên mép nàng. "Ăn trước điểm lót dạ một chút." Hắn một bên uy, một bên cầm điện thoại di động lên, trực tiếp mở ra một cái cao định trang phục gáp giới diện, xem thích gì phong cách, cho ngươi đặt trước mấy bộ đưa tới thay đổi. Trần Băng Thanh con mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi buồn ngủ cùng ngượng ngùng quét sạch sành xanh, lại gần nhìn màn hình điện thoại di động, hưng phấn mà chỉ trỏ, "Hoa, cái này Lolita váy thật xinh đẹp. Còn có cái này cải tiến sườn xám cũng tốt có cảm giác." Vũ Nhất Phàm cười cười, "Để tùy tuyển, chỉ cần nàng coi trọng, trực tiếp gia nhập vào giỏ hàng, đặt hàng, lựa chọn một giờ khẩn cấp phối tiến đưa." Loại này tiêu tiền như nước chỉ vì thu được mỹ nhân nợ nụ cười cảm giác, để cho tâm tình của hắn lại thích mấy phần, hệ thống nhắc nhở thể xác tinh thần độ vui vẻ phảng phất lại tại dục dịch. Không bao lâu, phòng ăn quản lý tự mình xách theo mấy cái tinh xảo túi mua đồ gõ cửa đi vào, cung kính để ở một bên sau cấp tốc lui ra. Trần Băng Thanh không kịp chờ đợi mở ra, chọn lấy một kiện thiết kế cảm giác 10 phần màu hồng nhung tơ váy liền áo thay đổi. Quần áo mới nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn, vừa mới bị thoải mái qua gương mặt mang theo tự nhiên đỏ ửng, phối hợp nàng cái kiêu ngạo nhân đường cong, cùng bây giờ vừa lòng thỏa ý, mang theo hồn nhiên thần sắc, để cho cả người nàng tản mát ra một loại mị lực kỳ dị. Nàng tại trước mặt Vũ Nhất Phàm xoay một vòng, váy bay lên, tiếp đó hai tay chống nạnh, hơi hơi hất cằm lên, bắt trước trong phim truyền hình nương nương giọng điệu, vừa nói đùa vừa nói thật nói, "Bản cung, cái áo liền quần này, còn có thể." Vũ Nhất Phàm bị nàng chọc cười, tiến lên vuốt xuôi cái mũi của nàng, "Ân, ái phi của chấm, diễm áp quận vương." Hai người lại cười náo loạn một hồi, đã ăn xong đồ vật, mỗi người mới chỉnh lý tốt, rời đi nhà này tràn ngập kỳ diệu kỷ niệm ạ nỉ phòng ăn. Vũ Nhất Phàm đem Trần Băng Thanh đưa về chỗ ở của nàng, nhìn xem nàng hoạt bát biến mất ở đầu hành lang, mới lái xe trở về lòng tỷ thiên luyện. Sáng sớm hôm sau, Vũ Nhất Phàm đơn giản thu thập một chút, liền trực tiếp lái xe đi tới Hu ở vào Thượng Hải trung tâm nghiên cứu. Hướng dẫn biểu hiện chỗ tại một mảnh cao khoa học kỹ thuật mới khuôn viên chỗ sâu, kiến trúc hiện đại mà điệu thấp, cửa ra vào bảo an nghiêm nghiêm. Thông báo thân phận sau, hắn bị đưa vào một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp. Một vị mặc đồ công sở, khí chất già dặn đầy đặn mỹ nữ tiến lên đón, trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, "Vũ tiên sinh ngài khỏe, ta là tổng giám đốc văn phòng thư ký, ta họ Lý mặc cho tổng đang tại tới trên đường, xin ngài chờ một chút phút chốc." Vũ Nhất Phàm đánh giá nàng một mắt, thuận miệng hỏi, "Lý thư ký, hôm qua cùng ta thông điện thoại, không ở nơi này sao?" Lý thư ký sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Ngài nói là đặc trợ Trần a?" Đặc trợ Trần là tổng giám đốc phụ tá đặc biệt, phụ trách rất nhiều hạch tâm sự vụ. Hôm nay tổng giám đốc tới trung tâm nghiên cứu bên này, tổng bộ bên kia sự vụ bận rộn, đặc trợ Trần liền không có theo tới. "Đặc trợ?" Vũ Nhất Phàm tâm bên trong nói thầm, nghe liền so trợ lý cao cấp, khó trách hôm qua trong điện thoại thanh âm kia và khí chàng, đẳng cấp chính xác không giống nhau. Xem ra ngày hôm qua thông điện thoại, trọng lượng không nhẹ a. Không đợi bao lâu, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đi tới một cái nam nhân vóc người trung bình, nhìn tuổi ước chừng hơn 50 tuổi, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, thái dương chỗ có thể nhìn đến một chút tơ bạc. Hắn mặc một bộ tính chất tinh lương nhưng tiểu dáng cực kỳ sâu bình thường màu lam áo sơ mi, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, đi lại trầm ổn. Thế nhưng ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xem thấu nhân tâm. Đây chính là Nhậm Tam Phong. So trong tưởng tượng muốn một mạng, thậm chí có thể nói có chút người qua đường nhưng đứng ở nơi đó, tự có một cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chàng. "Vũ tiên sinh, đợi lâu." Nhậm Tam Phong chủ động đưa tay ra, âm thanh hùng hậu bình thản. "Mặc cho tổng ngài khỏe, là ta đến sớm." Vũ Nhất Phàm đưa tay cùng hắn đem nắm, cảm giác đối phương bàn tay ôn hòa hiền hậu hữu lực. Hắn không có biểu hiện quá mức khiêm tốn, cũng không có chút nào co gắp, thái độ tự nhiên. Hai người tại cạnh bàn họp ngồi xuống, Lý thư ký đưa lên hai chén trà xanh sau liền an tĩnh lui ra ngoài. "Vũ tiên sinh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Nhậm Tam Phong đánh giá Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức, còn trẻ như vậy, liền có như thế mới mẹ độc đáo thương nghiệp tư tưởng, rất khó được. "Mặc cho tổng quá khen." Vũ Nhất Phàm cười cười, "cùng ngài dạng này ngành nghề cự phép so, ta đây chính là mù suy nghĩ ra được ý nghĩ. Chủ yếu là cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ, cách chơi giống như bên trên thời đại." Nhậm Tam Phong gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, "Hôm qua Trần trợ lý cùng ta hồi báo ngươi ý nghĩ, toàn phương vị đắm chìm thức trí năng ảnh âm không gian giải trí cái khái niệm này rất có ý tứ. Có thể nói cụ thể một chút không?" Kỳ thực rất đơn giản, Vũ Nhất Phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước, không còn là vừa rồi loại kia tùy ý tư thái, bây giờ dạng chiếu phim, nói trắng ra là chính là một khối màn hình lớn thêm một đống cái ghế, người xem là bị động tiếp nhận tin tức. "Ta muốn làm là để cho người xem đi vào. Tưởng tượng một chút, ngươi nhìn một bộ vũ trụ phim khoa học viễn tưởng, ngươi ngồi cái ghế sẽ mô phỏng phi thuyền chấn động, chung quanh vách tường cùng trần nhà biến thành tinh không hoặc bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh tượng, thậm chí có thể ngửi được mùi dầu máy, nghe được đến từ bốn phương tám hướng động cơ oanh minh cùng tiếng cảnh báo." Hắn dừng một chút, quan sát đến Nhậm Tam Phong biểu lộ, đối phương nghe rất chuyên chú. Lại tỉ như, xem phim kinh dị, Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, chỉ dựa vào hình ảnh cùng âm thanh dọa người rất chán. "Ta hy vọng làm được là, tại ngươi hết sức chăm chú thời điểm, chỗ ngồi phía dưới đột nhiên thổi tới một hồi gió lạnh, hoặc bên cạnh vách tường bên trong rũi ra một cái thủ. Đương nhiên là đặc hiệu mô phỏng. Tổng chi, chính là lợi dụng âm thanh quang điện, mùi, xúc cảm, không gian biến hóa, đem thế giới giả tưởng thể nghiệm tận khả năng mà đem đến trong hiện thực tới, để cho xem phim biến thành một hồi chân chính mạo hiểm." Hắn không dùng phức tạp gì thuật ngữ, chỉ là dùng tối trực quan tràng cảnh miêu tả. Nhậm Tam Phong nghe xong, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, điều động tất cả cảm quan, sáng tạo cực hạn đắm chìm thể nghiệm. "Cái phương hướng này, cùng chúng ta công ty tại thăm dò trí năng tràng cảnh, ít giờ kỹ thuật, mở rộng thực tế, có rất nhiều phù hợp điểm. Người ý nghĩ rất lớn mật, thi hành độ khó không nhỏ, nhưng chính xác bắt được tương lai giải trí một cái trọng yếu phương hướng." Hắn nhìn về phía Vũ Nhất Phạm, ngữ khí trở nên đã chăm chú chút, "Chúng ta tại biểu hiện kỹ thuật, không gian đông tần, cảm biến, ai qua lại, bao quát tầng dưới chốt hệ thống cùng trên tâm chim, đều có một chút tích lũy. Nếu như có thể đem những kỹ thuật này tập hợp, ứng dụng đến ngươi siêu cấp rạp chiếu phim trong hạng mục, có lẽ thật có thể va chạm ra một chút thứ không giống nhau. Chương 230, lão tử cũng không phải ra xanh, có cái gì ạ vạ tạ chương 230, lão tử cũng không phải ra xanh, có cái gì ạ vạ tạ Nhậm Tam Phong ngón tay ở trên bàn dừng lại đánh, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, cả hai cùng có lợi. Vũ tiên sinh không ngại nói đến cụ thể hơn chút. Rất đơn giản. Vũ Nhất Phàm thân thể ngồi thẳng chút, đối với ngài công ty tới nói, đây là một cái tuyệt cao kỹ thuật ứng dụng và phát triển lãng bình đài. Ngẫm lại xem, các người tuyến đầu nhất ít giờ kỹ thuật, không gian âm tần, ai qua lại, không còn là trong phòng thí nghiệm bên trong khái niệm, mà là trực tiếp ra đời đến tiêu phí bưng, để cho hàng ngàn hàng vạn người trẻ tuổi tự thể nghiệm. Cái này so với bất luận cái gì quảng cáo đều tới trực tiếp, rung động. Về sau nâng lên đắm chìm thức thể nghiệm, người sử dụng đầu tiên nghĩ tới chính là Huawei kỹ thuật phú năng. Cái này nhãn hiệu giá trị, mặc cho tổng ngài so ta hiểu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, với ta mà nói, ta cần Huawei kỹ thuật tới thực hiện ta tư tưởng, chế tạo độc nhất vô nhị giải trí thể nghiệm. Chúng ta là lẫn nhau thành tựu. Ta giảm chiếu phim phát hỏa, Hoa Huy kỹ thuật tự nhiên cũng đi theo danh tiếng truyền xa, các ngươi kỹ thuật đủ cứng, ta giảm chiếu phim mới có thể cung cấp người khác không cách nào phòng chế thể nghiệm. Cái này chẳng lẽ không phải cả hai cùng có lợi? Nhậm Tam Phong nghe xong, trên mặt đã lộ ra rõ ràng ý cười, gật đầu một cái, Vũ tiên sinh quả nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng. Ngươi nói không sai, đây là một cái rất tốt phù hợp điểm. Chúng ta nội bộ chính xác cũng tại tìm kiếm càng nhiều kỹ thuật ra đời chẳng cảnh. Ngươi siêu cấp ảnh viện nếu quả thật có thể làm thành ngươi miêu tả như thế, thị trường tiềm lực lớn. Hắn hơi chút do dự, trực tiếp hỏi, quy mô bao lớn? Sơ bộ dự toán, thời gian tiết điểm, nhà thứ nhất cửa hàng, ngay tại bản thị, diện tích đại khái 5000 bình, sơ bộ quy hoạch khác biệt chủ đề đắm chìm thức phòng chiếu phim 20 cái tả hữu. Vũ Nhất Phàm báo ra con số, giọng nói nhẹ nhàng, dự toán phương diện, phần cứng đầu nhập đã không sai biệt lắm, chủ yếu là định chế hóa hệ thống cùng nội dung khai phát. Đến nội tiền, mặc cho tổng yên tâm, chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ, giá cả dễ thương lượng. Thời gian đi, càng nhanh càng tốt, ta hy vọng trong một tháng có thể thí kinh doanh. Một tháng? Nhậm Tam Phong lông mày khó mà nhận ra mà vậy một cái, tốc độ này cũng không là bình thường nhanh. Cái này cần chúng ta đoàn đội độ cao phối hợp, đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến hành định chế khai phát cùng điều chỉnh thử. Ta tin tưởng Huawei thực lực cùng hiệu suất. Vũ Nhất Phàm đón ánh mắt của hắn, nụ cười không thay đổi, đương nhiên, tương ứng, hợp tác phí tổn ta cũng biết cho đến đầy đủ thành ý. Nhậm Tam Phong nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, tràn đầy tự tin, nhưng lại không hiện cuồng vọng, mấu chốt là, hắn tựa hồ thật sự không thiếu tiền. Loại quyết đoán này cùng lực chấp hành, để cho hắn rất là yêu thích. Hảo. Nhậm Tam Phong đánh nhịp quyết định, âm thanh không cao, lại âm vang sức mạnh, hạng mục này, chúng ta tiếp. Cụ thể hợp tác chi tiết cùng báo giá. Ta sẽ để cho chuyên môn đoàn đội lập tức theo vào, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất lấy ra một bộ có thể được phương án. Lý thư ký, ngươi phụ trách cân đối tài nguyên, toàn lực phối hợp Vũ tiên sinh bên này nhu cầu. Là, mặc cho tổng. Bên cạnh Lý thư ký lập tức đáp. Hợp tác vui vẻ, mặc cho tổng. Vũ Nhất Phàm đứng lên, lần nữa đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Nhậm Tam Phong cùng hắn dùng sức nắm tay, chờ mong ngươi siêu cấp ảnh viện kinh diễm thị trường cái kia một ngày. Sự tình đàm luận đến mức dị thường thuận lợi, thậm chí vượt ra khỏi Vũ Nhất Phàm mong muốn. Hợp đồng chi tiết cùng đàm phán giá cả sau này từ song phương đoàn đội đối tiếp, nhưng nồng cốt ý hướng hợp tác đã định. Rời đi Huawei trung tâm nghiên cứu, ngồi vào trong xe, Vũ Nhất Phàm tâm tình thư sướng. Hắn cho Trương Đình Đình gọi một cú điện thoại, Đình Đình dạp chiếu phim chuyện làm xong, Huawei bên kia sẽ cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Đúng, tên tiệm nghĩ được chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Đình Đình mang theo âm thanh lười biếng, võ tổng ngài có thể tính điện thoại tới, ta còn tưởng rằng ngài quên vụ này đâu. Tên tiệm chuyện, ta thực sự là vắt hết óc ca. Như thế nào, có cái gì tốt ý nghĩ? Vũ Nhất Phàm cười hỏi. Cái kia có nhiều lắm. Cái gì mộng nguyễn thị giới tinh tế ảnh lang quang ảnh cảnh kỳ lạ, thổ là quê mùa một chút nhưng thuộc lầu lầu, tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Trương Đình Đình một hơi báo mấy cái tên. Vũ Nhất Phàm nghe thẳng lắc đầu, ngừng danh tự này cũng quá không có sáng ý, nghe xong chính là loại kia đứng đầy đường dạp chiếu phim, muốn chính là loại kia để cho người ta hai mắt tỏa sáng, đã gặp qua là không quên được, hơn nữa còn phải có chút bức cách. Cái kia ạ vạ tạ dạp chiếu phim như thế nào, có cái nhiệt độ? Trương Đình Đình tính thăm dò hỏi. Lan. Vũ Nhất Phàm tức giận nói, lao tử cũng không phải da xanh, có cái gì ạ vạ tạ, phải có điểm đồ vật của mình. Tốt ta, võ tổng ngài yêu cầu thật cao. Dạng này, ta suy nghĩ lại một chút. Có. Trương Đình Đình đột nhiên đề cao âm lượng ỉn xẹp tì hòn như thế nào. Đủ khóc miễn đủ thần bí, hơn nữa cùng đắm chìm thức thể nghiệm cũng rất gián bảo. Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái tên này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng tổng cảm thấy còn kém một chút cái gì. Suy nghĩ lại một chút. Ai nha, võ tổng, đặt tên so ta nghĩ vũ đạo động tác cũng khó khăn a. Trương Đình Đình phàn nàn nói, nếu không thì chính ngài tới. Ngài đầu góc dễ dùng như thế, nhất định có thể nghĩ ra cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tên. Vũ Nhất Phàm bị nàng khen một cái như vậy, lập tức có chút lâng lâng. Hắn bắt đầu ở trong đầu lùng tìm đủ loại tương quan từ ngữ, đám chính thức, thể nghiệm, tương lai, khoa học kỹ thuật. Đột nhiên, một cái ý niệm thoáng qua, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Có. Vũ Nhất Phàm ngữ khí khẳng định nói, liền đeo bạc trung ảnh viện. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt an tĩnh. Uy, Đình Đình, người đang nghe sao? Vũ Nhất Phàm hỏi. Võ tổng, ngài xác định? Trương Đình Đình em thanh nghe có chút chần chờ. Cái tên này, có phải hay không có chút quá? Khác loại, ta chính là muốn khác loại. Vũ Nhất Phàm đắc ý nói, trong bạc chi nào nghe nói qua không có. Danh tự này chính là muốn để khách hàng hiếu kỳ, để cho bọn hắn không nhịn được nghĩ đi vào xem, cái này vạc bên trong đến cùng chứa là cái gì. Thế nhưng là vạc cái chữ này, nghe tổng cảm thấy là lạ, có chút không quá ly. Trương Đình Đình vẫn cảm thấy không thích hợp. Ly cái rắm. Vũ Nhất Phàm không kiên nhẫn nói, lão tử là làm giải trí, cũng không phải coi bói, muốn chính là chủ đề tính. Quyết định như vậy đi, vạc chung ảnh viện. Người đi đăng ký nhãn hiệu, mời người thiết kế logo, cho ta khiến cho càng vị dị càng hấp dẫn người càng tốt. Tốt a. Võ tổng ngài định đoạn. Trương Đình Đình bất đắc dĩ đáp, trong lòng lại tại nói thầm, danh tự này thật sự đáng tin không? Cúp điện thoại, Vũ Nhất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vạc chung ảnh viện danh tự này đủ tao, đủ lãng, có đủ chủ đề tính, tuyệt đối khả năng hấp dẫn một nhóm lớn truy cầu mới mẹ kích thích người trẻ tuổi. Hơn nữa, danh tự này cũng hàm ẩn lấy hắn với cái thế giới này nhận thức, chúng ta đều sống ở một cái cực lớn vạc bên trong, mà hắn chính là muốn đánh vỡ cái này vạc sáng tạo thế giới thuộc về mình. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là đem cái này vạc chế tạo đầy đủ đặc sắc, quá điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vũ Nhất Phàm dừng xe xong, đi tới một nhà trang hoàng khảo cứu, nhân quân tiêu phí không ít hào hoa phòng ăn, điểm một đống chiêu bài đồ ăn đóng gói. Chờ đợi thời điểm, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Trương Đình Đình phát đầu mẹ chat. Chương 231, đích xác, ngươi buổi tối là tài giỏi. Chương 231, đích xác, ngươi buổi tối là tài giỏi. Vũ Nhất Phàm, hình ảnh, một đống đóng gói tốt hào hoa cơm hộp GMG tại thương khố. Giám sát khổ cực, ca mang cho ngươi điểm ăn ngon đi qua thăm hỏi một chút. Đồ ăn thức uống dùng để khao công thần, đáp ý Trương Đình Đình, lập tức trở lại. Hoa. Võ tổng pha phí, mắt lóe sao đây cũng quá phong phú đi. Ta ngay tại thương khố bên này nhìn chằm chằm cuối cùng kết thúc công việc đâu. Vũ Nhất Phàm, hai ta ai cùng ai, còn như thế khách khí. Chờ ta, lập tức đến cười xấu xa Trương Đình Đình, đi, chờ ngươi ok bất quá võ tổng, ngươi rõ ràng nhất định phải gọi vạc chung ảnh viện a. Ta mới vừa cùng Lao Lý nói, hắn kém chút cho là ta uống nhiều quá che mặt Vũ Nhất Phàm, liền cái này. Có nhiều phong cách. Chờ lấy hỏa a, khóc cất điện thoại di động, Vũ Nhất Phàm mang theo mấy cái trọng lượng 10 phần đại đả bao túi, lái xe đi tới khu vực ngoại thành thương khố. Trong khoảng thời gian này, Trương Đình Đình chính xác mệnh đến mất ngư. Ba ngày phải xử lý vật nghiệp bên kia tích lũy một ít chuyện, buổi tối còn phải nhìn chằm chằm rạp chiếu phim trang trí tiến độ cùng đủ loại thiết bị lắp đặt, liền nàng yêu nhất trực tiếp khiêu vũ đều tạm ngừng, chỉ ngẫu nhiên để cho phóng điểm trước đó khiêu vũ ghi âm duy trì nhiệt độ. Cửa nhà kho, Vũ Nhất Phàm nhìn thấy Trương Đình Đình đang chống nạnh cùng một cái thi công người phụ trách nói gì đó. Lao Lý hôm nay nghỉ ngơi. Nàng mặc lấy đơn giản quần cắt gỗ cùng tê lo lắng, tóc tùy ý cột ở sau, trên mặt mang rõ ràng mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chỉ huy trật tự rõ ràng, lộ ra một cô già dặn nhiệt tình. Mở lớn quản lý, đội bằng đâu? Vũ Nhất Phàm mang theo cơm hộp đi qua, cười chào hỏi. Trương Đình Đình quay đầu nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một tia buông lòng ý cười, võ tổng tới. Mau vào, bên ngoài cho lớn. Nàng tiếp nhận mấy cái nặng chịu cái túi, hoắc, thật không có thiếu mua à, đây là muốn đem ta nuôi béo 3 cân tiết tấu. Có thể ăn là phúc, lại nói ngươi gần nhất gầy bao nhiêu chính mình không có đến. Vũ Nhất Phàm mang theo nàng đi vào bên cạnh một gian tạm thời xây dựng phòng nghỉ, bên trong có đơn giản cái bàn cùng một tấm giường xếp. Vũ Nhất Phàm còn xếp đặt một cái đơn sơ gian tắm rửa, ngẫu nhiên các công nhân cũng có thể đi vào dội cái nước cái gì, các công nhân đối với vị này trẻ tuổi lão bản rất bội phục cũng rất trung thành. Vũ Nhất Phàm đem hộp đồ ăn từng cái mở ra, hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Phân một bộ phận cho thi công các minh đệ. Hai người mới ăn. Bào ngư bất cơm, tung lộ cục tôm hùm, tiêu đen đỉnh cấp như liếu hạt, còn có mấy thứ tinh xảo Việt thức điểm tâm cùng nấu canh. Cũng là tràn đầy lớn phần trang. Chật chật, võ tổng ra tay, quả nhiên không phải tầm thường. Trương Đình Đình cũng không khách khí, cầm đũa lên liền kẹp một tảng lớn như liều nhét vào trong miệng, thỏa mãn híp mắt lại, ân, ăn ngon. Mệt mỏi một ngày, liền nóng trông cái này. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng lang thôn hổ yết bộ dáng, có chút buồn cười, ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Thế nào bên này? Xem ra gần sắp xỉ. Ân, cứng rắn trang cơ bản giải quyết, thiết bị cũng vào sân điều chỉnh thử đến thất thất bát bát. Trương Đình Đình nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhấp một hớp canh, liền chờ Hoa Huy bên kia định chế hệ thống tiếp nhập, làm tiếp mấy vòng liên điều khảo thí, hẳn là có thể mở cửa đón khách. Không đúng, là mở bạc đón khách. Nàng nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn được liếc mắt. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, ngươi nhìn, danh tự này có nhiều ký ức điểm. Cam đoan để cho người qua mắt không quên. Là quên không được, liền sợ nhân gia cho là chúng ta là bán đồ chua cái bình. Trương Đình Đình tức giận nói, nhưng khỏe miệng lại mang theo ý cười. Ăn vài miếng cơm nóng hổi đồ ăn, sắc mặt của nàng rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Yên tâm, chờ đồ vật bên trong vừa có mặt, bọn hắn liền biết cái này bạc trong chứa là cái gì cả khôn. Vũ Nhất Phàm tràn đầy tự tin, đi, mang ta vào xem, vừa vặn tiêu cơm một chút. Trương Đình Đình lau miệng, đứng lên, đi. Đi theo ta. Nhờ ngươi xem chúng ta vạc chung ảnh viện hình thức ban đầu. Hai người đội nón an toàn lên, đi vào kho hàng to lớn nội bộ. Bên trong đã đại biến dạng, không còn là trống trải sân bãi, mà là bị chia cắt thành từng cái độc lập khu vực. Đủ loại tuyến đường đường ống dấu ở thiết kế tỉ mỉ bức tường cùng trong trần nhà, một chút chủ đề phòng chiếu phim lối vào đã có bước đầu tạo hình, tỉ như một cái giống như là phi thuyền cửa khoang lối vào, một cái nhưng là cổ bảo cửa đá bộ dáng. Trong không khí còn tràn ngập trang bị mới tu tài liệu cùng máy móc hương vị. Bên này là xí bở phụ chủ đề khu, bên kia là kỳ huyễn mạo hiểm khu. Còn có kinh khủng kinh dị khu. Trương Đình Đình vừa đi vừa giới thiệu, mỗi cái sảnh phần cứng thiết bị cũng là đỉnh khối, chỗ ngồi là chế tác riêng, mang chấn động, hóng gió, mùi mô phỏng công năng, mặt tường cùng trần nhà đều để dành hình chiếu 3D cùng đặc hiệu trang bị tiết lời, liền chờ Hoa Huy bên kia đại náo tới chỉ huy. Vũ Nhất Phàm nhìn xem hết thảy trước mắt, dù cho vẫn chỉ là bán thành phẩm, cũng có thể cảm nhận được loại kia vô cùng sống động tương lai cảm giác cùng cảm giác khoa học kỹ thuật. Hắn đi đến một cái ghi rõ vực sâu chữ phòng chiếu phim cửa ra vào, hướng bên trong quan sát, đen như mực, chỉ thấy từng hàng tạo hình kỳ lạ chỗ ngồi hình dáng. Cái sảnh này là chơi biển sâu sợ hai Trương Đình Đình giải thích nói, đến lúc đó phối hợp tàu ngầm chẳng cảnh, chỗ ngồi sẽ mô phỏng dòng nước cùng áp lực, chung quanh còn có thể phun ra hơi nước cùng thanh nồng mùi vị có thể a Đình Đình càng ngày càng có cảm giác. Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng, cái này bạn ta thấy được. Trương Đình Đình bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gầy gầy trên trán bái phát, đó là, cũng không nhìn là ai tại giám sát. Nàng dừng một chút, nhìn xem trước mắt kích thước hơi lớn rạp chiếu phim, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn, nói thật, Võ tổng, nếu là thật có thể làm thành ngươi miêu tả như thế, nơi này tuyệt đối sẽ hỏa. Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên, tất yếu. Đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ không gian thật lớn, tựa như đã thấy người tương lai sóng chiều động, kinh hô không ngừng cảnh tượng. Vũ Nhất Phàm một cái kéo qua Trương Đình Đình eo nhỏ, đại thủ tại bên hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đem nàng cả người đều kéo gần trong ngực, tại trên nàng cái chán sáng bóng thân mật ấn xuống một cái hôn, bà bối, khổ cực. Mấy ngày nay không biết ngày đêm nhìn chằm chằm, con mắt đều chịu đỏ lên. Trương Đình Đình thuận thế tựa ở hắn bên chắc lồng ngực, thưởng thụ lấy khó được buông lỏng, cũng thoải mái trở về ôm lấy hắn, cái kia đúng vậy à, ta có thể làm lấy đâu. Vật nghiệp bên kia một đống phá sự, buổi tối còn phải nhìn chằm chằm bên này tiến độ, quả thực là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nếu không phải vì sớm một chút nhìn thấy bạc trung ảnh viện khai trường, ta đã sớm bỏ gánh không làm. Vũ Nhất Phàm đống nhiên xích lại gần bên thai nàng, khí tức cấm áp phun ra tại nàng nhạy cảm hai, mang theo một tia cười xấu xa, cố ý hạ giọng thổi hơi, à. Đích xác, ngươi buổi tối là tài giỏi. Liều mạng như vậy, là nghĩ mệt mỏi suy sụp ta, để cho lòng ta thương ngươi. Hắn cố ý tăng thêm làm chữa ngữ khí, mang theo rõ ràng ám chỉ ý vị. Trương Đình Đình lập tức hiểu rồi hắn ý tứ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận đưa tay tại bên hông hắn méo một cái, lan. Giữa ban ngày đầy trong đầu hoàng sắc phế liệu, lại nói không đừng đắn, có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra, cơ tối chính mình ăn gió tây bắc đi. Chương 232, liền định rồi cái tên này a. Chương 232, liền định rồi cái tên này a. Vũ Nhất Phàm bị đau mà tê một tiếng, lại ngược lại cười càng vui vẻ hơn, tiếp tục đem nàng hướng trong ngực kế sát, tại bên thai nàng nói nhỏ, ta nửa người dưới độc vật, còn không phải ngươi đem ta dạy dỗ như thế nghe lời. Là ai buổi tối mấy ngày trước tại bên thai ta cầu xin tha thứ tới? Ân. Trương Đình Đình bị hắn chế nhạo đến càng là mặt đỏ tới mang tai, nhớ tới tối hôm qua một ít hình ảnh, càng là xấu hổ, đưa tay lại muốn đánh hắn, lại bị Vũ Nhất Phàm tay mắt lanh lẹ mà bắt cổ tay lại, trở tay nắm chặt. Tốt tốt, không đùa ngươi. Vũ Nhất Phàm gặp nàng thật muốn giận, đội vàng thu liễm nụ cười, ngựa khí cũng biến thành ôn nhờ u đường lên, nắm tay của nàng đặt ở bên môi hôn một chút, biết ngươi mệt mỏi, đây không phải cố ý tới đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi sao? Xem, đây chính là 20 phòng ăn chiêu bài đồ ăn, ta đẩy đã lâu đội mới mua được, liền vì thăm hỏi chúng ta mở lớn công thần. Hắn buông tay ra, chỉ trên bàn bữa ăn tối phong phú, vừa chỉ bờ vai của mình, tới, dựa vào ta, trước tiên ăn thật ngon ít đồ, bổ sung thể lực. Ăn no rồi mới có khí lực tiếp tục tài giỏi có phải hay không? Trương Đình Đình lườm hắn một cái, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên, biết hắn là đang thay đổi biện pháp dỗ chính mình vui vẻ. Nàng cũng không tiểu cách nữa, trực tiếp tựa ở trên vai của hắn, cầm đũa lên tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, trong lòng ấm áp, mọi mệt cũng giống như tiêu tán không ít. Đúng, người rõ ràng nhất định phải dùng bạc trung ảnh viện cái tên này a. Trương Đình Đình một bên ăn, còn vừa là nhịn không được lần nữa nhắc lên cái này để cho nàng xoắn xuýt tên, ta tổng cảm thấy, nghe là lạ, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trương Đình Đình để đũa xuống, nghiêm túc nhìn xem Vũ Nhất Phàm liền bạc cái chữ này, đơn sách đi ra liền có chút. Thổ đất, hơn nữa, bạc, không phải liền là đựng nước, trang dưa muối sao. Dạp chiếu phim, như vậy cao đại thượng chỗ, gọi cái tên này, cảm giác trong nháy mắt kéo xuống cấp bậc, như cái. Trung tâm tắm rửa. Vũ Nhất Phàm kém chút không có một ngụm đồ uống phun ra ngoài, sắp phải ho khan tấu hai tiếng, đội vàng để ly xuống, dở khóc dở cười. Trung tâm tắm rửa, Đình Đình trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú. Nhà ai trung tâm tắm rửa gọi chồng bạc a? Lại nói, danh tự này có nhiều nội hàm, bao sâu sắc. Ngươi không cảm thấy trong bạc hai chữ liền tràn đầy cảm giác thần bí sao? Trương Đình Đình bĩu môi, cảm giác thần bí. Ta chỉ cảm thấy giống ướp dưa mỗi chỗ. Ngươi nghĩ à, về sau khách hàng tới, nói đi, chúng ta đi trong bạc xem phim như thế nào nghe đều cảm giác là lạ, nếu không thì thay cái chữ. Tinh như thế nào? Có ánh trong suốt, cùng điện ảnh quang ảnh hiệu quả cũng liên quan, tinh trung ảnh viện nghe liền so trong bạc êm thay nhiều a. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, phủ định đề nghị này, tinh bên trong quá bình thường, không có đặc sắc, lập tức liền chẳng khác gì so với người thường. Chúng ta muốn chính là vạc cái chữ này, đủ đặc biệt, đủ bắt người ánh mắt. Người suy nghĩ một chút, bây giờ tất cả mọi người truy cầu cá tính, truy cầu hiếu kỳ, càng là nghe có điểm là lạ tên, càng có thể gây nên đại gia lòng hiếu kỳ, hấp dẫn bọn hắn tới tìm tòi hư thực. Hắn dừng một chút, xích lại gần Trương Đình Đình hạ giọng, mang theo một tia mê hoặc, hơn nữa trong vạc còn có tầng sâu hơn hàng nghĩa. Người suy nghĩ một chút trong vạc chi nào cái này triết học khái niệm, chúng ta chế tạo đắm chìm thức giảm chiếu phim. Không phải liền là muốn để người xem tiến vào một cái hoàn toàn mới vạc một cái thế giới giả lập, để cho đầu óc của bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, thể nghiệm trước nay chưa có cảm quan kích động sao? Danh tự này quả thực là thần lai chi bút, hoàn mỹ phù hợp chủ của chúng ta đề. Trương Đình Đình bị hắn có lý lý luận nói đến có chút ngộng, nháy nháy mắt, tựa hồ có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn là có chút do dự. Thế nhưng là có thể hay không quá khó hiểu, trong vạc chi não không có nhiều người thạo a. Phổ thông người xem có thể hay không cảm thấy chúng ta cố lộng huyền hư, giả thần giả quỷ. Vũ Nhất Phàm khoát khoát tay, tràn đầy tự tin, không cần tất cả mọi người đều hiểu, người biết tự nhiên sẽ cảm thấy chúng ta có bức cách, người không hiểu cũng biết bởi vì tò mò tâm mà tiến vào xem. Lại nói, chúng ta có thể tuyên truyền thời điểm, hơi giải thích một chút đi, dùng thông tục dễ hiểu phương thức, nói cho đại gia trong vàng hàm nghĩa, ngược lại có thể trở thành một cái rất tốt marketing điểm, chế tạo chủ đề tính. Hắn nhìn xem Trương Đình Đình ngữ khí chắc chắn, tin tưởng ta, Đình Đình cái tên này tuyệt đối không có vấn đề. Nó giống như một ly liệt hữu, sơ nghe có thể có chút hấp miệng, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, lại có thể để cho người ta dư vị vô cùng. Bạc Trung Ảnh Viện nhất định trở thành một chuyên kỳ. Vũ Nhất Phàm tự tin so sánh, tựa như đã thấy Bạc Trung Ảnh Viện nóng này toàn thành cảnh tượng. Trương Đình Đình nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng điểm này lo nghĩ cũng dần dần tiêu tán. Nàng thở dài, bất đắc dĩ cười cười, tốt ta, võ tổng ngài là lão bản, ngài định đoạt. Ngược lại thiệt thòi tiền, cũng là ngài đau lòng. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, lần nữa kéo qua bờ vai của nàng, tại gò má nàng hôn lên một ngụm, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thua thiệt tiền. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng người chính mình. Chúng ta Bạc Trung Ảnh Viện nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, muốn ngừng mà không được. Thời gian một tháng nháy mắt thoáng qua. Không thể không nói, Hoa Huy Lực chấp hành chính xác kinh người. Nhậm Tam Phong ra lệnh một tiếng, chuyên môn kỹ thuật công quan đoàn đội liền cấp tốc tổ kiến, cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà đầu nhập vào Bạc Trung Ảnh Viện định chế hóa hệ thống đang khai phá. Trong lúc đó mặc dù cũng gặp phải không thiếu kỹ thuật nan đề, nhưng ở hùng hậu nghiên cứu phát minh thực lực cùng tài nguyên ưu tiên phía dưới, quả thực là đúng hạ gầm xuống, một bộ có thể khu động Vũ Nhất Phàm những cái kia thiên mã hành không thiết tưởng đại não cùng hệ thần kinh đã hình thành. Hôm nay trước kia, Vũ Nhất Phàm vừa luyện công buổi sáng xong, vọt vào tắm, đang khẽ hát tại phòng giữ quần áo chọn lựa trang phục, liền nhận được đặc trợ Trần điện thoại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia vẫn như cũ già dặn êm hai, nhưng tựa hồ so với lần trước nhiều hơn mấy phần thân thiết ý cười. Vũ tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tin tức tốt, ngài mong đợi đại não cùng hệ thần kinh đã chuẩn bị ổn thỏa, mặc cho tổng cố ý an bài hôm nay sơ bộ biểu thị, muốn mời ngài tự mình đến trung tâm nghiên cứu thể nghiệm một chút. Xe cũng tại ngài cửa tiểu khu chờ. A, hiệu suất cao như vậy. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, tâm tình tốt hơn, đi, ta lập tức xuống. Cúp điện thoại, hắn hướng về phía tấm gương sửa sang kiểu tóc, tuyển một bộ cắt xén vừa người ạ mạn nhì hưu nhà nâu phục, phối hợp vẻ tẹt phi lìm vẻ đồng hồ, vừa lộ ra xem trọng, lại không đến mức quá cứng nhắc. Hôm nay phải xoáy một điểm, dù sao cũng là đi nghiệm thu thành quả thuận tiện gặp mặt vị kia chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân đặt trợ trần. Đi tới Long Tỷ Thiên luyện khí phái cửa chính, một chiếc bóng lưỡng màu đen rồn rợn sở phẹn tùm lặng lặng dừng ở bên đường, dưới ánh mặt trời phản xạ trầm ổn lộng lẫy, điệu thấp bên trong lộ ra không thể bỏ qua khí chẳng. Bên cạnh xe đứng một vị ăn mặc đồng phục, mang theo bao tay trắng tài xế, cùng kính chờ. Lúc Vũ Nhất Phàm đến gần, ghế sau cửa xe bị tài xế từ bên ngoài kéo ra. Đầu tiên là một đầu bao bọc tại cắt xén đắc thể tây trang màu đen dưới quần thon dài cặp đùi đẹp bước đi ra, trên chân là một đôi tinh xảo màu đen giày cao gót. Tiếp lấy, một thân ảnh ưu nhã đứng vững. Chương 233, xinh đẹp động lòng người đặc trợ Trần. Chương 233, xinh đẹp động lòng người đặc trợ Trần lưu loát ngang thai tóc ngắn, càng lộ ra cổ đường cong ưu mỹ, trên lỗ hai điểm suýt lấy xinh xắn chân châu đông hai. Nàng trên người mặc một kiện khuynh hướng cảm xúc rất tốt màu xanh vỏ cao tơ tầm áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy một kiện tu thân màu đen đổ vét áo khoác, vừa đúng mà phát họa ra vòng eo mảnh khảnh cùng đầy đặn đường cong hình dáng, vừa chuyên nghiệp giả dặn, lại không mất nữ tính ôn nhu cùng mị lực. Trên mặt là tinh xảo đắc thể đạm trang, ánh mắt sáng tỏ mà sắc bén, mang theo xem kỹ, khỏe miệng lại ngập lấy một vòng vừa đúng chuyên nghiệp mỉm cười. Chính là chỉ thông qua mấy lần điện thoại đặt trợ Trần. Vũ Nhất Phàm tháo kính dâm xuống, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại 2 giây, thầm thở dài nói, quá mẹ nó kinh diễm. Hắn lập tức khôi phục bộ kia mang theo vô lại nụ cười, chủ động đưa tay ra, đặt trợ Trần. Nghe danh không bằng gặp mặt ta, bản thân có thể so sánh trong điện thoại nghe càng khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Còn làm phiền ngài tự mình đến tiếp, quá khách khí. Ngữ khí của hắn mang theo quen có trêu chọc, nhưng ánh mắt cũng rất bằng thẳng. Đặt trợ Trần tựa hồ đối với loại tràng diện này sớm thành thói quen, nụ cười trên mặt tiêu chuẩn mà mê người, cũng rũi ra được bảo dưỡng nghi tay ngọc, cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Tay của nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mang theo một chút hơi lạnh, vừa chạm liền tách ra. Võ tổng quá khen. Nàng thanh âm trong trẻo, mang theo ý cười, bảo ta Trần thư liền tốt. Ngài là chúng ta hợp tác trọng yếu đồng bạn, phải. Mời lên xe a, mặc cho cuối cùng cùng kỹ thuật đoàn đội đang chờ ngài. Dẫn sơ bình ổn mà chạy bên trên đường cái, trong xe không gian rộng rãi yên tĩnh, tràn ngập nhàn nhạt cao cấp thuộc da hỗn hợp có trên người nàng như có như không mùi nước hoa. Vũ Nhất Phàm tựa ở mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sau, ánh mắt giống như tùy ý nhìn về phía ngoài cửa sổ lao vùn vụt cảnh đường phố, kỳ thực dùng ánh mắt còn lại đánh giá bên cạnh Trần thư. Nữ nhân này, đúng là một vưu vật, hơn nữa đẳng cấp rất cao, loại kia thông dong tự tin khí chẳng cũng không phải bình thường phụ nữ công sở có thể có. Trần Thư cũng không có chủ động mở ra máy hát, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt giao hội lúc, sẽ lễ phép tính chất gật đầu mỉm cười một chút. Nàng cũng tại âm thầm quan sát cái này trẻ tuổi đến có chút quá mức đồng bạn hợp tác. Liên quan tới Vũ Nhất Phàm tư liệu, nàng xem qua một chút, bối cảnh thần bí, tài phú kinh người, làm việc phong cách càng là xuất nhân ý biểu. Một tháng trước cái kia thông điện thoại, hắn nhìn như đùa giỡn mấy câu, lại làm cho tổng giám đốc xử lý cùng bộ tư pháp đều nho nhỏ khẩn trương một chút. Hôm nay gặp một lần, chân nhân so với trên ảnh chụp càng kiên cường hơn xoáy khí, cặp mắt kia nhất là đặc biệt, nhìn như tùy ý, lại phản phất có thể thấy rõ hết thảy, mang theo điểm bất cần đời tà khí. Trần thư tiểu thư Vũ Nhất Phàm mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc, nét miệng lên, các ngươi Hoa Huy hiệu suất này, thật là không có phải nói. Một tháng thời gian, liền đem ta những cái kia không thực tế ý nghĩ cho ra đời, bội phục. Võ tổng quá khen rồi, cái này cũng là chúng ta kỹ thuật đoàn đội toàn lực ứng phó kết quả. dù sao ngài đối với Bạc Trung Ảnh Viện mong đợi rất cao, chúng ta không dám thất lễ. Trần Thư trả lời giọt nước không lọt, ngữ khí hòa hoãn. Mong đợi cao, đầu nhập tự nhiên cũng cao đi. Vũ Nhất Phàm ngón tay tại trên đầu gối khe khẽ gõ một cái, lời nói xoay chuyển, mang theo một tia danh mãnh, nói đến, Bạc Trung Ảnh Viện cái tên này, các ngươi nội bộ thảo luận thời điểm, liền không có cảm thấy có chút. Ân. Đặc biệt, Trần Thư đoan trang tư thế ngồi không thay đổi, trên mặt vẫn là hoàn mỹ mỉm cười, nhưng Vũ Nhất Phàm tựa hồ nhìn thấy nàng đấy mắt thoáng qua một tia cực nhanh ý cười, lập tức lại bị chuyên nghiệp tố dưỡng hoàn mỹ che giấu, vô cùng có sáng tạo, làm cho người khác sâu ấn tượng. Chúng ta kỹ thuật đoàn đội tại lý giải ngài trong bạc chi não lý niệm sau, đều cảm thấy cái tên này vô cùng chuẩn xác, tràn đầy triết học tưởng nhớ biện cùng cảm giác khoa học kỹ thuật. Ha ha, vẫn là Trần tiểu thư có trình độ, có ánh mắt. Vũ Nhất Phàm cười vang, không giống nhà chúng ta cái kia bà chủ, luôn cảm thấy danh tự này giống bán dưa muối cái bình, một điểm nghệ thuật tế bào cũng không có. Trần Thư chỉ là mấp máy mê người môi đỏ, ngẫu nhiên cười cười, không có nhận lời. Nàng rất rõ ràng, lúc nào nên trở về ứng, lúc nào chỉ cần bảo trì mỉm cười. Vị này võ tổng, còn thật thú vị. Xe rất nhanh lái vào thủ vệ Sâm Nghiêm Hoa Huy Thượng Hải Trung tâm nghiên cứu quân viên, tại một tòa đường cong lưu loát, tràn ngập tương lai cảm giác pha lê màn tường kiến trúc phía trước chậm rãi dừng lại. Trần Thư trước tiên ưu nhã địa thôi môn hạ xe, tiếp đó quay người đối với Vũ Nhất Phàm làm một cái thỉnh thủ thế, "Võ tổng, mời tới bên này, biểu thị sảnh đã chuẩn bị xong. Hy vọng chúng ta hôm nay thành quả sẽ không để cho ngài thất vọng." Vũ Nhất Phàm đi theo Trần Thư đi vào nhà này tràn ngập tương lai cảm giác kiến trúc. Lần trước cũng không như thế nào nhìn kỹ, liền bị đưa vào một căn phòng hội nghị. Hôm nay có thời gian thật tốt quan sát một chút. Nội bộ không gian mở rộng, sắc điệu lấy lạnh cho cùng khoa học kỹ thuật lam làm chủ, nhân viên không nhiều, nhưng người người đi lại vội vàng, trên mặt mang chuyên chú, trong không khí tràn ngập một loại hiệu suất cao mà nghiêm cẩn không khí. Xuyên qua mấy đạo cần quyền hạn nghiệm chứng cửa thủy tinh, bọn hắn đi tới một cái thoạt nhìn như là cỡ nhỏ ảnh sảnh cửa gian phòng. Nhậm Tam Phong cũng tại cửa ra vào chờ, bên cạnh còn đứng một vị mang theo kính mắt, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, thoạt nhìn như là kỹ thuật người phụ trách. Vũ tiên sinh, hoan nghênh. Nhậm Tam Phong vẫn là bộ kia bộ dáng ôn hòa trầm ổn, chủ động giới thiệu nói, vị này là chúng ta trí năng tràng cảnh phòng thí nghiệm người phụ trách, Lý tiến sĩ. Võ tổng tốt. Lý tiến sĩ, đại khái chừng 40 tuổi nam tử trung niên, hắn đưa tay ra, hơi có vẻ câu nệ cười cười, ánh mắt bên trong lại lộ ra nhân viên kỹ thuật đặc hữu tự tin. Mặc cho tổng, Lý tiến sĩ, làm phiền. Vũ Nhất Phàm cùng hai người nắm tay, ánh mắt đảo qua đóng chặt biểu thị sảnh đại môn, xem ra hôm nay có đồ tốt nhìn. Là ngựa chết hay là lửa chết, tổng phải kéo ra ngoài rát rát. Nhậm Tam Phong dùng tay làm dấu mời, xin mời, Vũ tiên sinh, đi vào thể nghiệm một chút. Biểu thị sảnh không lớn, chỉ có trung ương trưng bày hai tấm tạo hình kỳ lạ chỗ ngồi, vách tường chung quanh là màu xám đậm hút âm tài liệu, không nhìn thấy bất luận cái gì màn hình hoặc hình chiếu thiết bị. Ánh đèn tối xuống sau, chỗ ngồi nhẹ nhàng chấn động một cái, phản phất khởi động một loại nào đó động cơ. Chúng ta tới trước một đoạn đơn giản phi hành thể nghiệm. Lý tiến sĩ âm thanh thông qua ẩn tàng âm hưởng hệ thống truyền đến. Trong nháy mắt, Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình ngồi cái ghế chậm rãi bay lên không trung quanh vách tường biến mất, thay vào đó là 360 độ không góc chết tráng lệ vân hải cùng phía dưới liên miên sông núi. Chỗ ngồi theo phi hành tư thái ưu tiên, chấn động, bên hai là rất thật phong thanh cùng động cơ mênh mình, thậm chí có thể ngửi được một tia nhàn nhạt hàng không dầu nhiên liệu vị. Thị giác hiệu quả cực kỳ rất thật, phản phất thật sự ở trên không bay lượn. Không tệ, có chút ý tứ. Vũ Nhất Phàm gật đầu một cái này so với trên thị trường bất luận cái gì cái gọi là 4D, 5D dạp chiếu phim đều mạnh hơn nhiều lắm. Kế tiếp, là ngài phía trước đề cập tới vũ trụ chẳng cảnh. Lý tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa,